Chương 34, giáo phái tà thần chương 34, giáo phái tà thần lướt tới tin tức cuối cùng, Nguyên Vũ Khánh lập tức nhấn vào xem, hắn thấy mấy ngày nay thành phố không được yên tĩnh cho lắm. Về sau ra đường, hắn nhất định phải cẩn thận, bằng không sẽ gặp đám tà thần chuyên làm chuyện điên cùng này. Nằm xem tin tức một lúc, Nguyên Vũ Khánh ngáp ngáp vài cái rồi lăn ra ngủ. Đến 6 giờ tối ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh chạy con dở dạng qua nhà Nhã Vi. Hôm nay cô nàng mặc váy trắng với áo len, còn hắn thì quần sọt với áo thun rồi thẳng tiến đến siêu thị của Mạt. Lên lầu 3, Nguyên Vũ Khánh lấy một chiếc xe đẩy, sau đó theo sau cô nàng đi vòng vòng. Phương Nhã Vi dừng tại quầy sữa, lựa tới lựa lui một hồi thì lấy được 5 lọ sữa chua. Tiếp đó cô nàng đến những quầy khác để lấy bánh cùng mấy thứ lặt vặt khác. Lượn vòng vòng một hồi, cái xe đẩy đã chất đầy đồ, nhưng nhiều nhất vẫn là rau củ quả. Đến lúc tính tiền, hết đống đồ hơn 3 triệu, làm hắn chỉ biết tròn mắt mà nhìn, đúng là nhà giàu có khác. Đối với hắn, 3 triệu không phải con số nhỏ, buôn bán tầm 1 tháng mới để dư ra được khoảng đó. Vậy mà người ta đi mua sắm có chút đã tương đương với cả tháng buôn bán cực khổ, biểu sao không hâm mộ cho được. Đến lúc về, Nguyên Vũ Khánh tay mang nách sách đủ thứ túi linh tinh, nhìn vào chả khác gì cụ lì đi làm thuê cho người khác. Nhưng mới đến hầm gửi xe, cả hai đột nhiên bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Nguyên Vũ Khánh thầm đánh giá đối phương, nhìn thì không giống người xấu, nhưng hắn cứ thấy có gì đó không đúng. Thời điểm hắn định dẫn Nhã Vi tránh sang một bên, đối phương lại chặn đường, thì thào nói: "Thiên ma giáng thế, chỉ có chân thần mới cứu vớt được chúng sinh, các ngươi hãy gia nhập với chúng ta, cùng chúng ta đi cứu rỗi thế gian này. Đây chẳng phải đám tà thần đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội mấy ngày này sao? Sao mình lại xui như thế?" Nguyên Vũ Khánh thấy cảnh này, nhịn không được mà chửi thầm trong bụng, bất quá không có dám nói ra ngoài. Đối phương ra sao hắn còn chưa biết, nếu lời ra tiếng vào, nói không chừng sẽ có chuyện thật. Người xưa nói một điều nhịn là chín điều lành, nên hắn mỉm cười trấn tĩnh rồi nắm tay Nhã Vi vòng qua bên phải. Nhưng người này lại kiên quyết chặn đường, miệng liên tục nói lảm nhảm làm hắn phải nhíu mày. Được một lúc, giọng điệu người đàn ông càng thêm cuồng nhiệt, nhìn bọn hắn nói: "Thiên thai đại họa, dị thú giáng lâm, thật ra là ác ma giáng thế để trừng phạt loài người, chỉ có chân thần mới khiến thế giới được hòa bình." Nghe mấy lời này, Phương Nhã Vi khẽ đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu rồi nắm tay cô nàng lôi ra sau lưng mình. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên bắn tới hai đạo nhân ảnh, một người trong số đó bịt mồm gã đàn ông trung niên tà thần lại. Người trung niên mặc đồng phục dân quân tự vệ còn lại thì đứng chắn trước mặt, nghiêm túc hỏi: "Tên dị giáo tà thần này không có làm mấy đứa bị thương chứ?" "Bọn cháu không sao, gã này còn chưa làm gì là chú đã đến rồi, cháu xin phép về trước." Nguyên Vũ Khánh thành thật trả lời, sau đó nhanh chân dẫn Nha Vi rời khỏi. Bất quá, vừa thấy tín ngưỡng chân thần của mình bị kỳ thị như vậy, gã đàn ông lập tức giận dữ, gầm hét: "Các ngươi dám khinh nhẫn chân thần! Chân thần sẽ giáng lâm, sẽ trừng phạt các ngươi sẽ hối hận ha ha ha." Vừa dứt lời, tên dị giáo tà thần đột nhiên thúc trỏ ra sau, nhân cơ hội đó nuốt vào một viên thuốc màu trắng. Cùng lúc này, bằng mắt thường có thể thấy mạch máu trên trán tên dị giáo tà thần đã hiện ra rõ ràng. Trong sát na đó, một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên ập tới, làm những người xung quanh không khỏi kinh hãi. Hai thành viên dân quân tự vệ đứng bên cạnh còn chưa kịp làm gì đã bị đánh bay ra ngoài, trên người còn dính thêm một thanh dao găm. Nguyên Vũ Khánh không nghĩ tên này còn mang theo vũ khí, nên hắn lập tức dẫn Nhã Vi chạy trốn, nhưng lại bị tên điên kia bám theo. "Chết đi lũ kiến hôi ngu ngốc!" Gã trung niên dị giáo tà thần bay lên không trung, tung một quyền về phía hắn. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chúng đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức đẩy Phương Nhã Vi sang một bên, rồi dùng hai tay đỡ lại một quyền của đối phương. "Vành!" Nguyên Vũ Khánh như trái bóng, bị đánh văng vào trụ đá, vô tình bị thanh sắt đâm vào chân. Mặc dù rất đau, nhưng Nguyên Vũ Khánh biết đây không phải thời điểm để than khổ, nên hắn cắn răng rồi rút thanh sắt dài chừng 5 cm ra khỏi chân mình. Sau đó hắn cố gắng đứng dậy, đồng thời ra hiệu cho Nhã Vi đừng tiến tới. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp tính toán phương pháp ứng phó, phía trước lại chuyển đến một đoàn hỏa cầu màu đỏ. "Khánh, tránh ra!" Phương Nhã Vi hét lớn một tiếng, đồng thời vứt túi đồ sang một bên, rồi cầm cái nón bảo hiểm dưới đất ném về phía trước. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng như tát vào mặt mình. Sắc mặt Nguyên Vũ Khánh trở nên âm trầm, hắn không ngờ người này lại hành sự quả quyết như vậy. Khẽ cắn răng cố nén cơn đau, Nguyên Vũ Khánh nhanh chóng lách người sang một bên, vừa kịp lúc tránh được đòn tấn công. Ngay thời điểm đó, Phương Nhã Vi đã xoay người 360 độ rồi tung một cú đá cực mạnh vào đầu đối phương. Gã trung niên tà thần lập tức lui về sau 5 bước, trên khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Lúc này đôi mắt của gã điên này đã biến thành màu đỏ, sau đó tung ra một đoàn hỏa cầu về phía Phương Nhã Vi. Trong cái nháy mắt đó, Nguyên Vũ Khánh đã xuất hiện trước mặt người trung niên, đồng thời quét mất chân trụ của đối phương. Đoàn hỏa cầu vừa ra liền bị lệch hướng, vô tình trúng vào đường ống dẫn nước của siêu thị, làm nước máy văng ra tung tóe. Chớp lấy cơ hội đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức chạy tới nắm tay Phương Nhã Vi chạy ra đường lớn. Lúc này bên ngoài đã đông nghịt người đứng xem, xe cộ đều bị tắc nghẽn. "Tránh ra, tránh ra!" Cảnh sát lập tức kéo đến, đem khu vực siêu thị bao vây lại. Không đến một phút đồng hồ, tên trung niên tà thần đã lững thững bước ra. Nhưng làm hắn kinh hãi là mạch máu của tên này đã biến thành màu đen, nhìn vô cùng quỷ dị. "Đi chết đi lũ ngu ngốc, chân thần sẽ giáng thế để trừng phạt các ngươi ha ha ha." Gã trung niên tà thần cười lớn như kẻ điên, nhưng đột nhiên bị một thiếu niên từ trên trời lao xuống, đã cho một cước văng ngược vào trong. Tiếng va chạm vang lên liên tục, sau đó người thiếu niên liền xông vào trong tìm kiếm đối phương. Nhưng đúng lúc này, lông mày của Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nhíu lại, vì hắn cảm nhận được khí tức của gã tà thần kia đang tăng lên. "Vành!" Tiếng nổ kinh thiên vang lên, lầu một của siêu thị lập tức bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Thấy cảnh này, mọi người đứng bên ngoài bắt đầu nghị luận, còn Nhã Vi thì siết chặt lòng bàn tay của hắn. Trong lúc mọi người đang lo lắng, người thiếu niên mới từ từ bước ra với bộ dáng đầy chật vật. Có thể thấy thương thế trên người thiếu niên này không nhẹ, hẳn đã đón một đòn chí mạng của tên tà thần. Không sao rồi, tên kia đã bị khống chế, mọi người giải tán đi. Người thiếu niên nói một cách khó khăn, sau đó được y tá đưa đi chữa trị. Chương 35, đi chữa thương. Chương 35, đi chữa thương. Nhìn theo bóng lưng đầy chật vật của thiếu niên kia, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi. Nếu lúc nãy không chạy ra kịp, chỉ sợ hiện giờ người nằm lại bên trong chính là hắn rồi. Về thôi. Thấy không còn gì đáng xem nữa, Nguyên Vũ Khánh liền dẫn Nhã Vi đi đón xe buýt. Nhưng thấy chân hắn cứ chảy máu mãi, Phương Nhã Vi liền lấy áo len của mình để cầm máu cho hắn. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, không đau lắm ấy ra. Nhưng còn chưa để Nguyên Vũ Khánh nói hết câu đã thấy Nhã Vi lấy tay ấn vào vết thương làm hắn xanh hết cả mặt. Khẽ cắn răng một cái, Nguyên Vũ Khánh định mở miệng mắng thì thấy Nhã Vi đang khóc. Nhìn giọt nước mắt lăn trên khóe mi của Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh không khỏi thở. Nhưng thân là con trai, hắn không thể để bạn của mình cứ khóc mãi như vậy, nên kéo cô nàng lên rồi nói, "Mày đừng khóc nữa, không sao đâu, tao nói thật đó." Mặc dù rất đau, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn, Phương Nhã Vi đưa tay lau nước mắt, trách móc nói, "Bị vậy mà còn nói không sao, lát đến phòng khám với tao." "Không sao thật mà." Nguyên Vũ Khánh vừa lên tiếng đã thấy cô nàng trừng mắt nhìn mình, thế là hắn đành ý miệng. Thấy cô nàng kiên quyết như vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng không phản đối nữa. Thế là Nhã Vi lấy điện thoại tìm phòng khám gần nhất, sau đó đứng đợi taxi. Bất quá, trong lúc ngồi xe, vết thương của hắn lại bị rách, khiến máu chảy ra liên tục. Thấy hắn chảy nhiều máu như vậy, Phương Nhã Vi không khỏi sốt ruột, vội vàng hối thúc bác tài chạy nhanh hơn. Đến nơi hắn thấy phòng khám cũng lớn, người ra vào cũng nhiều, nhưng phần lớn là đến khám bệnh chứ ít người bị thương như hắn. Bất quá Phương Nhã Vi không có cho hắn xuống taxi, mà kêu hắn ngồi đó rồi vào trong tìm người phụ giúp. Mà đây lại là phòng khám tư nhân nên nhân viên rất nhiệt tình, không đến một phút liền có người xách xe lăn ra đón hắn. Vào trong thì đã có bác sĩ đợi sẵn, nhưng lúc kiểm tra, thấy cái lỗ to chừng đầu ngón tay xuyên qua chân hắn thì không khỏi nhíu mày. Mặc dù làm ở phòng khám đã lâu, nhưng bác sĩ ít khi thấy trường hợp như hắn nên tò mò hỏi. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì không giấu giếm, trực tiếp nói thật là thanh sắt găm bảo. Nghe xong câu trả lời, bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó lấy dụng cụ y tế rửa vết thương cho hắn. Có điều, tuy thân là con trai, nhưng Nguyên Vũ Khánh không chịu nổi sự tra tấn khi dung dịch sát khuẩn tiếp xúc với vết thương, nên hắn không ngừng nhăn mặt. Phương Nhã Vi ngồi kế bên thấy hắn đau như vậy thì vội vàng kêu bác sĩ nhẹ tay, sau đó bỏ vào túi bác sĩ tờ 500 ngàn. Đối với hành động của Nhã Vi, bác sĩ không nói gì, nhưng quả thật đã làm nhẹ tay hơn rất nhiều. Nhờ vậy Nguyên Vũ Khánh mới cắn răng kiên trì tới lúc băng bó xong. Bất quá Phương Nhã Vi không có cho hắn về, mà bắt hắn ở lại để tiêm vaccine uốn ván. Nói gì thì nói, hắn chỉ là người bình thường, nên Phương Nhã Vi muốn tiêm ngừa cho an toàn. Phản đối không được nên hắn đành nghe theo, sau đó liền được tiêm một mũi ngay vai trái. Nhưng thời điểm hắn định đứng dậy đi thanh toán, y tá mới nói cho hắn biết Nhã Vi đã trả hết cho mình. Thế là hắn liền móc ví đưa cho cô nàng, nhưng Nhã Vi nhất quyết không chịu nhận. Thấy vậy hắn cũng không được ép, có gì lần sau dẫn Nhã Vi đi ăn kem là được. Trong lúc theo dõi phản ứng sau khi tiêm vaccine, hắn mới chậm rãi nhớ lại chuyện vừa rồi. Trải qua lần này, Nguyên Vũ Khánh thấy mình so với giác tỉnh giả thì chẳng là cái đinh gì cả. Sống trong thế giới này mà không có thực lực, chỉ có thể làm con sâu cái kiến, mặc cho người khác chà đạp. Đến 9 giờ tối, hắn với Nhã Vi mới bắt taxi về, nhưng đến nhà Nhã Vi, hắn không có về ngay, mà nhìn cô nàng bước vào sân rồi hắn mới kêu bác tài chạy về nhà mình. Về nhà, ông nội thấy hắn không chạy xe về thì hỏi thăm, sau đó hắn kể lại mọi chuyện cho ông nội nghe. Nghe hắn kể xong, ông nội khẽ nhíu mày, động tác vuốt râu cũng chậm lại. Một lúc sau, ông nội khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thì thào nói, ai đám tà thần này ngày càng lộng hành rồi, không biết siêu phàm giới sẽ biến động đến mức nào đây. Nguyên Vũ Khánh im lặng không nói gì, một lúc sau thì về phòng tắm rửa rồi nằm gác tay lên trán. Nhưng mới nằm được một lúc, điện thoại lại có tin nhắn, mở ra thì thấy Nhã Vi đang nhắn tin cho mình. Cô nàng hỏi hắn thấy có gì không khỏe hay không, nếu không ổn thì đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy cô nàng quan tâm mình như vậy, Nguyên Vũ Khánh thấy có chút ấm áp trong lòng. Trong tình cảnh nguy hiểm đó mà Nhã Vi vẫn không bỏ hắn, vẫn can đảm tấn công tên điên kia, đúng là người đáng trân trọng. Lúc này hắn mới biết, ngoài ông nội, bên cạnh vẫn còn người đang lo lắng cho mình. Suy nghĩ mông lung một lúc, Nguyên Vũ Khánh thấy mình không sao nên lập tức trả lời, đồng thời kêu cô nàng đừng ra ngoài một mình. Hai người nhắn qua nhắn lại một hồi thì tới nửa đêm, nằm suy nghĩ miên man một lúc thì hắn chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, cảnh sát đột nhiên tới tìm hắn rồi hỏi tình hình hôm qua thế nào. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh không chút giấu giếm, trực tiếp nói hết những gì mình biết. Ghi chép xong lời khai của hắn, cảnh sát liền dẫn hắn lên phường để xác nhận xe của mình. Mang theo vui mừng, hắn lập tức lên tìm xe của mình, may mắn là chỉ bị chảy sức chứ không hư hại gì nhiều. Đỡ được một khoản chi phí, Nguyên Vũ Khánh thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng nữa. Về nhà thì hắn thấy Nhã Vi đang ngồi nói chuyện với ông nội, nhìn cả hai nói cười cười mà hắn thấy vui vui trong lòng. Nhưng vừa thấy hắn, ông nội liền đứng dậy, tiến đến vỗ vai hắn rồi tiến đến cửa hàng. Đợi ông nội đi khuất, Phương Nhã Vi mới tiến đến hỏi thăm rồi rửa vết thương và thay băng cho hắn. Sau đó cô nàng ở lại làm thêm mấy món ngon ngon để bồi bổ sức khỏe cho hắn, vì sắc mặt của hắn vẫn còn xanh xao lắm. Thấy tự nhiên có người nấu ăn cho mình, Nguyên Vũ Khánh cũng không từ chối. Sáng đó hắn ăn được 4 chén, phải nói đồ ăn Nhã Vi làm ngon ơi là ngon. Rửa chén xong thì hắn định chở Nhã Vi về nhà, nhưng cô nàng lại từ chối, sau đó tự bắt taxi về nhà. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của hắn vẫn diễn ra bình thường, không có gì đáng trở ngại. Nhưng lần vào trường này, hắn nghe mọi người bàn tán nhiều nhất là chuyện xảy ra ở siêu thị của Mát. Cũng vì tò mò nên Nguyên Vũ Khánh lên mạng xem tin tức. Lúc này hắn mới biết thiếu niên từ trên trời rơi xuống kia chính là học viên năm 2 của học viện Giác Tỉnh. Nhìn lại hình ảnh đáp xuống từ trên trời của thiếu niên nọ, Nguyên Vũ Khánh không khỏi cảm khái. Nhưng hắn biết vị trí của mình ở đâu nên chỉ hâm mộ rồi thôi, sau đó cũng không thèm để ý tới nữa. Bất quá nhà nước không có đứng nhìn thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn, nên ngày hôm sau liền để quân đội truy quét. Dưới sự truy quét đó, không tới 3 ngày, giáo phái Tà Thần liền im hơi lặng tiếng, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Chương 36, đến đón Nhã Vi chương 36, đến đón Nhã Vi những ngày sau đó thành phố cũng dần yên bình trở lại, cũng không còn nghe đồn về giáo phái Tà Thần nữa. Sau chuyện đó, Nhã Vi cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lý, vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ như cũ, điều này khiến hắn an tâm phần nào. Rồi thì mọi chuyện cũng qua đi, vết thương ở chân cũng nhanh chóng lành hẳn. Qua chuyện đó không lâu, Nguyên Vũ Khánh lại rủ đám bạn vào bar chơi. Bất quá mấy đợt đi chơi này đều không có Phương Nhã Vi, vì từ hồi lên đại học, cô nàng không đi bar pub gì nữa, chỉ toàn ở nhà thôi. Mà vào đây thì gái đẹp không thiếu, người tầm tuổi hắn cũng không ít. Nhưng hắn không có hứng thú đi cho gái, vì hắn không thích con gái đi bar pub, mà chỉ thích con gái ngoan hiền mà thôi. Ngồi chơi một lúc thì đến 10 giờ rưỡi, Nguyên Vũ Khánh thấy chán quá nên vào vê đút cờ gọi điện cho Nhã Vi, đang làm gì đấy? Nằm. Phương Nhã Vi trả lời với giọng nhỏ nhựa. Nghe giọng điệu của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười, dò hỏi, muốn đi ăn không? Ăn gì giờ này? Mập chết. Phương Nhã Vi nhẹ lắc đầu, nhưng cũng không có từ chối. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền hiểu, lập tức cười khổ, hỏi, giờ đi không, cho tao câu trả lời là được. Đi thì đi. Phương Nhã Vi cười cười trong điện thoại, làm hắn thấy vui vui trong lòng. Vậy thay đồ đi, tầm nửa tiếng nữa tao tới. Nguyên Vũ Khánh nhìn đồng hồ rồi cúp máy, sau đó nói với đám bạn một tiếng. Nô Anh Kiệt nghe hắn nói như vậy thì không ngăn cản nữa, thấy vậy hắn liền thẳng tiến đến nhà Nhã Vi. Có điều trên đường bị kẹt xe nên hắn bỏ mãi mới tới được, nhưng vừa tới cửa thì thấy cô nàng mặc váy ngủ chạy ra mở cửa. Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, phải nói là nóng mắt vô cùng. Bất quá hắn không có nhìn chăm chú quá nhiều, liếc mắt vài cái liền lên tiếng, "Mày thay đồ đi." "Ừa, thì giờ đi thay đồ nè." Hi hi. Phương Nhã Vi cười rồi chạy lên lầu thay đồ. Không đến một phút sau, Phương Nhã Vi chạy xuống với áo sơ mi trắng và quần ngắn, còn chân thì đi dép lào. Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, hắn tưởng Nhã Vi chỉ mặc áo nên trợn mắt hỏi, "Mày mặc kiểu gì vậy?" "Ừa, có gì đâu." Phương Nhã Vi nhìn lại chính mình, sau đó xoay một vòng cho hắn xem rồi hỏi một cách ngây ngô. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì im lặng một hồi, nhưng hai mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đùi cô nàng rồi hỏi, "Mày có mặc quần không vậy?" "Có, hỏi vô duyên." Phương Nhã Vi đánh tay hắn một cái rồi nhảy lên xe. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì ngoái đầu nhìn thêm vài cái rồi cười khổ, sau đó chở Nhã Vi đi ăn vặt. Mà thành phố Hồ Chí Minh tựa như thành phố không ngủ vậy, gần 11 giờ khuya vẫn có rất nhiều nơi bán đồ ăn cho mọi người. Nguyên Vũ Khánh chạy một hồi thì tìm được chỗ gửi xe, thế là hắn dẫn Nhã Vi vào phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Hai đứa vừa đi dạo vừa ăn đủ thứ trên trời dưới đất, bất quá ngồi tán dóc một chút thì đến 12 giờ khuya, nên hắn quyết định chở cô nàng về nhà. Đến nơi thì đã hơn 12 giờ rưỡi, cô Thanh thấy vậy cũng không la mắng gì, chỉ nói lần sau nhớ về sớm hơn là được. Nhưng trước khi về, Phương Nhã Vi lại kêu hắn lại rồi bước tới vén tóc lên. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng không nói gì, có vẻ đây là sở thích của cô nàng thì phải, cơ mà dường như chỉ làm với mình hắn mà thôi. Sau đó thời gian lại trôi nhanh, trước mắt cái đã đến một ngày đẹp trời cuối tháng 4. Hôm nay hắn phải đi lấy hàng ở công ty nên không đến đón Nhã Vi đi học. Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, nhận xong mới hơn 6 giờ nên hắn đến tìm Nhã Vi. Nhưng ngặt cái là hắn bấm chung mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Bất quá đợi một hồi thì hắn thấy cô Thanh bước ra, còn Nhã Vi thì không thấy ở đâu hết. Thấy cô Thanh, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười chào hỏi, sau đó nghi hoặc hỏi, "Vi đâu rồi cô? Nó đi học rồi con, mà chân con lành hết chưa?" Cô Thanh trả lời rồi ân cần hỏi thăm, "Dạ chân con lành hết rồi cô." Nghe cô Thanh hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền trả lời, sau đó nhìn vào nhà thì thấy hai chiếc xe vẫn còn bên trong nên đoán có người khác chở cô nàng đi học. Mà nghĩ mãi cũng không đoán được ai là người chở Nhã Vi đi học, nên Nguyên Vũ Khánh đành dò hỏi, "Ai chở Vi đi học vậy cô?" "Hồi nãy cô mới chở nó đi đấy, con Vi nó đau chân nên cô đưa nó luôn." Cô Thanh nhìn hắn rồi cười cười, trong lòng đã đoán được phần nào. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì biết cô Thanh thương nhỏ bạn thế nào. Bất quá hắn không có hỏi qua lịch học của cô nàng nên không biết, vì thế đành dò hỏi, "Dạ, mấy giờ Vi mới học xong vậy cô?" "Cỡ 10 giờ rưỡi." Cô Thanh trả lời. "Dạ, mà cô đừng nói với Vi là con có qua đây nhà, lát để con đón Vi giúp cho." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. "Cô biết rồi." Cô Thanh nhìn hắn cười cười, thừa biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. "Con đi nha cô." Nguyên Vũ Khánh chào cô Thanh xong lượn ra quán nước gần trường ngoại thương. San đang uống nước, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhớ đến Ngô Anh Kiệt, vì nhà thằng bạn cũng ở gần chỗ này. Thế là Nguyên Vũ Khánh lập tức rút điện thoại ra gọi, "Alo, mày đi học chưa?" "Đi học gì giờ này, chiều tao mới học." Ngô Anh Kiệt trả lời. "Vậy lên đây đi, tao đang ngồi trong cá cọ phi nè." Nguyên Vũ Khánh đề nghị. "Ờ, để tao chạy lên, mày đợi một chút." Ngô Anh Kiệt trả lời xong thì cúp máy. Nguyên Vũ Khánh ngồi nhịp chân một lúc thì đứa bạn cũng chạy đến. Nô Anh Kiệt bước vào quán liền ngó trước nhìn sau, được một hồi thì thấy hắn đang ngồi cạnh cửa sổ. "Lấy anh một ly không đường." Nô Anh Kiệt gọi nước xong liền bước tới, nghi hoặc hỏi, "Sao bữa nay mày lại lên đây?" "Nhìn đi." Nguyên Vũ Khánh hất hàm nhìn về phía trường ngoại thương rồi cười cười. Có điều, sau khi nghe hắn nói như vậy, Nô Anh Kiệt vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nghi hoặc hỏi, "Ờ, rồi sao? Con Vi học trong đấy đó thằng ngu." Nguyên Vũ Khánh tức giận chửi. Nô Anh Kiệt nhớ đến chuyện gì đó thì lập tức cười cười, "À, thì ra đến đón nàng đấy à? Không lẽ tao chạy lên đây để uống cà phê với mày?" Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. Nô Anh Kiệt đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, dùng giọng nghéo là để cho hắn, "Ôi, em đi học anh đón về thiệt là lớn mượn quá đi ạ." "Lớn mượn cái đầu mày, tại nó đau chân nên tao mới lên đón thôi." Nguyên Vũ Khánh thuận miệng chửi một tiếng sau đó cười khổ rồi giải thích. Nô Anh Kiệt không quan tâm đến thái độ của hắn, trái lại còn cười điệu, "Ờ, xong rồi hai đứa bay đi tâm sự chứ gì?" "Tâm sự cái đầu mày ấy." Nguyên Vũ Khánh lắc đầu ngán ngẩm, đúng là bạn thân có khác. Nhưng như nghĩ tới chuyện gì đó, Nô Anh Kiệt đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Sao mày không cua nó đi?" "Cua làm gì?" Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, dứt khoát nói, "Tao có thích nó đâu." "Ừa, không thích mà lúc nào cũng dính nhau như quần với ạt vậy." Nô Anh Kiệt ra vẻ khinh thường. Thấy đứa bạn mình có chút hiểu lầm, Nguyên Vũ Khánh liền giải thích, "Do nó chứ có phải tao đâu. Tao sao cũng được, không bị gì thì kệ. Mày không cua, mai mốt thằng khác cướp rồi lại tiếp." Nô Anh Kiệt nhìn hắn rồi nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa. Chương 37, bất ngờ nho nhỏ chương 37, bất ngờ nho nhỏ nghe đứa bạn của mình nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh hơi trầm tư một lúc, sau đó nói, "Tao không bao giờ tiếp, tao chỉ tán khi tao thích thôi, với lại tôn chỉ của tao là không yêu bản thân, nên tao không bao giờ tán con bi, có thằng nào cua nó thì càng tốt." "Dê, cứng bây." Nô Anh Kiệt nghe vậy thì sững người, hồi lâu mới phản ứng lại. Nguyên Vũ Khánh nhìn bạn của mình, cười cười nói, "Tao lúc nào chả cứng, ai lại xịu như mày. Vậy mày có định kiếm em nào trong năm nay không?" Nô Anh Kiệt dò hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Nguyên Vũ Khánh hơi suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, nói, "Chắc không quá, giờ tao không có hứng thú, quen mệnh chứ được gì. Với lại giờ tao còn phải bán hàng, thời giờ đâu mà quen." "Ừa, mày vẫn còn kinh doanh cửa hàng kia đấy à?" Nô Anh Kiệt nghe vậy thì không nói gì, nhưng nhớ đến chuyện làm ăn thì tò mò hỏi. "Ừa, vẫn kinh doanh như thường, với lại thị trường hiện tại cũng khá ổn nên tạm có ăn." Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, nói tình huống cụ thể cho đứa bạn của mình biết. Đối với hắn, đây không phải vấn đề gì to tát, với lại chơi với nhau hơn 10 năm rồi nên hắn không có ý định giấu giếm. Nô Anh Kiệt cũng biết điều đó, vì chơi với nhau nhiều năm nên rất rõ về nhau, bất quá vẫn nghi hoặc hỏi, "Mày kinh doanh vậy lời nhiều không?" "Lời sao không, hỏi ngu vậy. Mà lời không nhiều đâu mày ơi, tùy vào từng lúc nữa." Nguyên Vũ Khánh thở dài, vì đây đích xác là sự thật. Nô Anh Kiệt nhẹ gật đầu, vì hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, nên nghiêm túc đề nghị, "Ờ, nữa tao sẽ đầu tư với mày để kinh doanh thử, nếu ổn thì phát triển lớn hơn một chút, còn không thì xem như không may mắn vậy." "Cái này không thành vấn đề, để mai mốt đi, tao với mày bàn bạc kỹ lại, làm ăn phải đâu ra đấy mới được." Nguyên Vũ Khánh không từ chối, bất quá vẫn kiên rẻ như cũ, vì dính đến tiền bạc là phải phân ra rõ ràng mới được. Đúng lúc này thì có tin nhắn tới, Nô Anh Kiệt mở điện thoại ra xem thì mỉm cười, "Ê, lát nữa chở con Vi qua quán 10 xiểm ở quận 1 đi, chỗ này bán bánh xèo ngon lắm." "Ok, gọi mấy đứa nữa đi cưng." Nguyên Vũ Khánh nói xong thì gọi cho Đỗ Tấn Hưng, "Theo đứa bạn hôm nay nghỉ sớm để đi chơi." Nguyên Vũ Khánh cùng Nô Anh Kiệt ngồi đợi một lúc thì cả đám nhao nhao kéo đến. Tới gần 10 rưỡi, Nguyên Vũ Khánh nhờ Đỗ Tấn Hưng ngồi coi xe rồi đi bộ vô trường ngồi canh nhã Vi, hắn tính đợi cô nàng bước ra thì cho cô nàng bất ngờ. Được một lúc thì sinh viên bắt đầu túa ra nhiều hơn, nhưng hắn nhìn mãi cũng không thấy nhã Vi ở đâu hết. Nhìn mãi cũng không thấy, Nguyên Vũ Khánh đành đứng lên băng ghế để nhìn cho rõ, bất quá vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc mà mình cần tìm. Đứng một hồi mà không có động tĩnh gì, Nguyên Vũ Khánh lấy điện thoại ra gọi cho cô nàng. "Alo." Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nhã Vi vang lên ở đầu bên kia. Vừa nghe thấy giọng của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền hỏi, "Qua quán 10 xỉm ăn bánh xèo không?" "Thôi, bữa nay tao mệt, mày đi một mình đi." Phương Nhã Vi nghe hắn hỏi thì nhìn lại chân mình rồi thấp giọng trả lời. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền ậm ừ, giả vờ nghe không rõ, hỏi lại, "Mày đang ở đâu mà khó nghe thế? Nói lớn hơn một chút đi, ồn quá à?" Phương Nhã Vi nghe hắn nói thì dựa lưng vào lan can, đưa tay xoa chân rồi nói, "Tao đang trên lớp, đang mệt nên mày đi một mình đi." "Ờ, rồi." Nguyên Vũ Khánh trả lời xong thì tắt máy. Vậy là hắn xác định được Nhã Vi vẫn còn trên lớp, kể ra hắn cũng nhanh trí chứ đùa. Nguyên Vũ Khánh đi qua cái sảnh một chút thì thấy Nhã Vi đang xuống cầu thang. Bất quá, vừa thấy cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền nép người vào vách tường rồi lặng lẽ quan sát. Lần này hắn thấy Nhã Vi đi chậm chậm, chân trái có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Vừa nhìn là hắn biết lúc học múa bị bong gân nên hắn không có rời đi, mà nấp ở đó lắng tai nghe tiếng bước chân của cô nàng. Thời điểm Nhã Vi vừa xuống tới, Nguyên Vũ Khánh liền bước ra, mỉm cười nói, "Người đẹp, cho anh hỏi tí nào." "Ừ." Phương Nhã Vi ngơ ngác nhìn hắn, tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền nhắc lại, "Ừ a a a. Sao hồi nãy mày mới?" Phương Nhã Vi nói được một nửa thì im lặng. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền nhếch răng cười, "Sao chăng gì, hết hồn chưa?" "Hơ hơ." Phương Nhã Vi nghe vậy thì cười tít mắt, chắc cô nàng vui lắm, cũng phải thôi, có người tới đón mình kia mà. Bất quá Nguyên Vũ Khánh vẫn muốn chọc cô nàng nên làm ra vẻ tỉnh mơ, nói, "Cười gì, tao lên gặp bạn, ai ngờ thấy mày ở đây đó chứ. Vậy thôi, tao về nha." Nghe hắn nói, nụ cười trên khuôn mặt Phương Nhã Vi liền biến mất, sau đó gập kiễng bước về phía trước. Có điều Nguyên Vũ Khánh không để điều đó xảy ra, hắn liền nắm tay cô nàng lại, mỉm cười nói, "Ờ, về đi, xem có ai đón mày không." "Là sao?" Phương Nhã Vi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền buông tay, cười điệu nói, "Sao chăng gì nữa, để xem, có một cô gái đau chân, không chạy xe được nên anh đây thương tình có ý cho đi nhờ, vậy mà thái độ với anh là sao hở?" "Sớ, tao đi taxi về." Phương Nhã Vi nghe xong liền quay đầu, chậm rãi bước về phía trước. Một màn này để Nguyên Vũ Khánh đành dừng cho đùa của mình, cười khổ nói, "Ê gì mà giận hoài hả, giận là biến thành con giận đó nha. Mày đó. Phương Nhã Vi đánh nhẹ vào tay hắn một cái, sau đó cười tít mắt. Nhìn thấy nụ cười của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui trong lòng. Mặc dù không biết tại sao mình lại vui như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời, đứng đây đợi đi, tao chạy xe qua đón mày liền. Biết rồi. Phương Nhã Vi mỉm cười, sau đó ra hiệu cho hắn đi nhanh nhanh. Thấy vậy Nguyên Vũ Khánh liền chạy quán, vỗ vai Đỗ Tấn Hưng, nói, mày qua quán 10 xiểm trước đi, khỏi chờ tao. Biết cô chú cần không gian mà. Đỗ Tấn Hưng nhìn hắn rồi cười điệu. Nghe đứa bạn của mình nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền thuận miệng mắng, không gian cái đầu mày ấy, mày trong đó, nó nhéo tao mệt lắm, biến đi. Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền để máy phóng thẳng đến cổng thì thấy Nhã Vi đang ngồi trên băng ghế. Hắn ngoắc ra thì cô nàng cứ lắc đầu rồi chỉ vô cái chân, lúc này hắn thừa biết Nhã Vi đang nhõng nhẽo. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì cho xe lên lề rồi khóa cổ, nhanh chân bước tới, nhăn mặt nói, vụ gì nữa? Dắt tao đại. Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi chớp chớp đôi mắt, làm ra vẻ mặt dễ thương. Dễ. Nguyên Vũ Khánh đưa tay sờ đầu, khó hiểu hỏi, mày xuống cầu thang thì không sao, nhưng giờ ra cổng có tí lại nhăn nhó là sao? Vậy là mày rình tao chứ gì? Làm gì có vụ lên đây để gặp bạn? Nghe mấy lời này, Phương Nhã Vi liền đoán ra được, lập tức lườm hắn. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh hết kiên nhẫn nên nói, ờ, thôi mệt quá, không ra thì tao về. Ờ, đi đi, không cần. Phương Nhã Vi nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, tựa như không cần nữa vậy. Chương 38, đi ăn bánh xèo chương 38, đi ăn bánh xèo thấy cô nàng quay mặt đi chỗ khác, Nguyên Vũ Khánh liền nói, mày nói đó nha. Nói xong, Nguyên Vũ Khánh quay lưng đi ngay, nhưng lại bị Nhã Vi nắm tay kéo lại ngay lập tức. Thấy hắn làm thật, Phương Nhã Vi liền nhăn nhó, phụ phịu nói, mày kỳ quá à. Nhưng vừa thấy vẻ mặt phụng phịu của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền bị sao xuyến vài giây, sau đó bất lực nói, hạnh tao chịu thua. Nói rồi, Nguyên Vũ Khánh liền đeo túi sách của Nhã Vi, sau đó con cô nàng ra ngoài. Thế là hai người lại tình tăng lên đường, thẳng tiến đến quán 10 xiểm. Nhưng mới chạy được một lúc, Phương Nhã Vi đột nhiên ôm chặt làm hắn thở không nổi, nên hắn buộc miệng mắng, đau con này. Ai kêu nay chọc tao chi? Phương Nhã Vi lẻ lưỡi rồi buông lòng cánh tay. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới thấy dễ thở hơn, thế là hắn liền nói, chọc gì? Lớn rồi thì tự mà đi. Tao còn nhỏ mà. Nghe hắn nói, Phương Nhã Vi liền lên tiếng phản bác. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, thuận miệng nói, nhỏ con khỉ chứ nhỏ. Chưa làm chuyện ấy tức là còn nhỏ. Phương Nhã Vi lập tức làm hắn cạn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Thấy hắn cứng họng, không nói được lời nào, Phương Nhã Vi liền che miệng cười. Tới nước này, Nguyên Vũ Khánh đành lắc đầu cho qua, vì đó giờ hắn có cái thắng Nhã Vi bao giờ đâu. Thế là trên đường đi, cô nàng lại hát cho hắn nghe, nhưng toàn tiếng Anh nên hắn không hiểu gì hết. Bất quá, nghe không hiểu thì không hiểu thật, nhưng hắn thấy giai điệu rất vui hay. Cho nên hắn không quan tâm nữa, để mặc cho Nhã Vi muốn hát sao thì hát. Hai đứa chạy vi vu một lúc thì cũng đến nơi, lúc này đã có khoảng 10 mạng, trai gái có đủ cả. Thấy hắn chở Nhã Vi đến, Ngô Anh Kiệt liền gọi món, mà bánh xèo ở quán 10 xiểm vô cùng ngon nên cả đám ăn rất mạnh. Ăn xong thì hơn 11 giờ một chút, có điều cả đám không có về nhà, mà kéo nhau qua nhà Ngô Anh Kiệt làm tiếp hiệp hai. Mà cả đám thì quá quen mặt rồi, nên chỉ cần chào hỏi ba mẹ của Ngô Anh Kiệt một tiếng là xong. Lên phòng thì cả đám quyết định đánh bài ăn tiền, tuy nhiên mệnh giá tối đa được đặt chỉ có 5.000 mà thôi. Nguyên đám ngồi đánh bài một lúc thì lăn ra ngủ, về phần Nhã Vi thì cô nàng đang ôm hắn ngủ ngon lành, hơn nữa còn kê Nguyên cái chân trắng nõn lên người hắn nữa. Lúc này vẫn chưa buồn ngủ nên Nguyên Vũ Khánh quyết định nằm đó nhìn nhỏ bạn của mình ngủ. Được một lúc thì Phương Nhã Vi rủi bụi vào người hắn rồi kêu ư gì đó, mà thấy cô nàng ngủ mê rồi nên hắn không nỡ gạt chân nhỏ bạn của mình ra. Nằm được một lúc thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ, đến lúc thức dậy thì phát hiện Nhã Vi vẫn còn say giấc. Nhưng làm hắn không biết nên nói thế nào là tại sao khi nhìn nhỏ bạn của mình, hắn lại thấy cô nàng xinh đến lạ thường. Phải chăng là hắn đã nhìn nhầm? Hay tại cô đơn lâu quá nên mới như vậy? Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Nguyên Vũ Khánh đành lắc đầu cho qua, sau đó khều khều để Nhã Vi thức dậy. Phương Nhã Vi cục cửa được một lúc thì thức dậy, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đi rửa mặt. Bất quá thấy trời còn sớm nên Nguyên Vũ Khánh quyết định ở lại ăn cơm cùng gia đình Ngô Anh Kiệt. Trong lúc dùng nữa, ba của Ngô Anh Kiệt là chú Tuấn không ngừng hỏi thăm về cửa hàng của hắn. Và đương nhiên là Nguyên Vũ Khánh nói ra hết, vì cửa hàng của hắn có gì là bí mật đâu. Sau đó chú Tuấn kêu hắn hãy cố gắng kinh doanh, vì ít ra nó cũng là nguồn vốn thụ động cho bản thân. Ngồi nói chuyện được một lúc thì hắn chở Nhã Vi về nhà, về đến nơi thì đã hơn 9 giờ tối, thế là hắn đi tắm rồi leo lên giường nằm lướt điện thoại. Nhưng mới lướt được một lúc thì thấy có thông báo trên Facebook, mở ra thì thấy Nhã Vi đăng cái status thèm đi giả quá mà bị quẹ rồi lưu lưu. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì cười cười rồi nhấn like một phát. Nhưng thời điểm hắn vừa nhấn vào nút like, Phương Nhã Vi liền nhảy vào chat, chở tao nha. Nguyên Vũ Khánh xem tin nhắn nhưng không trả lời, được một lúc thì có cả đống chữ nha xuất hiện, khiến tiếng tỉnh tỉnh cứ vang lên liên tục. Thấy không ổn nên Nguyên Vũ Khánh gọi cho cô nàng, thay đồ đi, 10 phút nữa tao qua. Thế là Nhã Vi cười hì hì trong điện thoại, cô nàng là vậy đấy, tiểu thư lắm, muốn là phải làm cho bằng được mới thôi. Tầm 10 phút sau, Nguyên Vũ Khánh đến chở Nhã Vi đi ăn, sau đó nói liên tuyên chút chuyện rồi về nhà. Những ngày sau đó là thời điểm hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, và hắn với Nhã Vi đều vùi đầu vào học tập. Và vận may đã mỉm cười với hắn, vì học kỳ này hắn không bị rớt môn nào hết. Rồi thì cũng đến lúc nghỉ hè, ngoài việc phải lên trường làm sinh hoạt hè thì hắn còn làm thêm video trên nền tảng YouTube. Thực ra các nước phát triển đã làm về mảng này từ rất lâu rồi, thấy doanh thu không thấp nên hắn quyết định làm thử. Cũng may là nền tảng này không quá gắt trong quá trình tạo tài khoản và đăng kiểm nội dung. Tuy chính sách có hơi phức tạp, nhưng nhìn chung vẫn miễn cưỡng làm được. Về nội dung, hắn làm chủ yếu là video hướng dẫn biểu PC với mọi cấu hình khác nhau. Sau một tháng làm thử, hắn thấy thị trường này rất khả thi, tương lai sẽ phát triển rất mạnh. Hiện tại hắn đã có hơn 2.000 lượt đăng ký, và lượt xem của mỗi video đã hơn 1.000 rồi. Ông nội biết chuyện cũng không phản đối, nói hắn muốn làm gì thì làm, miễn sao không phạm pháp là được. Được sự đồng ý của ông nội, Nguyên Vũ Khánh bắt tay làm mạnh bạo hơn. Tuy nhiên, phần lớn mấy bộ PC mà hắn làm đều thuộc loại rẻ tiền, linh kiện cũng không phải là đồ mới hoàn toàn. Bất quá, ngay từ đầu hắn đã nhắm tới thị trường trung cấp trở xuống, cho nên lượng người tương tác vô cùng nhiều. Hầu như mỗi bộ chỉ bán từ 2 triệu đổ lại, cho nên sản phẩm được đại đa số người dùng hưởng ứng. May mắn là trước kia theo ông Sáu học sửa linh kiện, bằng không làm sao đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, được một thời gian thì hắn được bật tính năng kiếm tiền. Tuy hiện giờ chưa có doanh thu, nhưng hắn biết tương lai thì chưa chắc, vì đây là đầu tư kia mà. Nguyên Vũ Khánh biết rồi cũng sẽ tới lúc mình hái quả ngọt, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho tới giờ, Nguyên Vũ Khánh rất hài lòng với những gì mình đạt được, và hắn sẽ cố gắng trong tương lai. Mấy ngày sau, Nguyên Vũ Khánh lại chú ý tới mảng bị quỷ, vì thứ này đang nổi lên mấy tháng gần đây. Nguyên Vũ Khánh có tìm hiểu về mảng này một ít, sàn giao dịch là nền tảng bị nén. Lại nói, một khi không thể trở thành giác tỉnh giả, vậy hắn phải trải đường cho cuộc sống sau này. Vì vậy, chỉ cần có hy vọng kiếm tiền, hắn nhất định sẽ mạo hiểm đi đầu tư để kiếm lời. Nếu thành công, bản thân sẽ có thêm một khoản tiền để trang trải cho cuộc sống của mình. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, hắn quyết định lên bộ để hỏi thăm các vị tiền bối trên đó. V.S. Mình vừa đổi tên nhân vật Đỗ Tấn Hưng, vì mình tính viết thêm về nhân vật phụ này. Chương 39, đầu tư cho tương lai. Chương 39, đầu tư cho tương lai. Bộ được biết với cái tên Việt Nam Over Cơ Lọc Cơ Rồn, là diễn đàn công nghệ lớn nhất Việt Nam. Tuy nói là diễn đàn công nghệ, nhưng thực chất lại tập trung khá nhiều thành phần xã hội. Hú hồ, bị quyền thuộc công nghệ bờ lọc chèn, nên hầu như được khá nhiều người trên diễn đàn bàn tán. Nguyên Vũ Khánh lên diễn đàn nằm vùng được 5 ngày thì tìm được chủ đề được mọi người chú ý nhất. Trên đây có một tiền bối với nick nạm là Ban Cạ Sờ Phone chuyên chia sẻ các kiến thức về đồng tiền ảo này. Mức giao dịch hiện tại của ban tổ chức đã là 13.440 đô la Mỹ trên một bị bỉn, xem như cái giá đã không thấp. Hơn nữa, thứ này lên xuống thất thường, nếu biết cách đón đỉnh thì sẽ kiếm được một khoản khá. Tuy trước mắt chưa biết có tham gia hay không, nhưng hắn đã lên sàn giao dịch bị nện để tạo ví điện tử. Các bước tạo ví cũng không khó lắm, chỉ cần biết một ít kiến thức về máy tính liền làm được. Sau nửa tháng tìm hiểu, Nguyên Vũ Khánh quyết định mạo hiểm cùng đồng tiền ảo đang làm mưa làm gió này. Theo tư vấn của các tiền bối trên diễn đàn, Nguyên Vũ Khánh xác định được hai hình thức đầu tư. Thứ nhất, mua thấp bán cao, lựa giá thấp rồi mua, giá cao thì bán ra, như vậy sẽ thu được một khoản nhỏ. Thứ hai, chủ động đi đào bị pin bằng máy tính, cách này phải bỏ ra một khoản tiền để xây dựng hệ thống. Nhưng hắn đã quyết định mạo hiểm cùng đồng tiền ảo này, vì một người tên Dìm Dồn từng nói, nếu bạn không dám mạo hiểm với những điều không bình thường, bạn sẽ mãi chôn chân với những điều bình thường. Mặc dù không đoán trước được tương lai, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được lợi nhuận trong đó. Có điều, hắn được lợi thế hơn những người khác ở chỗ hắn biết sửa linh kiện điện tử. Theo chân ông Sáu học tới nay, hắn đã sửa được rất nhiều loại linh kiện, cho nên quyết định mua đồ phế liệu để thực hiện giấc mộng của mình. Ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh liền mang theo 16 triệu đi mua lại những chiếc máy tính và cả đồ họa trong bãi phế liệu. Với tài nghệ của bản thân, hắn sửa được 20 bộ máy đào quyển trong vòng một tháng. Mang theo niềm vui ấy, Nguyên Vũ Khánh lập tức dọn dẹp lại phòng khách của mình. Hắn đem 20 chiếc máy tính đặt trong phòng khách, sau đó thiết lập ví điện tử rồi bắt đầu quá trình đào quyển. Sau một tháng làm thử, giá bị quyển đã tăng lên 19.783 đô la, mà hắn lại đào được 0.2 bị quyển, tương đương với 3.956 đô la. Nguyên Vũ Khánh cố nhịn hưng phấn trong lòng, đem số tiền vừa thu được đổi ra tiền Việt và nhận được 81 triệu. Đây là hắn đã trừ bớt 0.2 chiếc khấu khi đổi ngoại tệ trong ngân hàng rồi, nhưng như vậy cũng khiến hắn hài lòng ngoài định mức. Trừ tiền điện cùng những chi phí khác, hắn thu được 60 triệu, tính ra cũng không khó như hắn nghĩ. Bất quá, trong quá trình đào quyển, hắn phát hiện linh kiện rất dễ hỏng hóc, nhưng bản thân là thợ nên không thành vấn đề lắm. Thêm được khoản thu nhập từ nền tảng này, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc cũng giải quyết được bài toán tiền nong. Trong lúc đi uống nước, Nguyên Vũ Khánh đem chuyện này nói với hai đứa bạn của mình. Vừa nghe hắn nói xong, hai đứa bạn liền đòi đầu tư theo, thế là Ngô Anh Kiệt chuyển cho hắn 200 triệu, còn Đỗ Tấn Hưng thì 30 triệu. Thấy hai đứa bạn móc ra số tiền tích lũy của mình, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể cười khổ, sau đó vội vàng đi mua thêm máy tính. Thế là nhà hắn lại có thêm 180 máy đào quỷ, cộng hết lại thì có tới 200 máy chuyên đào bị quỷ. Đông dưng có thêm nhiều máy tính như vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết để đâu cho hết. Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn liền đi thiết kế mấy cái kệ sắt để dựng máy, thế là nhà hắn từ trước đến sau đều dày đặc máy tính. Sau một ngày thì mọi thứ bắt đầu vận hành, và không lâu sau đó hắn đã được không ít bị quỷ, nhưng cả đám không bán nổi. Vì theo tìm hiểu của hắn, giá bị quỷ trước kia chỉ là 1.000 đô la, nhưng bây giờ nhìn lại mà xem. Vì lẽ đó, hắn muốn trữ lại ít bị quỷ, khi nào thấy không ổn rồi bán cũng chưa muộn. Mang theo niềm tin cùng hy vọng, rất nhanh đã đến giữa kỳ nghỉ hè, hắn đã có 1.92 bị quỷ trong ví. Trong khoảng thời gian đó, Nguyên Vũ Khánh không ít lần thót tim, vì giá tiền ảo rơi rất quá thảm thiết. Nhưng may mắn là trời cao thương xót, giá lại lên mức cũ, làm hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rồi thì ngày tiệu trường cũng đến. Có điều năm nay hắn không đến trường mà ở nhà đăng ký môn học. Cho đến một ngày tháng 10, lúc này trời vẫn còn nóng, tiếng ve kêu đã biến mất khỏi mọi nơi. Hôm nay Ngô Anh Kiệt rủ cả lớp đi chơi, địa điểm là quán nước gần nhà Đỗ Tấn Hưng, thời gian là 6 giờ chiều. Nhưng đến 6 giờ 40, hắn chỉ thấy bốn mạng, trong đó có Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt. Và đương nhiên là Phương Nhã Vi cũng đi chung với hắn, đây là điều hiển nhiên rồi. Nhìn thấy cảnh tượng điều hưu trước mặt, Nguyên Vũ Khánh thầm thở dài. Có điều, không tới 5 phút sau, bên ngoài lại có tiếng xe thi nhau kéo đến. Hắn nhìn ra thì thấy nào là AB, SH, Nubo, có môi hắn với Đỗ Tấn Hưng là chạy xe số. Nguyên Vũ Khánh đợi thêm 15 phút nữa thì cả lớp đều tập hợp đầy đủ. Tuy nhiên vẫn như lần trước, lần này những người tiến vào học viện giác tỉnh đều không xuất hiện. Có lẽ đám kia đã ở tầng lớp khác nên không thèm quan tâm nữa, vì vậy hắn cũng lười để ý thấy đủ người, cả đám bắt đầu nhập cuộc, hắn cứ gọi thêm nước với đồ ăn vặt như xoài lác, khoai tây chiên, đùi gà chiên các loại. Và đám bạn sơi nhanh một cách không thể tả được, hắn mới cắn có một miếng xoài mà đã hết sạch đồ ăn. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh đứng dậy gọi thêm đồ ăn, sau đó cả đám ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất. Đứa nào cũng kể về hồi học năm nhất ra sao, trường đại học đang theo thế nào, giảng viên dạy hay tới đâu. Đám bạn càng kể càng làm hắn buồn cười, đúng là trường nào cũng mấy thứ khó đỡ. Ngồi nói chuyện với đám bạn được một lúc, Phương Nhã Vi đột nhiên kêu hắn, "Ê mày, gì nữa?" Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, "Đút tao đi." Phương Nhã Vi nhìn vào cái đùi gà trên đĩa, rồi lấy tay chỉ vào miệng mình. Nghe đến đây, đầu óc của Nguyên Vũ Khánh đột nhiên đen tối, hắn nhìn xuống dưới, cười nham hiểm hỏi, "Đút vào đâu?" "Vô duyên, vào miệng tao nè." Phương Nhã Vi đánh hắn một cái rồi há miệng tiếp, "Có tay thì tự lấy mà ăn." Nguyên Vũ Khánh nói xong liền lấy miếng khoai tây bỏ vào miệng của mình. Phương Nhã Vi thấy vậy thì lắc đầu, phụ phụ nói, "Dơ tay lắm, dầu mỡ không à? Thế khỏi ăn." Nguyên Vũ Khánh trả lời một cách dứt khoát, là mấy đứa bạn cũng phải nhìn theo. Nhưng trái lại, Phương Nhã Vi không có chán nản, mà nắm lấy tay hắn, năn nỉ nói, "Đút tao đi." "Ê, đút gì vậy Kiki?" Nô Anh Kiệt nghe vậy thì nhe răng cười điệu. "Đút gì kệ tao, chưa tới lượt mày đâu." Phương Nhã Vi trừng mắt, "Mày xuống nha, thích không mày?" Đỗ Tấn Hưng nói xong cả đám liền cười ha hả. "Thích cái đầu mày." Nguyên Vũ Khánh cho mày. "Ơ." Phương Nhã Vi há miệng chờ hắn, căn bản không thèm quan tâm đến đám bạn nghĩ gì. Thấy cô nàng cứ há miệng nhìn mình, Nguyên Vũ Khánh hơi cho mày, nói, "Vào rồi, có tay thì tự lấy mà ăn." Chương 40, sự thật bất ngờ chương 40, sự thật bất ngờ nghe hắn nói vậy, Phương Nhã Vi không những không giận, mà còn nũng nịu nói, "Đi mà." Phương Nhã Vi là vậy đấy, muốn cái gì là phải năn nỉ cho bằng được, bằng không sẽ không bỏ cuộc. "Đi đâu? Mày đuổi tao hả?" Nguyên Vũ Khánh hỏi. "Mày kỳ quá à?" Phương Nhã Vi đánh hắn một cái rồi ngồi buồn hiu. "Thôi nè." Thấy cô nàng buồn như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền đút đồ ăn cho cô nàng, nhưng vừa vào liền bị Nhã Vi cắn, "Ê ra, đau con này." "Ai kêu?" Phương Nhã Vi mới giải. "Kêu gì, được rồng đòi thượng đế hả mày?" Nguyên Vũ Khánh mắng. "Tiếp đi." Phương Nhã Vi tiếp tục há miệng làm hắn cả lời. Nguyên Vũ Khánh có chút chết lặng, thuận tay lấy đùi gà đưa tới miệng cô nàng rồi nhét vào miệng mình. Đỗ Tấn Hưng thấy hai đứa bạn của mình như vậy thì cười cười, nói, "Tình cảm ghê luôn mày. Tình cái đầu mày, nó cứ vậy tao không?" Nguyên Vũ Khánh bực mình chửi. "Thích thế còn gì?" Đỗ Tấn Hưng cười ha hả. "Mày thích thì qua đây mà ngồi." Nguyên Vũ Khánh nói. "Thôi, biết mày khoái rồi, hô hô." Đỗ Tấn Hưng cười. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì lười giải thích, tới lúc ăn khoai tây thì hắn đút cho Nhã Vi, rồi Nhã Vi đút lại cho hắn. Lâu lâu nổi hứng lên, thế là hắn đưa tới gần miệng xong rút lại, bỏ vô miệng mình, làm cô nàng tức giận nên giữ luôn bịch khoai tây. Ăn uống xong thì đã 9 giờ tối, thế là cả đám quyết định đi tăng 2, nhưng chỉ có 8 đứa đi thôi. Vì mấy đứa khác nhà xa nên phải về sớm, còn Nhã Vi vẫn đi với hắn như thường. Nhưng thấy người mình dơ dơ, Nguyên Vũ Khánh đành lên tiếng đề nghị, "Giờ tao chở mày về nhà tao, rồi chờ tao tắm cái đã." "Biết giờ luôn." Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi mới giải, giả vờ làm ra vẻ chán ghét để chọc hắn. Bất quá Nguyên Vũ Khánh là ai chứ? Nói thật chứ mặt hắn dậy như cái thất rồi nên chả biết ngại là gì, thế nên cười cười rồi giải thích, "Tao đi sáng giờ chưa tắm rửa gì, lát vô ba sao được." "La la 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 la." Phương Nhã Vi nhảy chân sáo đi trước rồi hát trêu hắn. Thấy cô nàng hát trêu mình, Nguyên Vũ Khánh liền nhe răng cười, "Ờ, hồi nãy đứa nào ngồi sát bên tao vậy? Thích cho đã rồi giờ chê à?" "Sớ gì cũng nói được." Phương Nhã Vi đánh tay hắn rồi nhảy lên xe rồi để hắn chở đi đâu thì chở. Nhìn nhỏ bạn của mình, Nguyên Vũ Khánh không khỏi lắc đầu, sau đó chở cô nàng về nhà. Vào nhà hắn thấy ông nội chưa về nên kêu Nhã Vi muốn làm gì thì làm, còn hắn thì bước vào nhà tắm. Tắm rửa xong đâu đấy, hắn chở Nhã Vi lên xe ở Sài Gòn ở trung tâm quận 1. Mà hôm nay lại là chủ nhật nên trên đây chặt cứng người, nhưng may là vẫn còn bàn trống vì Ngô Anh Kiệt đã đặt trước. Vừa ngồi xuống, Nguyên Vũ Khánh liền gọi ngay một chai bờ lách lạ bẹn để mở hàng, mấy đứa còn lại thấy vậy thì ngơ ngác. "Nhìn gì? Bữa nay tao đãi chai này, còn lại tự trả." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. "Bữa nay sung mày." Ngô Anh Kiệt ngạc nhiên, vì đó giờ có thấy đứa bạn của mình chơi lớn như vậy đâu. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cười cười, hỏi nhiều thế. "Tao không đãi tụi bây cũng nói, giờ đãi lại có ý kiến là sao? Có mấy khi được mày đãi chai rượu đắt tiền như thế, rót cho tao một ly đi, để tao xem mùi vị uống chùa nói như thế nào." Đỗ Tấn Hưng hí hửng đẩy ly nước của mình về phía hắn. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, rót cho đứa bạn xong liền đổ vào ly của mình một ít. Sau đó cả đám gọi cocktail cho mấy đứa con gái, còn con trai thì cứ rượu mà đẩy, hết rượu thì lại sang bia. Lát sau thì cả đám gọi Hina kèn ra, và làm hắn ngạc nhiên là cô nàng cũng làm một chai, nên hắn quên, uống vừa thôi. "Mày nói nhiều quá." Phương Nhã Vi đẩy tay hắn ra rồi uống tiếp. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh không đá động tới nữa, được một hồi thì cả đám rủ nhau chơi trò nói thật. Luật là đứa nào uống sau sẽ bị phạt, nếu không trả lời được câu hỏi sẽ phải uống 3 ly. Mà bình thường hắn chỉ uống từ từ, nên uống cái một hắn làm không được, thế là bị thua. "Cái định mệnh, sao tụi bây uống nhanh vậy?" Nguyên Vũ Khánh trợn mắt nhìn đám bạn của mình. "Ha ha, tại mày ngu thôi, tiếp đến nên hỏi thẳng Khánh cái gì đây bây. Đỗ Tấn Hưng quay mặt nhìn sang đám bạn. Để tao, tao có câu này hay này. Nô Anh Kiệt lên tiếng tranh sơ loạn, cười nhăm nhở, hỏi, trong lớp mình, mày hôn đứa nào đầu tiên? Cái định mệnh, sao hỏi khó vậy mày? Tự nhiên bị hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh ngơ ngẩn một lúc mà không biết nên trả lời thế nào mới phải. Nô Anh Kiệt thấy hắn cứ ậm ừ mãi nên lên tiếng thúc giục, nói nhanh đi mày. Nhiều quá nên tao không nhớ nữa, hề hề. Nguyên Vũ Khánh đánh trống lãng, vội vàng tìm cách trốn tránh câu trả lời. Nhưng dường như đã biết trước chuyện gì đó, Bảo Chân nhìn về phía hắn, mỉm cười nói đi, mày đừng dối lòng nữa. Nhìn theo ngón tay thần thánh đã khiến tao sung sướng đây này. Bị ép vào đường cùng, Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ trong thoáng chốc rồi đưa ngón tay chỉ tới chỉ lui. Nguyên Vũ Khánh hết chỉ lên trời, lại chỉ xuống đất, khiến mặt đứa nào cũng ngó theo ngón tay của hắn. Thấy hắn cố tình kéo dài thời gian, Nô Anh Kiệt liền bắt đầu hắn một cái, thế là hắn lập tức chỉ sang Nhã Vi. Ồ, cả đám hô lớn một tiếng, đến mức mấy người xung quanh cũng phải ngó qua nhìn xem. Phương Nhã Vi bị chỉ trúng thì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà quay mặt đi chỗ khác một cách ghé hẹn. Ồ cái đầu túi bây, hôm đi núi Vân Tiêu tao tưởng cái gối nên út mặt vào thôi. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy liền chống chế, nhưng vừa nghe lời này từ hắn, vẻ e thẹn của Nhã Vi đã biến mất, thay vào đó là có chút hụt hẫng. Có điều Nô Anh Kiệt cũng không phải người ngoài cuộc, nên khi thấy cảnh này, hắn liền lên tiếng trách móc, mày có biết cái mặt vàng mặt bạc của con Vi ai cũng cưng không? Vậy mà mày coi như cái gối là sao hả mày? Mấy đứa con gái nghe vậy thì xoay qua nhìn Nhã Vi rồi nhẹ lắc đầu một cái, mà hắn cũng không biết đám bạn đang làm trò gì nữa. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Nguyên Vũ Khánh liền biện mình, bữa đó tao uống nhiều quá nên chả biết gì luôn, vì vậy mới tưởng là cái gối đấy. Nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh quay qua nhìn Nhã Vi thì thấy cô nàng chả có biểu hiện gì là không đúng. Nhưng chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc này hắn lại thấy đau bụng, nên nói, tụi bây chơi tiếp đi, tao đi vệ sinh cái. Cũng phải thôi, vừa uống trà chanh, lại nốc thêm bia bọt thì không khó chịu mới là lạ. Ê, chạy đâu đó, mày tính chuẩn à? Vừa thấy hắn đứng dậy, cả đám liền kêu réo nhưng Nguyên Vũ Khánh chả quan tâm, mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Thời điểm hắn vừa đi khuất, Phương Nhã Vi đột nhiên bật khóc, có lẽ trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương. Đám bạn thấy vậy thì im lặng, đồng thời liếc mắt nhìn theo hướng hắn vừa đi khuất. Hồi lâu sau, Nguyên Vũ Khánh ngồi trong nhà vệ sinh chừng 15 phút thì bước ra với đám bạn. Có điều hắn thấy Nhã Vi vẫn tỉnh bơ như cũ, tựa như cô nàng chưa bị thua ván nào vậy. Thật ra Nguyên Vũ Khánh muốn Nhã Vi thua để hỏi người mà cô nàng thích là ai. Chương 41, nỗi lòng Nhã Vi chương 41, nỗi lòng Nhã Vi nói gì thì nói, trước tiên phải qua ải của hắn mới được, chứ Nhã Vi hiền lành như vậy, gặp mấy thằng không đâu thì khổ lắm. Ngồi tới 12 giờ thì cả đám quyết định giải tán, thế là Nguyên Vũ Khánh ra ngoài lấy xe, nhưng vô tình bị Bảo Chân với Tuyết Nhi kêu lại. "Tèo tao chi vậy?" Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi. "Ê, tao nói cái này, mày tuyệt đối đừng cho ai biết nha." Bảo Chân làm vẻ mặt trịnh trọng rồi nhìn hắn. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nghi hoặc trong lòng, nghiêm túc hỏi, "Sao? Có liên quan gì đến tao hả?" "Thì có tao mới nói cho mày chứ." Bảo Chân thấp giọng trả lời. "Ờ, rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh dò hỏi. "Con Vi nó thích mày đấy." Bảo Chân ngó trước nhìn sau, thấy không có người quen thì thấp giọng nói với hắn. Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì sững người, thật lâu sau mới hoàn hồn trở lại, khoát tay nói, "Chắc mày nhầm rồi đấy, con Vi không thích tao đâu, nó thích người khác rồi." "Mày ngu quá, nó thích mày, nó nói cho mày biết à?" Tuyết Nhi tức giận mắng. "Nó thích mày từ năm lớp 12 rồi." Bảo Chân thấy hắn vẫn còn ngơ ngác thì bổ thêm một câu nữa. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh lập tức sững người tập hai, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, hồi lâu hắn mới cười chống chế, hỏi, "Sao tụi bây biết?" "Sao không? Lớp mình, đứa nào chả biết nó thích mày." Bảo Chân trừng mắt. Nguyên Vũ Khánh im lặng trong chốc lát, sau đó thấp giọng hỏi, "Tao thấy nó bình thường mà. Chắc có nhầm lẫn gì rồi đấy." "Nhầm lẫn gì? Tụi tao nhìn là biết nó thích mày rồi, với lại con Vi nó nói với tụi tao suốt, có điều nó không cho tụi tao nói với mày thôi." Tuyết Nhi nói tới đây thì như chút được gánh nặng trong lòng. Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì hơi thần thở, có điều hắn vẫn nghĩ là đám bạn đang chọc mình. Tuyết Nhi thấy vẻ mặt không tin của hắn thì nói thêm, "Lúc nãy mày đi vệ sinh, con Vi nó thua đấy, nó bảo nó yêu mày, nhưng mày chả có gì với nó cả. Thì tao có thích nó đâu. Với lại sao tao biết nó thích tao được?" Nguyên Vũ Khánh trả lời trong vô thức. "Tao định không nói với mày, nhưng hôm nay nó nói cho cả đám biết luôn rồi, nó buồn mày lắm mà không nói ra thôi." Bảo Chân thở dài, nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng. "Ờ, thôi tao về hả?" Tới đây thì Nguyên Vũ Khánh không muốn nghe thêm nữa, nên vội vàng đi lấy xe. Nhưng vừa dắt xe đến trước cổng, hắn đã thấy Nhã Vi bước ra với tướng đi siêu mẹo, đứng muốn không vững. Thấy không ổn nên Nguyên Vũ Khánh bước đến đỡ Nhã Vi lên xe, sau đó nắm tay cô nàng choàng qua bụng mình rồi giữ ở đó, mất công chạy dọc đường lại té nữa. Trên đường đi, hắn không nói với Nhã Vi câu nào, mà dường như đang mệt nên cô nàng chỉ im lặng rồi tựa đầu vào lưng hắn. Chạy đến nhà thì thấy Nhã Vi đã ngủ, nên Nguyên Vũ Khánh bế cô nàng lên phòng. Bình thường hắn sẽ ở lại làm vài trò, nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn chẳng còn hứng thú gì nữa. Đắp mền cho Nhã Vi xong, hắn đứng lại nhìn cô nàng trong chốc lát. Hôm nay cô Thanh không về nhà, hắn không biết để Nhã Vi một mình có ổn không, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ không sao. Thời điểm hắn rời đi, khóe mắt của Nhã Vi đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt nóng hổi. Về đến nhà, Nguyên Vũ Khánh nằm gác tay lên trán, tâm tình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. "Mày thật sự thích tao từ lớp 12 rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nghĩ lại những gì Bảo Chân với Tuyết Nhi nói với mình. Hắn nhớ lại những gì trôi qua trong những năm qua, từ lúc cô nàng bỏ trường tốt để bay xuống trường Lý Thái Tổ với mình, rồi cả việc bỏ luôn ước mơ trở thành giác tỉnh giả của bản thân để làm người bình thường với hắn. Từng đoạn ký ức chậm rãi hiện lại, mà hắn như người ngoài cuộc, đứng bên ngoài nhìn lại những gì đã qua. Nguyên Vũ Khánh nhớ từng cái vết tóc, từng nụ hôn, từng nụ cười vui sướng khi được hắn chiều theo. Hắn nhớ vẻ mặt vui mừng khi được hắn đón, hắn nhớ từng cử chỉ của cô nàng. Càng nhớ, tâm trạng của hắn càng nặng nề, trong lòng tựa như có tảng đá ngàn cân nện xuống. Giờ nghĩ lại, Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vi quả thật có tình cảm với mình, không nhiều thì ít thôi. Vì đâu phải tự nhiên con gái nó cho gì cái gì đâu. Đâu có bạn thân nào cho hôn thoải mái như thế. Hơn nữa còn làm mấy trò mất dạy như vậy. Tảng đá ngàn cân kia còn chưa bỏ được, tảng đá vạn cân đã đâm xuống làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ đó tới giờ, hắn đã nói là không thích bạn thân rồi, mà Nhã Vi lại là bạn thân của hắn nữa. Nếu từ chối, hắn sẽ mất Nhã Vi, còn nếu quen nhau thì lại sợ bản thân không thích rồi bỏ như những người trước. Mặc dù Nhã Vi rất khác với những người trước, vì bên cạnh cô nàng, hắn thấy bình yên lắm. Nhưng chẳng biết tại sao hắn chẳng có cảm giác gì cả, có lẽ vì quá thân nên vậy chăng? Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng dậy bước ra ngoài sân hóng gió. Hắn thấy trăng đêm nay là thật, nhưng chẳng biết tại sao lòng mình lại rối bời. Có lẽ hắn phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, đâu ra đó, chứ không phải quen cho vui nữa. Bản thân lớn rồi, quen cũng nhiều rồi, nên đến lúc phải trưởng thành lên một chút thôi. Vi à, tao phải làm sao đây? Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhặt chiếc lá đang rơi, ánh mắt rơi vào trầm tư bất định. Dù có yêu hay không, hắn cũng không được đùa giỡn với tình cảm của Nhã Vi. Cùng lúc đó, cách căn nhà của hắn chừng 200 mét, nơi đây có một ông lão đang nhìn về phía này. Bất quá, thấy tâm trạng của hắn, ông lão khẽ thở dài, giờ mới nhận ra, có phải là quá trễ rồi không? Nói xong, ông lão nhẹ lắc đầu một cái, sau đó như làn khói, trực tiếp biến mất khỏi thế gian. Nguyên Vũ Khánh không biết đang có người nhìn mình, nên cứ đứng nhìn trời nhìn đất như vậy đến 3 giờ sáng mới động đậy. Cưỡng ép cũng không được, thôi thì cứ để nó phát triển tự nhiên vậy, cái gì tới thì sẽ tới. Nguyên Vũ Khánh nghĩ thông suốt mọi chuyện thì thở ra một hơi, sau đó bước vào phòng đi ngủ. Đến 9 giờ hơn, Nguyên Vũ Khánh mới thức dậy, hắn đi vệ sinh cá nhân rồi phóng tới cửa hàng. Hôm nay hắn chẳng có tâm trạng gì mấy, ngồi bán cứ thẩn thờ như người mất hồn. Ngồi nói chuyện với Đỗ Tấn Hưng một lúc, hắn lại hỏi tới chuyện hôm qua, và Đỗ Tấn Hưng cũng nói ý như bảo chân. Có điều hắn vốn không biết, lúc hắn rời đi, Phương Nhã Vi đã khóc, khóc cho bản thân mình quá ngu ngốc. Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, tối nào hắn cũng qua chở Nhã Vi đi chơi. Nhìn nụ cười tươi rói của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh lại thấy vui vui trong lòng. Thời gian thoáng cái lại đến Tết Nguyên Đán, thế là hắn lại theo Nhã Vi về nhà trang. Có điều lần này đi sớm hơn dự tính rất nhiều, mới 19 Tết mà cô Thanh đã xuất phát rồi. Bất quá chuyến đi này cũng bình thường như bao lần khác, và hai đứa vẫn đi khắp nơi ở nhà trang. Đến tối thì hắn chở Nhã Vi về nhà, nhưng thằng nhóc ở nhà ngoại lần trước thấy hắn thì hỏi, anh là người yêu của chị Vi hả? Không, bạn tôi em. Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi lắc đầu. Em thấy hai người tình cảm lắm mà. Thằng nhóc khó hiểu nên hỏi ngược lại. Tại thân nên vậy đó nhóc. Nguyên Vũ Khánh cười cười, chứ không giải thích gì nhiều. Chương 42, dạ phố đêm chương 42, dạ phố đêm. Thằng bé nghe xong thì hơi trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng, hình như chị Vi thích anh đó. Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì im lặng, một lúc lâu mới trả lời, anh biết rồi, mà chưa phải thời điểm nhóc cả. Ủa, vậy hả? Thằng nhóc nhìn hắn một cách khó hiểu. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh nói tiếp, thật, chứ tán được thì anh tán lâu rồi. Nói chuyện một lúc thì Nguyên Vũ Khánh vào nhà, nhưng hắn không để ý tới những lời vừa rồi. Vì cho tới giờ, hắn vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình với Nhã Vi là gì, có lẽ hắn cần thêm một ít thời gian để xác nhận. Nhưng làm hắn hụt hẫng là lần đi chơi này về sớm hơn dự tính, tới 21 Tết thì cô Thành có công chuyện nên mọi người cùng nhau về thành phố. Tới hôm 22 Tết, Nguyên Vũ Khánh chạy qua nhà Nhã Vi ngồi chơi. Lần này cả hai lại chơi liên minh, nhưng hắn không chửi Nhã Vi nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng và tình cảm hơn rất nhiều. Thiết nghĩ có một đứa con gái chịu chơi game với mình là vui lắm rồi, dù có dở đi nữa thì chửi cũng chả hay ho gì. Trong lúc chơi liên minh, hắn thấy Nhã Vi đánh cho có chứ không chú tâm lắm nên quay qua hỏi, sao bí xỉ vậy? Có gì đâu, đi ra ngoài hóng gió đi. Phương Nhã Vi lắc đầu rồi đề nghị. Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc nhìn Nhã Vi, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, đi đâu? Đâu cũng được, mày muốn đi đâu thì đi. Phương Nhã Vi đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi trả lời một cách bình thản. Thấy cô nàng có vẻ không vui, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười, trêu chọc nói, vậy tao chở mày đi bán nha. Mày dám? Hì hì. Phương Nhã Vi cười cười, bất quá nụ cười rất gượng gạo. Nhìn cô nàng, Nguyên Vũ Khánh biết mình không thể làm Nhã Vi vui nên nhẹ thở dài, mày thay đồ đi. Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền bước xuống phòng khách ngồi đợi, đến khi Nhã Vi bước xuống, hắn đã đứng hình mất 5 giây. Lần này Phương Nhã Vi mặc cái đầm màu trắng, tóc thì cột lên nửa đời, rồi dùng cái cột tóc màu trắng kết lại, khiến mái tóc tuột xuống như lúc mới ngủ dậy. Làm hắn ngạc nhiên là lần này cô nàng không có mang dép, mà dùng đôi giày có dây nhợ đang xen qua lại tựa lưa, nhìn vào rất đẹp. Nguyên Vũ Khánh nhìn mà không chớp mắt lấy một cái, đến khi Nhã Vi cơ tay trước mặt, hắn mới sức tỉnh, mỉm cười nói, hôm nay mình đẹp đó. Lại chả đẹp. Phương Nhã Vi mỉm cười nhẹ nhàng, có điều nụ cười vẫn buồn như cũ. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh muốn thay đổi bầu không khí nên giả vờ trừng mắt, nói, à, khen giết bắt đầu chảnh há con. Tao đẹp, tao có quyền. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi liền le lưỡi nhìn hắn mỉm cười. Lần này hắn thấy cô nàng có chút vui hơn, nên tiếp tục chê ợ, bởi vậy, thế tới già đi. Độc thân mới quyến rũ, biết chưa hở? Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi mỉm cười. Ờ, quyến rũ thật. Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, sau đó chở cô nàng đi chơi. Trong lúc chạy xe, vì cái đầm của Nhã Vi khá ngắn nên phải ngồi một bên và đưa tay ôm hắn. Nguyên Vũ Khánh chở cô nàng ra đại lộ cách mạng tháng 8, sau đó chạy thẳng tới quận 7 rồi vòng lại để hóng gió. Suốt đường đi, Nhã Vi không nói gì mà chỉ ôm hắn, nhưng một tay ôm chặt, còn tay khác thì chọn chọn đủ thứ. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng mặc kệ, nhưng lúc vào hầm thủ thiêm, hắn đột nhiên tăng tốc lên 80 làm Nhã Vi la mái, chạy chậm thôi.
Không sao đâu.
Nguyên Vũ Khánh cười hí hửng, vì đây là lần đầu hắn chạy nhanh như vậy. Thấy nói mà hắn không nghe, Phương Nhã Vi liền đánh vào vai hắn, chậm đi, nguy hiểm quá.
Tao canh hết rồi, mày cứ yên tâm.
Nguyên Vũ Khánh nở nụ cười đầy tự tin, sau đó lại tăng tốc lên 90. Thấy hắn lại tăng tốc, Phương Nhã Vi không dám nhìn nữa, mà nhắm tịt hai mắt rồi thét lớn, chậm. Nghe cô nàng năn nỉ, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui, nhưng nghĩ lại, hắn thấy mình cũng liều, lỡ có gì thì không biết phải làm sao. Thế là ra khỏi đường hầm, Nguyên Vũ Khánh liền hạ ga xuống, cơ mà vẫn bị Nhã Vi đánh cho mấy cái.
Đau con này.
Bị đánh cho mấy cái, Nguyên Vũ Khánh không khỏi than vãn.
Ai kêu mày chạy vậy?
Phương Nhã Vi nhăn mặt. Nghe cô nàng nói thế, Nguyên Vũ Khánh liền cười hề hề, nói, lâu lâu làm thí.
Lỡ bị gì thì sao?
Phương Nhã Vi lường hắn, không nghĩ hắn lại liều mạng như thế.
Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh càng cười lớn hơn, có chút ỉ lại, nói, thì thôi, giờ có sao đâu.
Trẻ trâu. Phương Nhã Vi hừ một tiếng, đồng thời đưa tay ngắt eo làm hắn không khỏi nhăn mặt. Mặc dù bị nhéo rất đau, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cười hề hề như cũ, công nhận chạy trên 90 đã thiệt mày ạ.
Trẻ trâu.
Nghe hắn nói thấy ghét quá, Phương Nhã Vi nhăn mũi rồi đánh vào lưng hắn mấy cái. Mà nghe cô nàng nói mình như vậy, Nguyên Vũ Khánh càng nhe răng cười lớn, trâu cái con khỉ.
Trẻ trâu, không biết.
Phương Nhã Vi nhăn mặt, sau đó không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cơ mà trách thì trách như vậy, chứ Nhã Vi vẫn ôm hắn như cũ, làm hắn cảm thấy có gì đó rất buồn cười, đúng là con gái có khác, nói với làm đều khác nhau một trời một vực. Sau một hồi, Nguyên Vũ Khánh quyết định chạy vòng lại nóc hầm, dọc đường thì thấy trên lệ toàn đôi với đôi. Thậm chí có một cặp đang ngồi tâm sự rồi đá lơi các kiểu, làm hắn có chút thích thích. Thế là hắn cho xe đậu cập vào lề, rồi Nhã Vi bước xuống, đứng dựa vào thanh chắn. Đứng từ phía sau nhìn tới, hắn thấy mê mẩn nên bước tới, luồn tay ra trước, ôm cô nàng vào lòng. Bị hắn ôm bất ngờ nên Phương Nhã Vi hơi giật mình, hỏi, mày làm gì vậy?
Làm gì là làm gì?
Nguyên Vũ Khánh giả vờ như không biết chuyện gì, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn một chút.
Buông ra đi.
Phương Nhã Vi thấp giọng nói, nhưng tay vẫn đặt lên tay hắn rồi giữ lại, không có vẻ gì là muốn đẩy ra.
Mọi tao buông hờ hờ.
Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi phóng mắt nhìn về phương xa. Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên lên tiếng, hỏi, trước kia mày cũng tự nhiên lắm mà.
Sao giờ khó chịu vậy?
Chỗ công cộng. Phương Nhã Vi trả lời cốc lốc, làm hắn có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, nghi hoặc nói, chắc hồi trước không công cộng.
Sao mày cứ thích bắt bẻ tao thế?
Phương Nhã Vi khó chịu nên nhăn mũi, dậm chân nói,
vì tao thích.
Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, không chừa kẻ hở cho cô nàng nói chuyện nữa. Nhưng đứng một lúc, Nguyên Vũ Khánh thấy cô nàng có chút không đúng nên hỏi, sao hôm nay tao thấy mày buồn thế?
Nghe tới đây, Nhã Vi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng không được ép, tiến đến đứng bên cạnh.
Phương Nhã Vi suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nói cho hắn biết, hôm nay là ngày giỗ của bà tao. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, phải một lúc lâu sau Nguyên Vũ Khánh mới lên tiếng, có cơ hội, mày dẫn tao đi viếng mộ ba mày đi.
Cơ mà đừng buồn nữa.
Ừa, tao không buồn gì đâu, mười mấy năm qua tao cũng quen rồi, chỉ là có chút nhớ nhớ thôi. Phương Nhã Vi trả lời rất bình thản, nhưng hắn nghe được sự xúc động bên trong, có điều cũng không rõ tại sao lại như vậy.
Nguyên Vũ Khánh nhớ năm ngoái, cùng thời điểm này, cô nàng vẫn vui vẻ kia mà.
Chẳng lẽ là do trải qua lần chơi trò uống bia nói thật kia?
Chương 43, tâm tình Nhã Vi chương 43, tâm tình Nhã Vi sau một phen suy nghĩ, Nguyên Vũ Khánh cũng đoán được phần nào, có lẽ không tránh khỏi liên can đến hắn.
Khẽ hít sâu một hơi, Nguyên Vũ Khánh quay đầu lại, nhìn cô nàng rồi nói, sao kê, nhìn mặt mày mà không buồn.
Phương Nhã Vi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ lắc đầu một cái, hồi lâu mới bắt đầu nói, có nhiều thứ mày không hiểu được đâu.
Trước kia mày từng hỏi về gia đình tao đúng không? Hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe.
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy cũng gật đầu, xác thực từ đó đến giờ chưa nghe cô nàng kể về gia đình lần nào.
Thấy hắn gật đầu, Phương Nhã Vi khẽ ngừng một lúc, lấy lại giọng, sau đó nói, ba má tao quen nhau hồi đại học, tới năm 20 tuổi thì có thai nên phải cưới. Có điều ba tao chỉ quan tâm đến công việc nên bỏ bê má tao, cũng vì quá quan tâm đến công việc, trong một lần đi công tác mới bị tai nạn. Nếu năm đó ba tao không ham công tiết việc thì hức hức.
Nói đến đây, nước mắt của Nhã Vi bắt đầu lăn dài trên má, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh lấy tay lau nước mắt cho cô nàng.
Mày thấy đó, tiền nhiều để làm gì?
Tao chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi, tao chỉ cần có ba má bên cạnh là đủ rồi.
Mà tao chưa có người yêu là vì tao chỉ muốn yêu một lần, tao không muốn yêu nhiều người, tao không muốn bị tổn thương.
Tao cần một người thật sự quan tâm tao, cùng tao hạnh phúc.
Tao sẽ không chọn người như ba tao, có chí hướng làm ăn là tốt, nhưng tao vẫn cần được quan tâm.
Tao có thể làm ra tiền, tao tự nuôi tao được. Chỉ cần một người có thể đem lại hạnh phúc và yêu thương tao là đủ rồi, những thứ khác có thể xây dựng sau.
Phương Nhã Vi nói một chàng làm hắn nhất thời chết lặng, đồng thời cũng hiểu được ẩn ý bên trong.
Ừa, thôi, đừng khóc nữa.
Trôi hết phấn nhìn kinh quá.
Nguyên Vũ Khánh thở dài, cũng không biết nên an ủi như thế nào mới phải.
Ai cần mày khen đâu.
Phương Nhã Vi trừng mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay lau nước mắt.
Cái gì qua thì cũng qua rồi, giờ tập trung cho những gì sắp tới thôi, đời còn dài, cái gì cũng có thể làm được nên mày đừng buồn, rồi sẽ có ngày mày tìm được tình yêu chân chính thôi.
Nguyên Vũ Khánh lên tiếng an ủi, đồng thời đưa tay xoa đầu Nhã Vi, có lẽ đây là hành động duy nhất mà hắn có thể làm ở thời điểm hiện tại.
Phương Nhã Vi không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, cũng không biết cô nàng đang nghĩ tới chuyện gì nữa.
Nhìn cô nàng một lúc, Nguyên Vũ Khánh lên tiếng đề nghị, thôi, đi ăn kem đi.
hôm nay tao bao.
Ừ, tốt đê, kỳ hỉ. Phương Nhã Vi cười cười, nụ cười có vẻ bớt buồn hơn một chút. Nhưng đối với hắn, Phương Nhã Vi vẫn buồn như cũ, làm hắn buột miệng nói, nhìn mày tao vẻ quá.
Vô duyên, thôi, đi đi.
Phương Nhã Vi nhăn mặt, sau đó leo lên xe ngồi. Thế là Nguyên Vũ Khánh chở Phương Nhã Vi đi ăn kem, trên đường cô nàng không nói câu nào, mà chỉ ôm rồi áp mặt vào lưng hắn. Trong lúc chạy xe, Nguyên Vũ Khánh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn cô nàng như vậy, hắn thấy có gì đó đã thay đổi trong lòng mình. Những ngày sau, hắn càng nghĩ về Nhã Vi nhiều hơn, và lúc đó hắn đã không xem cô nàng là bạn thân của mình nữa. Có điều hắn cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, vì hắn không muốn đối với Nhã Vi như những người từng quen. Khi nào hắn thật sự yêu Nhã Vi, hắn sẽ nói ra, còn giờ thì vẫn chưa là gì cả. Mặc dù vậy, trong thâm tâm hắn vẫn luôn tự nhủ rằng, bản thân không được làm tổn thương Nhã Vi, vì cô nàng là duy nhất, và hắn luôn ở trong lòng cô nàng. Ông nội thấy hắn thường ngẩn người thì cũng đoán được phần nào, bất quá không có xen vào chuyện này. Đến ngày thứ ba, lúc này Nguyên Vũ Khánh đã bình thường trở lại, nhưng tình cờ nhận được cuộc gọi của Ngô Anh Kiệt. Sau một lúc nói chuyện, Nguyên Vũ Khánh mới biết trường mình theo học cấp 3 đang chuẩn bị tổ chức trại đêm, và bọn hắn được thầy chủ nhiệm rủ về chơi chung với cả lớp. Nguyên Vũ Khánh lật lịch xem ngày thì thấy bữa đó mình không có bận gì nên gật đầu đồng ý mà nhớ đến trại đêm, Nguyên Vũ Khánh liền rủ Nhã Vi, và cô nàng gật đầu không chút do dự. Thế là vào sáng ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh cùng đám bạn vào trường từ 5 giờ để chuẩn bị cho trại đêm. Vật liệu dựng trại thì thầy chủ nhiệm đã chuẩn bị hết rồi, nên hắn với đám bạn chỉ cần đi vòng vòng chỉ đạo đám học sinh cột mấy cái cây với trang trí là được. Có điều hắn cũng không được ngồi yên, vì cái bảng tên nó nặng nên Nguyên Vũ Khánh phải đứng lên ghế để treo tiếp đám học sinh. Mà mới làm có chút mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại, thấy vậy hắn đành ngồi xuống băng ghế để nghỉ bệnh. Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được 5 phút, phía sau tự nhiên có chai nước lạnh áp vào mặt hắn. Theo bản năng, Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhận lấy chai nước, sau đó nhìn lên thì thấy Nhã Vi đang mỉm cười với mình. Lúc này Phương Nhã Vi cũng mồ hôi đầm đìa, nguyên cái áo đã ướt hơn phân nửa. Thấy hắn nhìn mình như vậy, Phương Nhã Vi liền mỉm cười, sau đó nhảy lên đùi hắn ngồi rồi vòng tay qua cổ hắn, đưa tay giật lại chai nước, nói, uống miếng coi. Tỉnh mây. Nguyên Vũ Khánh cười cười, đồng thời giúp cô nàng mở nắp chai nước. Vừa mở xong, Phương Nhã Vi liền cầm chai nước tu một phát hết nửa chai rồi nói, mua cho còn ý kiến hả? Bất quá Nguyên Vũ Khánh không có tranh cãi với cô nàng, mà lên tiếng phàn nàn, mày nặng quá. Mặc dù Phương Nhã Vi rất nhẹ, nhưng hắn không quen cảm giác có người ngồi lên đùi mình nên liên tục lúc lắc cái chân. Nhưng lời nói vừa dứt, Phương Nhã Vi liền phun ngụm nước vào mặt hắn rồi cười ha hả. Một màn này diễn ra quá nhanh nên Nguyên Vũ Khánh không cách nào tránh được, nên hắn thuận miệng nói, chơi kỳ vậy vậy. Hi hi, tại mày cứ lúc lắc cái chân làm tao mắc cười quá. Phương Nhã Vi mím môi cười, sau đó đưa chai nước cho hắn. Nghe cô nàng nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết nên nói gì cho phải. Có điều còn chưa để hắn kịp làm gì, Phương Nhã Vi đã mở túi sách, lấy khăn giấy ra lau mặt cho hắn. Mà thấy cũng có lý nên Nguyên Vũ Khánh để yên như vậy luôn, không có ý định để Nhã Vi bước xuống nữa. Nhưng vì Nhã Vi ngồi trên đùi nên mặt hắn kê sát cổ của cô nàng, trong giây phút đó, hắn bất giác liếm nhẹ sau gáy cô nàng, thế là liền bị nhéo cho mấy cái. Có điều hắn không có phản kháng mà nhe răng cười như điên, mặc dù biết giờ, nhưng mà Nhã Vi thơm quá nên hắn chơi luôn. Ngồi một lúc, Nguyên Vũ Khánh cùng Nhã Vi đi làm tiếp cả lớp, đến 8 giờ thì xong hết mọi thứ. Xong đâu đấy, hắn chia tay đám bạn, sau đó chở Nhã Vi đi hóng gió cho mát. Vì nóng quá nên Phương Nhã Vi cởi một nút áo phía trên rồi ngồi ôm sát hắn. Lúc này thì hai đứa đều rích rích, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần gió thổi mát là được rồi. Trong lúc chạy xe trên đường, Nguyên Vũ Khánh lại nổi máu, thế là bắt đầu chọc, người mày dơ ngẩy. Mày cũng vậy thôi, nói tao làm gì? Phương Nhã Vi đánh nhẹ vào vai hắn rồi cười cười. Công nhận hôi thật tê ra đau. Nhưng Nguyên Vũ Khánh còn chưa nói hết câu đã bị méo, cơ mà vừa xong thì Nhã Vi lại kê cầm lên vai hắn. Chương 44, trại đêm chương 44, trại đêm thế là hai đứa vừa đi vừa chọc nhau một lát thì tới nhà Nhã Vi, chở của nợ về nhà xong, hắn vội về nhà tắm rửa. Sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh chở Nhã Vi vào trường. Khai mạc hội trại xong, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu đi chào hỏi từng lớp, vì hắn quen biết khá nhiều giáo viên. Ban ngày cũng không có gì đặc biệt, nhưng từ 5 giờ tối thì toàn trường bắt đầu tổ chức ca hát. Bên dưới thì cả đám bắt đầu buôn bán, mà lớp hắn bán trà đá với trà chanh, nhưng buôn bán khá hế mấy lớp kia cũng không khá hơn là mấy, hầu như làm xong chỉ để cho cả lớp uống. Đúng lúc này, đầu của Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nhảy số, hắn lập tức đứng giữa lớp thét lên, "Quân Bây đâu?" "Có." Mặc dù cả lớp không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả lớp vẫn thét lên dần dần làm mấy lớp khác chú ý tới. Các khanh mang nước theo chấm đi qua lớp khác nào. Nguyên Vũ Khánh thét lớn. Hạ thần tuân mệnh. Cả đám đua theo, đám con gái thì mang theo mấy ly nước rồi theo hắn. Nguyên Vũ Khánh dẫn đầu kéo qua lớp 12A1, hắn nhắm vào lớp trưởng rồi nói, ê nhóc, mua nước cho lớp anh đi chú em. Mua. Mua gì cha nội? Phạm Minh Sang ngơ ngác nhìn hắn, có điều còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Nguyên Vũ Khánh đã phất tay. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy hắn phất tay liền hiểu ý nên xông lên trước, tóm lấy Phạm Minh Sang đè xuống rồi thọt lét. Há há, buông ra há há. Phạm Minh Sang cười đến chảy nước mắt, sau đó cầu xin, thôi, em mua nước cho anh là được, thả em ra há há. Thế là hắn trèo kéo được khách hàng đầu tiên, tiếp đó nhắm tới mấy lớp khác. Mấy lớp khác thấy vậy thì bắt đầu có phong trào, mời gọi không được thì dùng vũ lực. Cả lớp cười ha hả rồi đi, nhưng đúng lúc này hắn bị quân đoàn lớp 12A2 bắt lẻ, cả đám tóm cổ và làm y như hồi nãy. Há há, anh thua, anh mua nước là được chứ gì, há há. Nguyên Vũ Khánh cười ra nước mắt. Hắn mua một hồi thì bay hết 300 ngàn, sau đó cay cú trở về lớp tập hợp quân lính. Lần này Nguyên Vũ Khánh quyết định chơi trò xe lửa, hắn dẫn đầu,
xông tới đâu thì cướp đồ ăn với nước uống tới đó. Phương Nhã Vi đi theo sau lưng hắn thì cười nức nẻ, vào gặp cái gì ngon ngon cứ hốt là được. Mấy lớp khác cũng không vừa, thế là toàn khối 12 lao vào cướp bóc, cơ mà không có xảy ra hiểm khích gì cả. Có điều hắn là đứa cầm đầu nên bị mấy lớp khác xúm lại thọt lét, làm hắn cười lăn ra đất. Một lúc sau, đợi hắn bỏ tới lớp thì tóc hai đã bù xù như thằng điên, nhưng mà hắn thấy vui lắm. Khoảng một tiếng sau thì thầy cô tổ chức cho chơi và bắt buộc lớp nào cũng phải tham gia. Cho đầu tiên là ngồi xuống đất, đứa sau kẹp chân vào bụng đứa trước, không được dùng tay mà phải dùng mông để kéo tới đích. Thế là cái quần của hắn đi tông từ đấy, cơ mà vẫn vui nên vậy phá tiếp chứ không dừng. Mấy trò sau thì đỡ ác hơn, như xoay đĩa rồi lung tung các thứ, nói chung rất vui. Đến 9 giờ tối thì hắn cùng đám lớp trưởng ra ngoài cổng nhận cơm hộ. Đem vào thì Nhã Vi ăn không nhiều nên xuất qua cho hắn phân nửa, sau đó cả đám ngồi ăn ngon lành. Tiếp đó cả lớp lại vui chơi quậy phá đến 11 giờ tối, lúc này trên sân khấu đã bắt đầu biểu diễn thời trang. Lớp nào cũng cho 3-4 nhỏ đẹp đẹp lên đi biểu diễn, nhỏ nào cũng trắng với đẹp nên đám con trai bên dưới hò hét như khỉ. Mà thời điểm chuẩn bị kết thúc, Nguyên Vũ Khánh chạy ra sau cánh màn, sau đó bước ra với bộ đồ thùng rác. Vâng, hắn mặc nguyên cái thùng rác làm từ mấy tờ báo, vừa bước ra hắn liền éo éo như đám con gái làm toàn trường cười sặc nước. Mấy ông thầy với bà cô thì cười bò lăn ra đất, MC thì mắt cười quá nên ngồi xuống ôm bụng. Nguyên Vũ Khánh bước ra hất hàm, tung váy hình thùng rác của mình sau đó quay vào cánh gà như đúng rồi. Phương Nhã Vi đứng chụp cho hắn mấy tấm rồi cười ra nước mắt, vì đây là lần đầu cô nàng thấy hắn bựa như vậy. Vào phía sau cánh gà, Nguyên Vũ Khánh thay lại bộ đồ của mình rồi bước đến bên cạnh Phương Nhã Vi. Mày làm tao bất ngờ quá, cũng biết dẻo lắm đấy chứ. Phương Nhã Vi vừa cười vừa đưa cho hắn xem tấm hình vừa rồi. Nhìn tấm hình của mình trong điện thoại, Nguyên Vũ Khánh chỉ biết gãi đầu rồi nhẹ răng cười. Con trẻ mà, không chơi lớn, nữa già hối hận rồi sao, như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc. Đến 12 giờ khuya, cả đám bay xung quanh đống lửa và hò hét như bò giống. Tầm 1 giờ sáng thì bắt đầu tự do, thế là lớp nào lớp nấy đều thi nhau bắt nhạc rồi quay. Mà lúc đó lại có một đứa con trai lên hát rồi tỏ tình, may là nhỏ kia gật đầu đồng ý, không thì quê ra mặt. Sau đó toàn khối 12 với thầy cô thi nhau chụp ảnh, mỗi người một kiểu làm cả trường náo nhiệt vô cùng. Đến 3 giờ sáng thì cả đám đều mệt nên nằm dựa vào nhau mà ngủ, còn Nhã Vi thì nằm trên đùi hắn, còn hắn thì dựa vào bách trại. Nằm ngủ một lúc thì thầy cô đánh thức, nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng, thế là cả đám đi về trong sự tiếc nuối. Nguyên Vũ Khánh chở Nhã Vi về nhà thì tính đi về, nhưng mới bước xuống phòng khách thì mở mắt không lên, thế là hắn lăn ra ghế sofa ngủ thẳng cẳng. Tầm chiều tối thì cô Thanh về, thấy hắn ngủ như chết ở phòng khách thì lấy chăn đắp lên. Nguyên Vũ Khánh không biết mình ngủ bao lâu, đến khi thức dậy thì thấy Nhã Vi đang ngồi trước mặt bén tóc nhìn mình. Hú hồn, mà mấy giờ rồi vậy? Nguyên Vũ Khánh ngồi bật dậy, hỏi trong vô thức. 8 giờ tối rồi, mày về nhà tắm rửa đi, lát qua chở tao đi chơi. Phương Nhã Vi cười cười. Ok baby. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, đứng dậy vương vai một cái rồi về nhà tắm rửa thay đồ. Một tiếng sau, Nguyên Vũ Khánh chạy sang thì thấy Nhã Vi đã thay đồ rồi nên nhìn rất xinh. Nhưng chả biết làm sao, Nguyên Vũ Khánh lại trầm lên và thấy được bên trong. Nguyên Vũ Khánh ngâm nghĩa rồi cười lê tiện, màu đỏ nha. Mày vô duyên quá. Phương Nhã Vi lườm hắn rồi lấy tay che ngực. Mà nhìn ngực mày cũng được ấy chứ, vừa tay tao đấy ha ha. Nguyên Vũ Khánh thấy cô nàng che ngực thì lại nhây tiếp. Nè, nhìn cho đã đi. Phương Nhã Vi nói xong liền kéo vạt áo lên cho thấy hết áo con rồi ném cái túi vào mặt hắn, sau đó vùng vàng đi lên lầu. Nguyên Vũ Khánh nhíu mặt, đội vàng chạy lên lầu thì thấy cửa đã khóa, hắn đứng bên ngoài gọi với vào trong, "Ê, cho tao xin lỗi đi." Phương Nhã Vi vẫn im lặng, không nói một tiếng nào làm hắn thấy chột dạ trong lòng. "Xin lỗi mà, tao hứa đây là lần cuối." Nguyên Vũ Khánh vừa gõ cửa vừa nói vọng vào trong. Phương Nhã Vi vẫn im lặng không nói lời nào, làm hắn càng lo hơn. "Vi ơi, mày mở cửa đi, xin lỗi mày mà." Nguyên Vũ Khánh lo lắng gọi vào. Cách. Tiếng mở cửa vang lên, hắn nhìn vào thì thấy Nhã Vi đã rơm rớm nước mắt. "Lúc nào mày cũng nói lần cuối, mày toàn quá đáng không à? Mày nghĩ tao là gì hả? Bộ mày muốn làm gì là làm hả?" Hức hức. Phương Nhã Vi lớn tiếng trách móc rồi khóc. Chương 45, đi xem pháo hoa chương 45, đi xem pháo hoa thấy cô nàng khóc như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức đưa tay lên trời, nói, "Tao thể luôn đó, về sau không chọc như vậy nữa." Nói xong, hắn thấy cô nàng đã dịu lại, thế là lại lên tiếng nói tiếp, "Thôi, đừng vậy nữa, đi chơi đi." "Mày toàn vậy không à?" Phương Nhã Vi nín rồi nhưng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy cái áo khoác mỏng mặc vào, thế là hắn không thấy gì nữa. Xuống xe, Nhã Vi vẫn còn giận nên ngồi cách ra một khúc nhưng lại bị hắn nắm tay kéo sát vào. Phản kháng một hồi, Nhã Vi cũng ngồi sát vào, thế là hắn chở cô nàng đi uống nước với ăn vặt các thứ. Tới công viên thì Nguyên Vũ Khánh chụp hình cho Nhã Vi, thế là cô nàng lại cười tươi như hoa, không còn giận nữa. Ngồi chơi một lúc thì Phương Nhã Vi đăng Facebook với Cạm Tị Hòn, buổi tối với người tỉnh không bao giờ quen. Đến ngày 30 Tết, lúc này đã là 8 giờ tối, Nguyên Vũ Khánh qua nhà chở Nhã Vi đi coi pháo hoa. Đến nơi, hắn bấm chung thì cô Thanh bước ra mở cửa, thấy vậy hắn hỏi, "Vi có ở nhà không cô?" "Nó trên lầu đó con." Cô Thanh cười cười, thấy hắn qua nhiều rồi nên không còn xa lạ gì nữa. Nguyên Vũ Khánh dạ một tiếng, dắt xe vô nhà liền phóng lên phòng của Nhã Vi. Nguyên Vũ Khánh rón rén mở cửa bước vào thì thấy cô nàng đang đeo headphone, mặt quay ra cửa sổ nên không thấy hắn bước vào. Trong giây phút đó, trong đầu hắn lại nảy sinh một ý tưởng, thế là hắn lại gần rồi bất ngờ ôm lấy cô nàng từ đằng sau. Cơ mà do đứng nên cánh tay bị nhích lên phía trên, vô tình đụng trúng ngực của Nhã Vi. "Gì vậy, hết hồn à?" Phương Nhã Vi giật mình ngồi bật dậy, thấy người ôm mình là hắn thì thở ra một hơi. "Kêu mày 3-4 tiếng mà mày có nghe đâu?" Nguyên Vũ Khánh cười cười, làm giật mình, tưởng ai? Phương Nhã Vi đưa tay vô ngực, đồng thời liếc mắt nhìn hắn, coi chừng có ngày trộm nó hiếp mày là xong đó con. Nguyên Vũ Khánh cười cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Sớ. Phương Nhã Vi đánh hắn một cái, sau đó nằm xuống xem phim tiếp. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức hỏi, đi coi pháo hoa không? Đi đi, kỳ hỉ. Phương Nhã Vi cười tươi như hoa, vì năm nay lại không cần ở nhà nữa. Đi thì thay đồ đi, còn ngồi đó làm gì? Nguyên Vũ Khánh thúc giục. Biết rồi. Phương Nhã Vi cười hí hửng, lập tức ngồi dậy chuẩn bị. Ê, mày xem bộ nào đẹp? Phương Nhã Vi lấy hai bộ váy màu đỏ và màu vàng nhạt cho hắn xem. Nguyên Vũ Khánh nhìn một hồi thì chợt nhớ tới một chuyện, lập tức mỉm cười nói, cái đầm tao tặng hồi 12 đâu. Ờ ha. Phương Nhã Vi chợt nhớ lại chuyện này. Đồ tao tặng mà không mặc, mai mốt không tặng gì nữa. Nguyên Vũ Khánh giả bộ làm ra một mặt giận dỗi. Giờ tao mặc mèo y e e e. Phương Nhã Vi nhõng nhẽo, sau đó lấy bộ đầm hắn tặng năm lớp 12 ra khỏi tủ. Ờ, lẹ đi. Nguyên Vũ Khánh nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ rồi thì thúc giục. Khó tính quá hóa ạ. Phương Nhã Vi dùng cái giọng dễ thương làm hắn thấy buồn cười. Bắt trước tao hả? Nguyên Vũ Khánh làm ra bộ mặt nghiêm túc. Dạ. Vi đâu dám hờ hờ. Phương Nhã Vi cười cười rồi chạy tốt vào nhà tắm. Trong lúc Nhã Vi đi thay đồ, ngồi không cũng chán, hắn mở đại một cái ngăn kéo của tủ quần áo ra xem. Nguyên Vũ Khánh vừa mở tủ, Tiên Đường đã nằm ngay trước mặt hắn. Bên trong toàn áo lót đủ màu sắc, đầy kiểu dáng, từ loại không dây rồi khóa trước, làm hắn hoa cả mắt. Còn quần lót thì có vài cái màu trắng, còn lại là cam, hồng và vô vàn cái màu đen. Nguyên Vũ Khánh cầm vài cái đưa lên mũi người thì thấy thơm thơm, lúc sau mới biết trong tủ có lông nào nên mới thơm như vậy. Nguyên Vũ Khánh cầm vài cái lên kéo qua kéo lại xem nó như nào, định bỏ túi mấy cái, nhưng thấy bị ổi quá nên thôi. Có điều, trong lúc hắn đang mân mê mấy cái quần, Nhã Vi đột nhiên mở cửa bước ra. Nguyên Vũ Khánh hơi giật mình, nhưng vẫn làm ra khuôn mặt đê tiện, nói, mày mặc nhiều cái lạ quá. Vô duyên quá con chó. Phương Nhã Vi hét lớn, làm hắn muôn thủng màn nhĩ. Cô Thanh ngồi dưới nhà cũng nghe thấy, nhưng không có bước lên xem thế nào. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới định thần trở lại, cười ha hả rồi đem bỏ vô tủ. Cùng lúc đó, Phương Nhã Vi đã chạy lại đánh hắn liên tục, nhưng Nguyên Vũ Khánh không né mà ngồi xuống giường chịu trận. Có điều, Nhã Vi đánh thì đánh, còn hắn cười thì cứ cười, dường như không biết đau là gì. Thấy vậy, Phương Nhã Vi liền ra khỏi phòng, đi đâu đó không biết, nhưng lúc sau bước vào thì hắn thấy cô nàng đang cầm cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không. À không, phải nói là cây chổi mới đúng. Sau đó cô nàng cầm chổi quất hắn như đập thịt bò làm hắn la oai oái, không ngừng cầu xin nói, thôi thôi, đau quá à. Ai kêu mày vô duyên như thế hả? Quá đáng vừa thôi. Phương Nhã Vi nhăn mặt, tức giận mắng. Thấy cô nàng không đánh nữa, Nguyên Vũ Khánh mới ngồi dậy, gãi đầu nói, tao tò mò tí mà. Nhưng trái ngược với dự tính của hắn, Phương Nhã Vi lập tức thét lên, mày phải biết đó là đồ con gái chứ. Tao thấy có gì đâu. Tao với mày cũng hay đi ngang mấy chỗ đồ lót suốt mà. Nguyên Vũ Khánh hơi nghi hoặc. Nhưng tao không thịt. Phương Nhã Vi dậm chân, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Rồi rồi, mà tao thấy mấy cái nhìn xuyên qua ấy, nhìn được đấy. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, nhưng lại nhây tiếp. Mày dám? Phương Nhã Vi trừng mắt nhìn hắn, sau đó cầm cây chổi quất vào chân hắn. Ui ra, đau quá, đừng đánh nữa. Nguyên Vũ Khánh lấy tay ngăn cây chổi, một bên không ngừng xin tha thứ. Lì. Phương Nhã Vi quăng cây chổi sang một bên, đồng thời trừng mắt nhìn hắn, tựa như bị đánh là đúng. Thấy cô bạn đã quăng cây chổi đi chỗ khác, Nguyên Vũ Khánh thầm thở phào một hơi, nở nụ cười, khen ngợi nói, mà nói chứ, mày mặc cái đầm này đẹp đấy. Tao lúc nào chả đẹp, nói thừa. Phương Nhã Vi bĩu môi, cũng không chấp nhất với hắn chuyện lúc này nữa. Mà nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức cười khinh khỉnh, nói, đâu, tại đồ tao tặng đẹp thôi. Vậy tao trả này. Phương Nhã Vi lập tức làm động tác cởi đồ, làm hắn trừng lớn hai mắt, cười khổ nói, thôi thôi, khổ mày quá hả? Sớ ai kêu chọc tao chi? Phương Nhã Vi thấy khuôn mặt cười khổ của hắn thì phi cười, sau đó cũng không còn giận nữa. Lần này hắn thành thật hơn, không móc phá cái gì nữa, mà ngồi trên giường đợi Nhã Vi trang điểm. Trang điểm xong, hắn thấy Nhã Vi xinh hơn bình thường rất nhiều, làm hắn phải nhìn lại mấy lần. Nhưng trang điểm thì trang điểm, ra khỏi nhà Nhã Vi vẫn mang đôi dép lào màu trắng hồi đi núi Vân Tiêu, làm hắn không biết nói gì hơn, cơ mà sinh thì vẫn sinh. Tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Vũ Khánh gửi xe bên ngoài cho dễ lấy, chứ không lúc về không có đường ra. Gửi xe xong, lúc này Nhã Vi đưa tay rồi nhìn hắn, Nguyên Vũ Khánh mỉm cười, sau đó chủ động nắm tay cô nàng đi chơi. Lúc này thì hắn đã bắt đầu thích Nhã Vi rồi, có thể nói là thoáng qua thôi, nhưng hắn đã có tình cảm và quyết định tiến tới. Nguyên Vũ Khánh nghĩ hạnh phúc là khi yêu và được yêu. Hắn thì được cô nàng yêu, nên hắn sẽ phải quý trọng điều này và đáp trả lại Nhã Vi. Đây không phải là trách nhiệm hay gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn như vậy, muốn được yêu thương cô nàng, muốn đi tới cuối con đường cùng cô nàng và sẽ không để cô nàng bị tổn thương vì mình nữa. Chương 46, chuyển biến tâm tình chương 46, chuyển biến tâm tình đi trên đường hoa, hắn với Nhã Vi chụp hình đủ thứ, nhìn cô nàng cười rạng rỡ mà hắn thấy vui vui trong lòng. Nhìn Nhã Vi cười, bao nhiêu bực tức cùng lo lắng trong người đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Nguyên Vũ Khánh đi vào đám đông, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Nhã Vi với cái lý do quèn là sợ đi lạc. Chứ thật ra hắn thích nắm tay Nhã Vi lắm, thế mà trước kia chỉ coi đấy là điều bình thường. Đi hết đường hoa, hắn với Nhã Vi lại gần tòa nhà bệt tẹt cổ kiếm trô đứng để coi pháo hoa. Trong lúc chờ đợi, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu chém gió, toàn chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện mới lại lôi chuyện cũ ra kể. Nói chuyện với Nhã Vi, hắn chưa bao giờ chán, cho tới lúc gần bắn pháo hoa, hắn đẩy cô nàng ra trước, rồi vòng tay ra ôm lấy cái eo thon gọn của cô nàng. Lúc này Nguyên Vũ Khánh cũng không khỏi tò mò,
Hắn thấy Nhã Vi chỉ học múa thôi mà sao dáng vóc lại thon thả như thế. Nhưng đúng lúc này, Phương Nhã Vi đột nhiên lên tiếng, "Lợi dụng tao hả? Ai thèm lợi dụng mày?" Nguyên Vũ Khánh cười cười, rồi đặt cầm lên vai cô nàng. "Vậy buông ra đi." Phương Nhã Vi không có quay đầu lại, nhưng khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười. "Thôi, buông ra lại có đứa dẻo tới dẻo lui, rồi lèm bèm tao nữa." Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu. "Lắm chuyện." Phương Nhã Vi cười tít mắt, sau đó cũng không có bắt bẻ gì nữa. Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, vì hắn thấy được khuôn mặt của Nhã Vi hơi đỏ, chắc là ngại đây mà. Không đến 5 phút sau, pháo hoa bắt đầu nổ, thế là một năm mới lại bắt đầu, một năm để hắn bắt đầu lại với Nhã Vi. Nguyên Vũ Khánh không từ bỏ khoảnh khắc ấy, hắn liền kéo Nhã Vi dựa vào lòng mình. Bị hành động của hắn làm cho giật mình, Nhã Vi khẽ ơ một tiếng, nhưng hắn chả quan tâm vì lúc này đang nhìn pháo hoa rồi. Dường như đã cảm nhận được cái gì đó, cô nàng mỉm cười rồi đặt tay lên đôi bàn tay của hắn. Tuy gần gũi là thế, nhưng đối với hắn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, vì tình cảm của hắn vẫn chưa đủ lớn để sánh vai với Nhã Vi. Nhìn lên bầu trời, Nguyên Vũ Khánh thầm nói, "Vi à, hãy đợi đấy, anh sẽ làm em hạnh phúc." Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nổ ra một loạt pháo hoa, làm cả đám bên dưới hò hét. Màn pháo hoa kết thúc, hắn dẫn Nhã Vi đến chùa Ngọc Hoàng còn được gọi là chùa Phước Hải, một trong những ngôi chùa có lịch sử ngàn năm trong thành phố. Đến nơi, hai đứa bắt đầu thắp nhang cầu nguyện, sau đó đến trước cây mai để hái lộc. Nguyên Vũ Khánh nhìn tới nhìn lui một hồi thì cũng chọn được một cái túi đỏ. Mở ra thì bên trong có tờ 1000, còn Nhã Vi là tờ 10000, làm hắn nhất thời im lặng. Nguyên Vũ Khánh không nghĩ Nhã Vi lại may mắn như thế, nhưng hắn cũng không quan tâm nữa. Về nhà thì đã là 3 giờ sáng, hắn không ở lại mà chạy về nhà chúc tuổi ông nội. Nói chuyện với ông nội một lúc thì hắn về phòng, lúc này ông nội mới nhìn theo bóng lưng của hắn rồi vớt râu mỉm cười. Trở về phòng, Nguyên Vũ Khánh chợt nhớ tới Khối Lập Phương, nếu không phải lần trước có trộm, hắn cũng quên mình phải tìm hiểu về nó. Chính vì vậy, hắn liền lên mạng tìm kiếm thông tin về Khối Lập Phương màu đen. Khiến hắn vui mừng là có rất nhiều thông tin trên mạng, có điều giống như Khối Lập Phương tiết thì lại chẳng có chút tin tức nào. Đến gần sáng, Nguyên Vũ Khánh nằm dài trên giường, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, vì tốn cả buổi mà chẳng thu hoạch được gì. Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, trước mắt hắn phải điều tra về Khối Lập Phương thần bí này mới được. Đến khi kim đồng hồ chỉ đến số 4, Nguyên Vũ Khánh ngáp dài một cái, cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa. Nhưng trước khi ngủ, Khối Lập Phương lại làm hắn bị thương, vô tình để lại một giọt máu trên bề mặt của nó. Nhìn giọt máu rơi trên bề mặt màu đen của Khối Lập Phương, Nguyên Vũ Khánh như nhớ tới chuyện gì đó. Thế là hắn lập tức bật chức năng quay phim của điện thoại rồi cắm sạc, sau đó cho camera chĩa thẳng vào Khối Lập Phương. Có điều, chỗ quay phim và chỗ cất giữ Khối Lập Phương đã được hắn ẩn giấu rất kỹ. Hắn không muốn tình trạng lần trước xuất hiện lần nữa, như vậy quá phiền toái. Chuẩn bị xong mọi thứ, Nguyên Vũ Khánh vươn vai lắc người vài cái, sau đó ngã xuống giường, mí mắt chậm rãi khép lại, sau 5 phút liền lầm vào ngủ say. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh đã ngủ say, giọt máu của hắn bỗng nhiên động đậy, sau đó bị Khối Lập Phương hút vào. Đến xế chiều, Nguyên Vũ Khánh vệ sinh cá nhân rồi đứng trước sân lửa nẻo tạo dáng cấp tiểu. Uống một ngụm nước lạnh, hắn kết nối điện thoại vào máy tính, sau đó chậm rãi xem lại video tối hôm qua. Nguyên Vũ Khánh vừa nhanh video, đến lần thứ 3, hắn rốt cuộc thấy được sự tình ngoài ý muốn. Nguyên lai giọt máu kia không phải bị côn trùng mang đi, mà do Khối Lập Phương màu đen nuốt vào. Xem tới đây, Nguyên Vũ Khánh dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách trầm tư. Trong sát na này, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn lập tức chạy đến khu chợ gần nhà. Mua được con cá vừa chết, hắn liền về nhà, lấy máu của con cá để lên Khối Lập Phương, lúc này tâm tình đã có chút hồi hộp. Trong lúc chờ đợi, hắn mở điện thoại ra xem, phát hiện hôm qua có rất nhiều tin nhắn từ đám bạn. Nguyên Vũ Khánh kéo khung chat xuống, chậm rãi xem hết tin nhắn, nhưng hắn không đợi trả lời. Sau mấy tiếng chờ đợi, Nguyên Vũ Khánh bước lại mặt bàn, rồi cẩn thận xem xét Khối Lập Phương. Nhưng sự tình như hắn mong muốn lại không xảy ra, để Nguyên Vũ Khánh rơi vào trầm tư, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chẳng lẽ máu của động vật không có tác dụng, mà phải dùng máu của con người mới được? Nguyên Vũ Khánh nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, bất quá lấy máu của mình cũng không phải cách. Điều này khiến hắn rơi vào bế tắc, nhưng mọi chuyện luôn có cách giải quyết của nó. Chỉ bất quá, lúc này Nguyên Vũ Khánh lại nhận được tin nhắn của Phương Nhã Vi. Đọc tin nhắn xong hắn khẽ mỉm cười, sau đó phóng thẳng đến đón Nhã Vi đi chơi. Tới tối khuya hắn mới trở về, sau đó nằm gác tay lên trán, tiếp tục nghĩ cách làm sao lấy được máu của con người. Trong lúc suy tư, Nguyên Vũ Khánh nhớ đến một chuyện, hắn liền chạy đến bệnh viện, nhờ người quen kiếm cho mình một ít máu tươi. May cho hắn là có người quen trong bệnh viện, nên lấy một ít mẫu máu tuồn ra ngoài là điều không khó. Có được máu tươi, Nguyên Vũ Khánh liền để một giọt máu lên Khối Lập Phương, sau đó hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhưng trải qua một lúc lâu, đợi khi vết máu kia đông cứng lại, Khối Lập Phương vẫn không có hấp thu một chút nào. Máu của người khác không có tác dụng. Nguyên Vũ Khánh rơi vào trầm tư, tới trước lúc đi ngủ, hắn không quên nhỏ một giọt máu của mình lên Khối Lập Phương. Sau nửa tiếng chờ đợi, sự tình diễn ra không nằm ngoài dự đoán của hắn, Khối Lập Phương quả nhiên đã hấp thu sạch sẽ giọt máu của hắn. Thấy chuyện này có chút thần kỳ, Nguyên Vũ Khánh lại tiếp tục cho Khối Lập Phương hấp thu máu tươi của mình. Cho đến giữa khuya, lúc này khuôn mặt của hắn đã có dấu hiệu thiếu máu trầm trọng. Chương 47, Lập Phương biến dị chương 47, Lập Phương biến dị bất quá Nguyên Vũ Khánh không quá để ý, mà tiếp tục cho Khối Lập Phương hấp thu đến lúc mình mệt tới mức nằm lăn ra giường rồi mới chịu đi ngủ. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh đã ngủ say, Khối Lập Phương đột nhiên phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Ánh sáng này không sáng lắm, chỉ lờ mờ trong bóng tối, nhưng đủ để người ta nhìn rõ hình dạng của nó. Trong sát na đó, Khối Lập Phương bỗng nhiên lắc lư, sau đó bay lơ lửng trên không trung. Như cảm nhận được khí tức của người sống, Khối Lập Phương lập tức bay tới trước người hắn rồi xoay tròn một vòng. Thời điểm Khối Lập Phương vừa dừng lại, bề mặt của nó bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt.
vết nứt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, tựa như sắp bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn. Giờ khắc này có thể thấy, từ vết nứt đang tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng lóa mắt. Bất quá, lúc này Nguyên Vũ Khánh vẫn không cảm nhận được sự khác thường. Nhân lúc hắn còn chưa phát giác, lớp vật chất màu đen bao phủ bên ngoài khối lập phương đã bắt đầu bung chóc theo vết nứt. Giang rắc giang rắc. Âm thanh dạng nứt vang lên trong đêm tối, không đến 3 giây liền để lộ ra hình dạng chân thực của khối lập phương. Lúc này khối lập phương có màu xanh nước biển, bên trong là ngọn lửa màu lam đang lượn lờ khắp nơi. Ánh sáng của khối lập phương nhanh chóng chiếu rọi khắp căn phòng. Lúc này Nguyên Vũ Khánh như cảm nhận được sức nóng chuyển tới, hắn khẽ cau mày. Nhưng thời điểm hắn định mở mắt, khối lập phương đã chui vào ngực hắn, sau đó biến mất không chút dấu vết. Thình thịch thình thịch. Tiếng tim đập vang vọng khắp căn phòng, sau đó linh hồn Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên xuất hiện một cái ấn ký màu đỏ. Không đến 2 giây sau, âm thanh bỗng nhiên im bặt, không gian cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bất quá Nguyên Vũ Khánh vẫn không phát hiện được một màn vừa rồi, sau đó lại rơi vào giấc ngủ. Một giấc này đối với Nguyên Vũ Khánh cực kỳ thoải mái, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay mà hắn đạt được. Rất nhanh, Nguyên Vũ Khánh bỗng rơi vào một giấc mộng kỳ quái. Trước mắt hắn là một vùng không gian hỗn độn vô cùng vô tận, bằng mắt thường không cách nào nhìn tới điểm cuối. Xung quanh nơi đây chỉ toàn một màu đen đầy tăm tối, nhưng lúc này, ngay trung tâm không gian hỗn độn tối tăm mở mịt lại hiện lên một điểm quang mang màu trắng vô cùng chói mắt. Đây là nơi nào? Kia là thứ gì? Nguyên Vũ Khánh thì thào, hai mắt vẫn không rời khỏi điểm quang mang đang hấp dẫn ánh mắt của mình. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy có điều gì đó không ổn, tựa như sắp có chuyện không hay xảy ra. Đúng lúc này, điểm quang mang nhỏ bé như hạt cát kia đột nhiên thu nhỏ tới tận cùng, khiến không gian ở gần đó trở nên mờ mịt. Mà theo ánh mắt của hắn, Nguyên Vũ Khánh thấy vật chất xung quanh đang bị hạt cát kia hút vào, ánh sáng yếu ớt giữa không gian cũng nhanh chóng đột tắt hoàn toàn. Bang! Tiếng nổ kinh thiên vừa vang lên, không gian xung quanh lập tức bị xé rách rồi sụp đổ, trong cái nháy mắt đã hóa thành hư vô. Lúc này, các loại ký tự thần bí không biết từ nơi nào đống nhiên xuất hiện, chúng đem không gian nứt gãy bao phủ vào trong. Đứng ngay giữa trung tâm vụ nổ, Nguyên Vũ Khánh tận mắt nhìn thấy không gian xung quanh đang vỡ nát, rồi nhao nhao hóa thành hư vô, sau đó bị những ký tự thần bí bao bọc lại. Mặc dù bản thân đang đứng bên ngoài sự việc, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ chưa từng có kia. Đối với hắn, loại cảm giác này không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung, cho dù cả đời cũng không thể quên được. Đúng lúc này, tiếng phá không bỗng nhiên vang lên, sau đó có một vật gì đó từ trong trung tâm vụ nổ bay ra. Nó xuyên qua người hắn, sau đó bay thẳng về phương xa, nhanh chóng hóa thành điểm sáng rồi biến mất trong đêm tối. Một màn vừa rồi làm Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh hãi, toàn thân đều bất giác mà run lên nhẹ nhẹ. Trong lúc hắn còn đang kinh hãi vì sự tình khi nãy, phía trên bầu trời tối đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng vô cùng chói mắt. Vệt sáng này càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh, thoáng cái đã đến ngay trên đầu hắn. Thời điểm vệt sáng kia chỉ cách hắn chừng ngàn cây số, cây cối xung quanh bắt đầu sao động, bụi mù tứ tung. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên Vũ Khánh mới phát hiện vệt sáng kia chính là khối thiên thạch dài chừng một tấc, xung quanh đang bốc lên ngọn lửa cựu sắc. Thấy thiên thạch kia không ngờ lại bay tới chỗ mình, Nguyên Vũ Khánh lập tức quay người chạy trối chết. Nhưng thời điểm hắn xoay người bỏ chạy, hai chân lại giống như mọc rễ, hoàn toàn không cách nào di chuyển được. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Vũ Khánh mặt đầy kinh hãi, vội vàng đưa tay nắm lấy chân phải giật mạnh lên. Nhưng đáng tiếc cho hắn, cho dù dùng lực thế nào, hai chân vẫn vững như bàn thạch. Không đến một phút sau, Nguyên Vũ Khánh bỗng nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó ý thức dần chìm vào bóng tối. Cũng không biết loại cảm giác kinh hãi kia đã kéo dài bao lâu, phải đến nửa tiếng sau, hắn mới chậm chậm tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Nguyên Vũ Khánh lập tức ngồi bật dậy, trừng lớn hai mắt để quan sát thân thể mình. Nguyên Vũ Khánh phát hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tuy nhiên thấy mình vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngồi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đã lờ mờ sáng. Lại nhớ tới một trận kinh hoàng vừa trải qua, Nguyên Vũ Khánh thấp giọng lẩm bẩm, nói: "Không gian hỗn độn, khu rừng ở núi Vân Tiêu, thiên thạch. Đây là có ý gì?" Nhớ tới vật thể vụt ra trong hạch tâm vụ nổ, sau đó lại thấy thiên thạch rơi xuống khu rừng ở núi Vân Tiêu, trong lòng Nguyên Vũ Khánh tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù không rõ những sự kiện kia đang ám chỉ điều gì, nhưng bản thân lại mơ hồ nghĩ tới, điểm sáng vụt đi trong vụ nổ chính là khối thiên thạch mà mình đã tìm thấy. Nguyên Vũ Khánh vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó ngồi trên giường suy nghĩ. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó hẳn là nhắm vào mình mà tới. Bất quá mình cũng không biết mấy thứ kia là gì, tốt nhất nên chuẩn bị một chút cho chắc. Thầm tính toán trong đầu, hiện tại Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể làm như vậy. Vì đối với hắn, giấc mơ kia quá mức kinh diễm, thật sự không phải chuyện người bình thường có thể tưởng tượng được. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh đứng dậy vươn vai vài cái, nhưng nhìn lên bàn thì vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn nhớ tối hôm qua mình đã đặt khối lập phương lên bàn rồi mà, nhưng tại sao hôm nay lại chẳng thấy đâu? Chẳng lẽ lại gặp trộm? Nguyên Vũ Khánh thầm nghĩ trong lòng, sau đó vội vàng lục lọi video trong điện thoại. May mà hôm qua hắn có để điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, bằng không hiện tại không biết đầu mối ra sao. Nhưng khi xem xong, khuôn mặt của hắn càng thêm nghi hoặc, vì không biết khối lập phương đã bay đi đâu. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Nguyên Vũ Khánh thử tìm kiếm ở xung quanh. Rất nhanh, hắn đã phát hiện lớp vỏ màu đen của khối lập phương, điều này làm hắn không biết nên làm thế nào mới phải. Chương 48, phiền toái tìm ẩn chương 48, phiền toái tìm ẩn. Nhìn lớp vỏ màu đen trên tay mình, Nguyên Vũ Khánh khẽ thở dài, xem ra vật này không có duyên với mình rồi. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết đây đã là chuyện không thể cưỡng cầu. Sau vài ngày thì hắn cũng đem chuyện này vứt ra khỏi đầu, không còn tò mò như trước nữa. Một tuần sau khi đi ăn, Nguyên Vũ Khánh chở Nhã Vi về trường cấp 3 để họp mặt với mấy đứa bạn. Đôi bạn thấy hắn với Nhã Vi đi chung xe thì thi nhau chọc, có điều hắn chỉ mỉm cười chứ không giải thích gì nhiều. Thấy hắn không phản ứng gì, đám bạn cũng không trêu chọc nữa, thay vào đó là kéo nhau vào quán trà sữa ngồi chém gió. Mà làm hắn thấy ngộ là chẳng biết tại sao Nhã Vi lại không thích uống trà sữa, hỏi ra thì cô nàng lại nói là không thích đồ quá ngọt. Nghe cô nàng nói vậy, hắn chỉ có thể mỉm cười chứ không có lên tiếng bắt bẻ cái gì. Thế là cả đám ngồi đọc chuyện rồi rủ nhau đánh bài đủ thứ, chơi tới chiều thì mới chia tay nhau ra về. Mà xui cái là hôm nay hắn lấy xe của Nhã Vi nhưng lại quên coi, thế là chạy được một đoạn liền hết xăng. Không thể làm gì khác, Nguyên Vũ Khánh đành xuống xe đẩy bộ, nhưng có điều hắn không cho Nhã Vi đẩy tiếp. Vì cô nàng rất tiểu thư, lết tí xíu là than mệt nên thôi, cho ngồi ở trên luôn, chứ không lại nghe than thở. Nhưng thấy hắn đẩy xe mệt nhọc như vậy, Phương Nhã Vi lại lên tiếng, tao xuống đẩy phụ nha. Thôi, đẩy được 5-7 cái lại than mệt, tốt nhất mày ngồi yên trên xe đi là được. Nguyên Vũ Khánh từ chối, vì hắn không muốn cô nàng phải chịu cực. Phương Nhã Vi nghe hắn nói như vậy thì cười hì hì, nói, sớ, vậy tao ngồi cho mày đẩy chết luôn. Người như cây que mà đòi tao chết. Nguyên Vũ Khánh cười cười, sau đó cố gắng đẩy xe về phía trước. May cho hắn là trước kia từng luyện qua dịch chân kinh, nên thể lực mới hơn người một chút, bằng không là nằm dài trên đường rồi. Được một lúc thì Phương Nhã Vi bắt đầu giỡn, ngồi cũng không yên, làm hắn càng mệt thêm. Lúc này hắn cũng mỏi lắm rồi, trời nóng mà cứ giỡn hoài, nhưng thấy cô nàng với tay đám vai cho mình thì bỏ qua hết. Đẩy một hồi thì vận may đã mỉm cười với hắn, đổ xăng xong hắn liền tống của nợ về nhà, sau đó đến nhà kho nhập hàng. Sau hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, đến ngày hôm sau thì Ngô Anh Kiệt đến tìm hắn. Ngồi nói chuyện với đứa bạn một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới biết Ngô Anh Kiệt muốn kêu hắn hùng vốn mở quán cà phê. Ban đầu Nguyên Vũ Khánh không đồng ý, nhưng nhìn qua bảng kế hoạch chi tiết của thằng bạn thì hắn gật đầu ngay lập tức. Đúng là dân ngoại thương có khác, làm ăn đều chu đáo đến mức khiến người ta phải thán phục. Nhưng bạn là bạn, làm ăn là làm ăn, cả hai vẫn lập hợp đồng phân chia lợi ích với nhau. Sau khi đứa bạn về nhà, Nguyên Vũ Khánh lập tức kiểm tra ví bị nẹn của mình. Hiện tại hắn đã có 3.22 bị bỉn, mà giá hiện tại đã là 20.051 đô la, cao hơn lúc đầu một chút. Nhưng hiện tại đang là lúc cần gấp, nên Nguyên Vũ Khánh quyết định bán hết số bị quỷ đó đi. Sau 4 ngày chờ lệnh thị trường, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc thu được 63.918 đô la, đây đã là trừ đi 0.1 phí giao dịch trên sàn bị nén. Bán được bị quỷ, Nguyên Vũ Khánh đem tiền chuyển về ngân hàng Việt Nam, sau đó chuyển ngoại tệ sang tiền tệ trong nước với mức phí 0.25 thì thu được 1.467.055.000 đồng. Trừ hết các loại hao phí như phí chuyển tiền điện và máy móc, hắn thu được 1 tỷ. Nhưng đây không phải tiền của một mình hắn, mà bao gồm cả Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt. Cả đám đem tiền chia nhau, sau đó lại đầu tư vào quán cà phê của Ngô Anh Kiệt, và Đỗ Tấn Hưng cũng muốn đầu tư theo. Với số tiền 1 tỷ này, bọn hắn thừa sức thuê mặt bằng và nhân viên trong vòng nửa năm. Tiếp đó là phần đặt tên cho quán, sau một phen tranh luận, cuối cùng cả đám thống nhất mở quán với tên Tệ Dạ Coffee. Còn chuyện thuê mặt bằng ra sao, Ngô Anh Kiệt không chút do dự mà nhờ ba của mình. Sau một tuần bận rộn, cả đám rốt cuộc hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tiên. Trải qua lần bận rộn này, hắn thấy tâm tình của mình đã vững vàng hơn rất nhiều. Còn chuyện khối lập phương thì hắn đã sớm quên, trong lúc nhất thời cũng không còn quan tâm tới nó nữa. Rồi thời gian lại thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến ngày 30 tháng 8, hôm nay là rằm tháng 7 âm lịch. Trời vừa chạm vạng, Nguyên Vũ Khánh liền chở ông nội qua ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở quận 5. Đến nơi thì hắn thấy bên trong đã tấp nập người qua lại, người thì bưng bê, người thì dọn bàn các kiểu. Thấy mọi người bưng nước rót trà, hắn cũng học theo, những người xung quanh thấy vậy cũng không nói gì, mà chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu. Chạy bật một hồi thì có người kêu hắn vào trong bưng cháo lên để mọi người ăn đêm. Nghe vậy hắn liền nhanh chân bước vào, nhưng vừa vào liền thấy bên trong toàn là con gái với phụ nữ. Bất quá hắn cũng không ngại, vì trong này có rất nhiều gái đẹp. Thế là hắn hỏi han mọi người một chút rồi bắt đầu bưng cháo ra ngoài bàn. Có điều, được một lúc thì có một đứa con gái bước tới, nhìn tuổi tác thì khoảng 17-18 tuổi, nhưng khuôn mặt không được ưa nhìn cho lắm. Người này có khuôn mặt hình quả lê, hai đầu lông mày cách xa nhau, hơn nữa còn rất thưa thớt, sống mũi kẹt, nhìn rất không có thiện cảm. Tuy vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng không làm ra biểu hiện gì trên mặt, vì người ta không liên quan tới hắn. Nhưng làm hắn bất ngờ là vừa thấy hắn, người này bước tới rồi nói muốn mượn điện thoại để gọi cho mẹ lên rước về nhà. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng nhẹ gật đầu rồi lấy con Sony SPZ-AXZ đưa cho đối phương. Người kia lấy điện thoại của hắn liền nhân số, sau đó gọi cho ai đó, được một hồi thì trả máy lại cho hắn. Nguyên Vũ Khánh không quá quan tâm đến chuyện này, vì giúp người là chuyện tốt mà. Lúc này hắn lại thấy bên cạnh có một đứa con gái khá đẹp đang làm nước, thế là Nguyên Vũ Khánh liền thuận miệng xin một ly. Sau đó hắn ra ngoài sân tìm ông nội, rồi cùng ông nội ngồi nói chuyện với những người khác. Thấy hắn đến, mấy ông cụ cũng thuận miệng hỏi thăm này nọ, tựa như đang học hay nghỉ, có bạn gái hay chưa các kiểu. Nguyên Vũ Khánh cũng trả lời lịch sự, vì mấy ông cụ rất dễ gần và thân thiện. Sau đó hắn lại nghe mấy ông cụ đàm luận về chuyện sấm văn này nọ, mà nghe cũng không hiểu nên hắn chỉ biết im lặng. Hai ông cháu ngồi đến 9 giờ tối thì về nhà, sau đó hắn lại mở máy chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng trong lúc chơi game, Nguyên Vũ Khánh thấy có tin nhắn tới. Mở lên thì thấy dữ liệu có tin nhắn từ người lạ, người này tên Cao Thiện Mỹ, nhìn hình đại diện thì hắn phát hiện là người vừa mượn điện thoại của mình hồi tối. Nhìn dòng tin nhắn anh về nhà rồi hả? Nguyên Vũ Khánh không quan tâm nữa, tắt màn hình rồi tiếp tục chơi game. Không lâu sau đó thì quán cà phê bắt đầu khai trường, và lợi nhuận thu vào cũng khiến cả đám hài lòng. Về phần cửa hàng cũng đã có ông nội quản lý, nên hắn cũng an tâm phần nào. Nhưng làm hắn bực mình nhất là lại rất môn tiếng Anh chuyên ngành. Sau đó, hắn chuyên tâm học hành hơn, để khỏi mất công cày lại tín chỉ. Chương 49, đi thủy cung chương 49, đi thủy cung qua thi học kỳ, Nguyên Vũ Khánh liền rủ mấy đứa bạn đi thủy cung chơi. Tổng cộng có 10 đứa, trong đó có Nhã Vi với Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt.
Nguyên Vũ Khánh rủ Nhã Vi đi bù mẹ dạng mà cô nàng không chịu, vì sợ bị sặc nước. Nghe vậy hắn chỉ có thể lắc đầu, vì không biết tại sao biết bơi mà lại sợ sặc nước như thế. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn không có hỏi sâu, sau đó rủ Nhã Vi đi đánh quẻ lẻ. Thế là hắn kéo Nhã Vi đi vào mấy cái ống thả dốc, có điều Nhã Vi ngồi trước, hắn ngồi sau chứ không chịu ngược lại. Nguyên Vũ Khánh thấy ghét nên lúc xuống nước, hắn bật ra khỏi phao làm Phương Nhã Vi té xuống nước. Mà té xuống nước nên cái gì nó cũng hiện ra, mà lúc đó cái áo bị sốc nên lệch sang một bên, để lộ ra sợi dây màu đen. Nguyên Vũ Khánh tò mò nên đưa tay kéo sợi dây cóc xê búng cái mép, khiến Nhã Vi lập tức quay lại, nhăn nhó nói, mày vô duyên quá. Chọc tí mà. Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. Mày thấy đông người không? Phương Nhã Vi trừng mắt nói. Thì đông mới chọc, chứ có tao với mày không thú vị gì hề hề. Nguyên Vũ Khánh cười điều. Con chó. Phương Nhã Vi hầm hầm, hiển nhiên đã tức giận. Thôi. Hôm nay mày nóng thế. Nguyên Vũ Khánh xuống nước, thấp giọng nói. Tại ai? Con trai gì vô duyên mất biết. Phương Nhã Vi tức giận, liếc mắt nhìn hắn. Rồi, cho tao xin lỗi. Nguyên Vũ Khánh mỉm cười. Sớ. Phương Nhã Vi cười cười trở lại, khuôn mặt không còn nhăn nhó như trước nữa. Mà lúc Nhã Vi vừa nói xong, Nguyên Vũ Khánh cười gian xảo, nói, màu đen quyến rũ nha, tao thích mày mặc áo con màu đen đó ha ha. Mẹ, con chó. Phương Nhã Vi tức giận, đứng dậy giật hắn, nhưng không dám chạy nhanh vì sợ té. Thấy thế, Nguyên Vũ Khánh quay lại lêu lêu cô nàng, làm Phương Nhã Vi tức muốn xỉ khói. Biết mình không thể đuổi kịp, Phương Nhã Vi đứng lại, tức giận dậm chân, nói, mày đi luôn đi. Thấy Nhã Vi tức giận với khó chịu như thế, Nguyên Vũ Khánh không dám chọc nữa. Hắn bước lại gần, nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, cầu hòa nói, thôi mà. Thôi cái gì mà thôi. Phương Nhã Vi ngắt eo hắn, cộng thêm móng tay dài nên làm hắn vặn vẹo khuôn mặt. Tây ra đau đau, Tây ra tha cho tao đi, Tây ra. Nguyên Vũ Khánh xoa eo rồi năn nỉ. Ê nè, có sao không? Tao hơi quá tay. Phương Nhã Vi thấy mình mạnh tay quá thì buông ra, lấy tay xoa xoa chỗ vừa rồi. Nhìn vào toàn dấu móng tay, hơn nữa còn rớm ra một ít máu, bởi vậy hắn không nhăn mặt mới là lạ. Mày méo thốn thấy mẹ, Tây ra đau chết tao rồi. Nguyên Vũ Khánh lấy tay xoa xoa vết thương. Tại mày chứ ai? Ai kêu chọc tao chi? Có duyên dễ sợ. Phương Nhã Vi trách. Rồi rồi, giữ quá hả? Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vi không giận nữa thì lập tức cười hề hề. Thôi, xin lỗi. Đi mấy cái khác đi. Phương Nhã Vi lên tiếng đề nghị. Ừa. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, khoát vai Nhã Vi đi đến chỗ khác chơi. Mà vừa rồi Nhã Vi mới té xuống nước làm tóc bị quện vào cổ nên nhìn cô nàng xinh lắm. Hắn thích nhìn Nhã Vi khi cô nàng đổ mồ hôi, nhìn rất kích thích và có vẻ gì đó ma mị lắm. Phương Nhã Vi phát hiện ánh mắt bất thường của hắn, ngượng ngùng hỏi, sao mày nhìn tao dữ vậy? Tại mày đẹp. Nguyên Vũ Khánh trả lời một cách vô thức, nhưng lập tức làm ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi thoáng cười cười, trong phút chốc có vẻ ngại ngại, nói, bữa nay khen tao, chắc là ăn chúng gì rồi. Vậy chê ha, khen cho còn ý kiến. Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, thái độ thân thiện hơn trước kia rất nhiều. Vừa nghe xong, Phương Nhã Vi liền mỉm cười, nhịn nó nói, hờ hờ, Khánh dễ thương nè. Nguyên Vũ Khánh nghe xong không nói gì mà chỉ cười cười, sau đó dẫn Nhã Vi đi ăn trưa với đám bạn. Ăn xong, hắn lại rủ Nhã Vi ra chỗ tạo sóng nhân tạo để chơi, cơ mà do đến trễ nên không kịp giành thao. Nhưng lay hoay một hồi, Nguyên Vũ Khánh cũng hốt được một cái, thế là hắn cho Nhã Vi ngồi vào trong, còn mình thì ở phía sau đẩy cô nàng đi, lâu lâu lại đu lên hôn vào mặt Nhã Vi một cái. Bị hôn như vậy, Phương Nhã Vi liền đưa tay đánh hắn, nhưng cô nàng đánh nhẹ lắm, chẳng thấy đau gì cả. Thật ra mà nói thì lúc này, độ thân mật giữa hắn với Nhã Vi đã ở mức báo động rồi, có điều hắn vẫn chưa dám xác định tình cảm của mình. Nhưng hắn muốn không biết, chính cái tính cách chần chừ không tiến tới của mình đã khiến hắn rơi vào tình cảnh đau khổ. Bất quá cho đến giờ, hắn vẫn không hề hay biết chuyện gì, cho nên đến chiều lại đưa Nhã Vi về nhà, sau đó đi tắm rửa rồi thay đồ, sau đó ra sân ngồi nói chuyện với ông nội. Thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn, ông nội định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cùng lúc đó, tại một căn nhà cách hắn chừng 400-500 mét, tại đây có một cô gái đang đứng ở ban công nhìn về phương xa. Nhớ lại những chuyện vừa qua, cô gái khẽ thở dài, nhưng sau đó, trong con ngươi lại hiện lên vẻ kiên định, tựa như đã quyết định chuyện gì đó. Lúc này Nguyên Vũ Khánh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nên trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn hiện ra vẻ tươi cười. Rồi thì thời gian lại trôi, đến đầu tháng 3, hôm nay không có tiết trên lớp nên hắn ngồi ở nhà chơi liên minh. Trong lúc ra khỏi trận, hắn thấy có nít tên Hàn Ngọc Anh đang gửi lời mời kết bạn cho mình. Nguyên Vũ Khánh không biết đối phương là ai, nhưng hắn cũng chấp nhận thí đại. Trong lúc tò mò, Nguyên Vũ Khánh vào chat info và thấy là Vàng Hai. Có điều, chẳng hiểu sao, hắn lại thấy cái tên này cứ quen quen, tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, Nguyên Vũ Khánh đành nhắn tin, hỏi, ai vậy? Hôm qua thấy đánh dạ sổ hay nên ạ? Một lúc sau cái nít Hàn Ngọc Anh mới trả lời. Ờ. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì tỏ ra thái độ thờ ơ, không quan tâm tới nữa. Có điều, vừa thấy thái độ của hắn, nít Hàn Ngọc Anh liền hỏi, chơi chung không? Ờ, ok. Nguyên Vũ Khánh thấy hiện tại cũng chưa vào trận nên đồng ý chơi chung. Thế là hai đứa ngồi chat qua chat lại một lúc thì vô bị tướng, và hắn vẫn chọn dạ sổ như thường ngày, còn người kia thì chọn Aji. Vào game, hắn thấy đối phương đánh cũng khá hay, mới 5 phút đã được 2-0. Vì thấy chơi chung thắng nhiều, nên mấy lần sau, thấy đối phương online là hắn mời đánh chung cho vui. Rồi thì mọi thứ cứ trôi qua bình thường, hàng ngày ngoài việc đến cửa hàng, hắn còn phải đến quán cà phê để xem xét tình hình. Nhìn chung mọi thứ vẫn ổn, vẫn theo đúng quỹ đạo mà cả đám đặt ra. Mà trong khoảng thời gian đó, ngày nào Nguyên Vũ Khánh cũng gặp Phương Nhã Vi. Không đi ăn thì cũng đi chơi, dần dần hắn thích Nhã Vi nhiều hơn, đồng thời cũng đã tính tới chuyện tỏ tình. Nhưng đến giữa tháng, khoảng thời gian êm đềm giữa hắn và Nhã Vi đã kết thúc vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vào buổi chiều, sau khi hết tiết trên lớp, Nguyên Vũ Khánh chạy qua trường ngoại thương để rước Nhã Vi. Bất quá, thời điểm chạy gần tới, Nguyên Vũ Khánh lại thấy Nhã Vi đang gọi điện cho ai đó. Thấy vậy, lòng hắn lại nổi lên, thế là quyết định vừa một chút, nên điều khiển xe chạy vào con hẻm, rồi xem Nhã Vi làm gì để lát chọc chơi. Chương 50, đánh mất Nhã Vi chương 50, đánh mất Nhã Vi, nhưng làm hắn ngạc nhiên là sau một lát thì có người chạy SH màu trắng tiến đến rồi đưa nón cho Nhã Vi. Phương Nhã Vi thấy vậy thì cười tươi, rồi cùng tên kia lên xe chạy về. Nguyên Vũ Khánh ngồi ngẩn người trong con hẻm cả buổi mới định thần lại, rồi lưng tức chạy về nhà. Cùng lúc đó, khi đưa Nhã Vi về nhà, Bùi Quốc Bình liền chạy đến Nạ Trịch Ba. Đến nơi thì thấy đám bạn đã tụ hợp từ sớm, thế là Bùi Quốc Bình liền nhảy vào cười cười nói với đám bạn. Vừa nghe nhắc đến chuyện gái cũ, Bùi Quốc Bình nhấp nháp ly rượu rồi nói, "Tao đang cua con Vi ở khoa kinh tế, con nhỏ này đẹp lắm mày ạ, biến nó thành rau sạch đúng là hết bài. Mày đang cua con Ngân bên khoa luật mà còn dòm ngó đứa khác à?" Cao Thế Vinh nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đứa bạn mình là ai thì khẽ lắc đầu. Nghe bạn thân của mình nói như vậy, Bùi Quốc Bình khẽ mỉm cười, "Ha ha, đợi mà vậy, cứ ăn chơi và trải nghiệm thôi. Lần đầu tao thấy loại tiểu thư như này nên phải ăn cho bằng được, chừng nào chơi chán tao đưa cho mày." "Đâu? Có hình không? Cho tao xem một chút." Cao Thế Vinh không từ chối, nghe có gái đẹp liền muốn nhìn thử một chút. "Đây." Nói rồi, Dương Quốc Bình liền lấy điện thoại, mở trang cá nhân của người tên Vi đưa cho bạn của mình xem. "Nhỏ này đẹp đấy, nhưng hình như nhà cũng giàu, sợ hơi khó cua một chút. Mà chừng nào chơi chán thì nhớ đưa cho tụi tao đấy, loại cực phẩm này tao phải nếm thử mới được." Cao Thế Vinh cười nham hiểm. "Khó cua mới hứng thú chứ mày, chuyện kia thì để từ từ, chừng nào chơi chán thì tao sẽ pass lại cho mày." Bùi Quốc Bình mỉm cười nham nhở, tựa như chuyện này đã nằm trong tầm khống chế của mình. Cùng thời điểm đó, ngồi ở bàn bên cạnh, Ngô Anh Kiệt tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Có điều Ngô Anh Kiệt chỉ nghĩ là trùng tên nên không quá để ý, tuy nhiên cũng nhìn qua bàn bên cạnh để ghi nhớ khuôn mặt của Bùi Quốc Bình. Tiếp đó Ngô Anh Kiệt cũng không quan tâm nữa, vì trong giới ăn chơi, nông dân chăn rau là chuyện bình thường. Trước kia Ngô Anh Kiệt cũng từng như vậy, nhưng từ lúc gặp Ngọc Nhi, hắn đã bỏ hết mấy cuộc vui như thế này. Chỉ là lâu lâu hắn mới vào chém gió với đám bạn, còn không thì chẳng bao giờ bước vào làm gì. Cùng thời điểm đó, Nguyên Vũ Khánh đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Nhớ đến cảnh hôm nay, lòng hắn lại thấy đau đau, tựa như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng nghĩ tới đây, hắn lại tự rêu chính mình, vì từ giờ Nhã Vi đã có người đưa đón, hắn không cần phải làm việc ấy nữa. Tuy nghĩ như vậy, nhưng những ngày sau, hắn vẫn đứng đó chờ và nhìn Nhã Vi về chung với người khác. Nhìn cảnh hai người đi chung xe, lòng hắn bỗng nhiên hụt hẫng, có điều vẫn không có điện hỏi thăm cái gì. Đến ngày hôm sau, Phương Nhã Vi đột nhiên gọi điện cho hắn, "Ê, nè, rảnh không vậy?" "Sao?" Nguyên Vũ Khánh trả lời cốc lốc, cũng không có biểu hiện chút tình cảm nào. "Lên trường chờ tao được không? Này tao không đi xe." Phương Nhã Vi thấp giọng nhờ bà. "Ờ, đợi chút." Nguyên Vũ Khánh tắt máy, sau đó phóng đến trường như thường ngày. Chạy đến nơi, Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vi đang loay hoay chờ ai đó, thấy vậy hắn liền chạy tới kêu, "Ê, đi gì mà lâu như quỷ?" Phương Nhã Vi hơi nhăn mặt, giọng nói mang theo vài phần trách móc. Nghe cô nàng nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh không tỏ thái độ gì, mỉm cười nói, "Thế giờ tao về hà, đến đón còn ý kiến ý cỏ." "Hi hi." Phương Nhã Vi cười cười rồi phóng lên xe, sau đó cả hai thẳng tiến về nhà. Trên đường đi, Nguyên Vũ Khánh nhớ đến chuyện lúc trước, thuận miệng hỏi, "Hôm bữa mày đi với thằng nào vậy?" "Thằng nào là ai?" Tuy biết hắn muốn hỏi chuyện gì, nhưng Phương Nhã Vi vẫn giả vờ nghi hoặc hỏi lại. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy liền biết mình hỏi không đầu không đuôi nên giải thích, "Cái thằng chạy SH màu trắng ấy." "À, bạn tao, sao thấy mà hổng đê ơ?" Phương Nhã Vi làm ra vẻ chợt nhớ, sau đó cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã biện mình nói, "Bữa đó tao đang đi lấy tài liệu, tình cờ thấy nên tưởng là bộ mày. Bạn trong câu lạc bộ thôi, tại trung đường nên tao đi ké." Phương Nhã Vi cười cười, tựa như đây không phải chuyện quan trọng. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không muốn hỏi nữa mà lái sang chủ đề khác. Hắn không muốn nói bóng nói gió quá nhiều về chuyện này, vì làm vậy, Phương Nhã Vi sẽ biết hắn đang ghen. Nhưng nghĩ lại, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng bình thường, vì cả hai có phải người yêu của nhau đâu mà ghen. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nói chuyện vui vẻ như thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ Nhã Vi về nhà, Nguyên Vũ Khánh liền chạy sang cửa hàng để lấy đồ. Mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày cuối tháng 3. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đang ngồi ở quán tệ dạ coffee để quan sát tình hình làm ăn của mình. Nhưng ngồi nhìn điện thoại một lúc, ngay thời điểm ngẩng đầu lên, hắn thấy Phương Nhã Vi đang bước vào với người chạy SH. Vì hắn chưa từng nói với Nhã Vi là mình cùng đám bạn mở quán cà phê, nên Nhã Vi không biết chuyện này. Với lại hắn không muốn dính vào phiền toái, nên cũng không có bước ra ngoài. Hú hồ, phòng của hắn nằm cách biệt với quầy pha chế nên Phương Nhã Vi không thấy hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng được một lúc thì bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhìn lại thì phát hiện là một cặp nam nữ đang gây gỗ chuyện gì đó. Nhưng bọn họ cãi nhau quá lớn, làm mọi người ở xung quanh đều ngó mắt nhìn qua, nên hắn đành đi ra giải quyết. "Xin lỗi anh chị, xin anh chị nhỏ tiếng lại giúp em, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác." Nguyên Vũ Khánh nói xong, hai người kia không cãi nhau nữa, nhưng mặt hai nấy đều hậm hực không vui. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu một cái, sau đó bước vào phòng. Trong lúc đi, mặc dù không có nhìn qua bản của Nhã Vi, nhưng hắn biết cô nàng đang nhìn mình. Nhưng hắn không quan tâm, cứ xem như không thấy rồi đi thẳng vào phòng.
Có điều, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại lại có tin nhắn, mở ra thì thấy 6 chữ anh hết thương em rồi à của Cao Thiện Mỹ. Nguyên Vũ Khánh không khỏi cau mày, vì quen biết gì đâu mà nhắn tin như người yêu của nhau vậy. Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, Nguyên Vũ Khánh thấy ngứa mắt nên chặn luôn số điện thoại này. Tới tối, hắn chở cô nàng đi ăn như bình thường, và tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện buổi sáng. Thấy hắn không nói, Phương Nhã Vi cũng im im. Nhưng cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc này Phương Nhã Vi bỗng nhiên đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh rồi bỏ điện thoại trên bàn. Đợi cô nàng đi khuất, Nguyên Vũ Khánh len lén cầm điện thoại của Phương Nhã Vi lên xem tin nhắn. Mặc dù biết đây là hành động mất lịch sự, nhưng hắn rất tò mò, cộng thêm biết mật khẩu nên cũng không quá khó. Vào xem tin nhắn thì thấy Nhã Vi với người kia nói chuyện bình thường, không thân mà cũng chẳng gần. Nhưng nhìn mấy cái ỉ côn cười cười, hắn thấy chẳng vui chút nào. Đến lúc về nhà, Nguyên Vũ Khánh mở Liên Minh lên chơi, nhưng thấy cái nít Hàn Ngọc Anh đang online, thế là hắn nhảy vào tâm sự, chán quá mày ạ. Hàn Ngọc Anh nghe vậy thì ngẩn ra, không biết tên này định nói tới chuyện gì. Chương 51, lựa chọn cuối cùng chương 51, lựa chọn cuối cùng dường như hiểu được ý của đối phương, Nguyên Vũ Khánh đành giải thích, con tao thích nó đi với thằng khác rồi. Mày định tán ai hả? Hàn Ngọc Anh nghe xong tựa như có chút nghi hoặc, thuận tay soạn tin hỏi. Thấy tin nhắn tới, Nguyên Vũ Khánh hơi suy tư một chút, sau đó trả lời, hồi sáng tao thấy con tao thích đi với thằng kia, nhìn tình cảm lắm mày ạ. Vậy thì bỏ đi rồi kiếm con khác. Hàn Ngọc Anh thấy hắn buồn nên quên đủ. Nguyên Vũ Khánh xem xong tin nhắn chỉ có thể cười khổ, soạn tin nói, khó bỏ lắm mày ạ. Mày với nhỏ đó có gì chưa? Hàn Ngọc Anh không rõ lắm, nên nghi hoặc hỏi lại. Nhìn tin nhắn một lúc, Nguyên Vũ Khánh quyết định nói thật, tao với nhỏ đó quen biết từ trước rồi, nhưng tao mới thích nó chừng 2-3 tháng nay ạ. Giờ một là mày tỏ tình luôn, không thì bỏ qua, đi cua con khác, đời thiếu gì gái. Hàn Ngọc Anh bỗng dưng im lặng một lúc, hồi lâu sau mới trả lời. Nhưng nhìn tin nhắn, Nguyên Vũ Khánh càng cười khổ, nhắn tin nói, mày nghĩ dễ hả? Bạn thân 7-8 năm rồi chứ ít gì. Thân mà mày có làm được gì không? Thích mà không được đáp lại thì bỏ. Hàn Ngọc Anh trả lời dứt khoát làm hắn có chút hụt hẫng. Nhìn tin nhắn một hồi, Nguyên Vũ Khánh mới trả lời, không biết nữa, chắc tao yêu nó thật rồi mày ạ. Nhưng lúc này, nít Hàn Ngọc Anh đột nhiên im lặng, thật lâu sau cũng không thấy trả lời nữa. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh chắc, chắc tao chọn một ngày thích hợp rồi nói luôn, cầu trời cho nó chưa nhận lời thằng kia. Chắc xong, hắn không có tâm trạng chơi tiếp nên rủ hai thằng bạn chí cốt ra tâm sự. Đây là lần đầu Đỗ Tấn Hưng thấy đứa bạn của mình rơi vào tình cảnh như vậy. Tuy rằng lần chia tay Kim Anh, đứa bạn này có chút buồn, nhưng so với bây giờ, đúng là khác nhau một trời một vực. Thế là Đỗ Tấn Hưng đành an ủi đứa bạn của mình, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc. Và đây là lần đầu hắn hút thuốc, cảm giác cứ phiêu phiêu theo gió, làm hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới con phố, Nguyên Vũ Khánh có chút nói không ra lời. Nhìn người ta có cặp có đôi, nói cười cười, ôn hôn thắm thiết, lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Hiện tại hắn không còn thích Nhã Vi nữa, mà chuyển sang yêu luôn rồi. Nhưng hắn không biết nên tỏ tình ra sao, nói với Nhã Vi thế nào, rồi liệu cô nàng có chấp nhận lời tỏ tình của hắn hay không, hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Càng nghĩ, Nguyên Vũ Khánh càng rối, càng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Hắn không muốn mất Nhã Vi, nhưng chẳng hiểu sao một đứa bạn boy như mình lại bó tay với chuyện này. Lúc trước tao nhắc mày rồi mà mày không nghe, còn nói có người cua con Vi càng tốt, giờ thì hay rồi. Nô Anh Kiệt đặt ly nước xuống, trân trọng nói, tao cũng không biết nữa, nhưng nhìn con Vi đi với người khác, tao thấy khó chịu lắm mày ạ. Nguyên Vũ Khánh trả lời xong thì lại trầm lắng đến lạ thường. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy hắn trầm lắng như người mất hồn thì không khỏi lắc đầu. Đây là lần đầu Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy Nguyên Vũ Khánh buồn phiền vì chuyện tình cảm như thế này. Bất quá, chán nản thì chán nản, buồn phiền thì buồn phiền, Nguyên Vũ Khánh vẫn dặn hờ hai đứa bạn đừng xía vào chuyện này, để cho hắn tự mình xử lý. Hai đứa bạn nghe vậy thì đồng loạt gật đầu, vì Nhã Vi cũng từng nhắc nhở như vậy. Ngồi hút thuốc được một lúc, Nguyên Vũ Khánh xách xe chạy về nhà. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt không khỏi lắc đầu. Bất quá chuyện này đã không thể nhúng tay vào được nữa, vì làm như vậy sẽ khiến người trong cuộc rơi vào tình thế khó xử. Lúc này Nguyên Vũ Khánh cũng không quan tâm đến hai đứa bạn thân quá nhiều, mà chạy một mạch về nhà. Đến nơi đã là 8 giờ tối, đi tắm xong hắn lên giường nằm lướt web, sau đó mở lịch lên thì thấy sắp tới ngày sinh nhật của Nhã Vi, nên hắn quyết định làm một món quà nhỏ nhỏ. Trong lúc tìm kiếm, hắn vô tình nhìn thấy ngôi nhà làm bằng que tâm. Thế là Nguyên Vũ Khánh xem cách thức rồi mỏ mẫn làm theo, đến nửa ngày mới hoàn thành. Rồi thì đến ngày 1 tháng 4, hôm nay hắn quyết định rủ Nhã Vi đi xem phim, nhưng cô nàng kêu bận vì mất đi với bạn. Nghe Nhã Vi nói vậy, Nguyên Vũ Khánh đành nhậm ừ rồi cúp máy, sau đó ngồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đến tối, hắn thấy Nhã Vi được tặt vào hình của người kia trên Facebook. Trong lòng có chút tò mò nên hắn mở lên xem, và thấy Nhã Vi comment với người kia khá vui. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh định nhấn nút like, nhưng thấy chuyện này không có liên quan tới mình, nên việc gì phải nhấn like cơ chứ. Nhưng nhìn cảnh Nhã Vi vui vẻ với người khác, lòng hắn thấy trống rỗng, cũng không biết nên làm gì cho phải. Ngồi nói chuyện với ông nội mà hắn như người mất hồn, không chút tập trung nào. Ông nội thấy vậy thì thở dài, đồng thời lấy trong túi ra một hạt tóc đưa cho hắn. Hạt tóc này có bề ngoài giống với hạt tóc bình thường, nhưng kích thước thì lớn hơn gấp 5 lần. Hơn nữa trên đó còn có hoa văn kỳ lạ. Đây đã là lần thứ 3 hắn được ông nội cho hạt tóc, có điều mỗi lần như vậy đều có chuyện xảy ra. Nhìn hạt tóc trong tay, Nguyên Vũ Khánh định lên tiếng nhưng lại bị ông nội ngắt lời, đứng dậy bước đến vô vai hắn. Trên đời này, đôi khi có những chuyện mình phải làm, bằng không sẽ hối hận cả đời. Trời trao duyên, nhưng đến được hay không là do sự cố gắng của mình, cháu đã hiểu ý ông rồi chứ. Nói xong, ông nội liền bước vào nhà, để lại một mình hắn ngồi thẫn thờ ngoài sân. Lúc này hắn chẳng biết làm gì, vừa buồn vừa chán, vừa muốn chạy sang nhà Nhã Vi nói rằng anh yêu em nhưng sao thấy khó quá. Tựa như giữa hắn với Nhã Vi có một bức tường vô hình ngăn cản, làm hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Bình thường hắn cô gái rất giỏi, chẳng bao giờ bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Nhưng gặp Nhã Vi thì lại khác, cô nàng làm hắn bó tay toàn tập mà không biết nên làm thế nào. Nghĩ về tình yêu của hai đứa, nghĩ về những nụ cười hồn nhiên ấy, hắn thấy sao mà xa vời quá. Cái cảm giác nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác nó đáng làm sao. Lòng hắn khó chịu vô cùng, có lẽ đành dừng tại đây vậy, cứ tiếp tục làm bạn, có khi lại tốt hơn. Vật vã chán nản hai ngày trời, hắn thấy mình không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Dù sao Nhã Vi cũng chưa nhận lời người kia, nên hắn quyết định nói tình cảm của mình cho đối phương biết. Cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, hắn cũng chấp nhận, thà một phút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói. Có lẽ ông nội đã đúng, đôi khi có những chuyện mình phải làm, bằng không sẽ hối hận cả đời. Với lại hắn không muốn sống trong tiếc nuối, nên hắn muốn nói cho nhẹ lòng, về sau không hối hận. Và cuối cùng, đây cũng là vì hạnh phúc của bản thân. Nghĩ như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức điều tra về người kia và nhờ đám bạn coi đối phương tốt xấu thế nào. Nô Anh Kiệt nghe vậy thì tìm hiểu thử, nhưng tình cờ phát hiện người mà bạn mình muốn tìm lại là người mà hắn gặp ở Nạ Trịch Ba. Chương 52, kết thúc rồi sao? Chương 52, kết thúc rồi sao? Như nhớ đến chuyện gì đó, Nô Anh Kiệt liền vận dụng mối quan hệ của mình để điều tra. Và rất nhanh sau đó liền có hết mọi thông tin cần thiết, sau đó đưa đến cho Nguyên Vũ Khánh. Nghe đứa bạn của mình kể lại chuyện ở Nạ Trịch Ba, Nguyên Vũ Khánh không khỏi siết chặt nắm tay. Thì ra thằng Bình đang tán đứa khác ở khoa luật, hơn nữa còn sắp đổ rồi. Vậy mà tên này còn chưa vừa lòng, còn muốn biến Nhã Vi thành rau sạch, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Khi biết được chuyện này, ngày nào Nguyên Vũ Khánh cũng nói chuyện với Nhã Vi. Hơn nữa còn đòi chở cô nàng đi học, mục đích là để cắt đứt cái thằng đáng ghét kia. Mặc dù Nhã Vi rất khó chịu với hành động của hắn, nhưng rồi cũng xuôi theo. Đến hôm sinh nhật của Nhã Vi, hắn tình cờ thấy thằng kia rủ cô nàng đi chơi lúc 8 giờ tối, nên hắn quyết định tấn công trước. Vì vậy, Nguyên Vũ Khánh đã chạy vào trung tâm thương mại mua chiếc hộp, sau đó chở Nhã Vi đi ăn kem và cố gắng kéo dài thời gian để trễ hẹn. Cùng thời điểm đó, Nô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng qua nhà tìm hắn thì thấy ông nội đang ngồi uống trà với người khác. Thấy vậy, Nô Anh Kiệt định quay người rời đi thì bị ông nội kêu lại, sau đó nói nhỏ gì đó. Được một hồi thì Ngô Anh Kiệt cũng hiểu ra, đôi mắt bất chợt phát sáng, sau đó vội vàng dẫn Đỗ Tấn Hưng rời đi. Cùng lúc đó, trong quán kem, dường như Nhã Vi đã biết ý định của hắn nên nói, "Ê, đưa tao về." "Chi? Còn sớm mà." Nguyên Vũ Khánh cười cười, cố tình tìm chuyện để câu giờ. "Tao có hẹn với bạn rồi." Phương Nhã Vi lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần cứng rắn. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức thở dài, nói, "Thằng Bình đó hả?" "Ừa." Phương Nhã Vi trả lời, nhưng hắn thấy cô nàng có vẻ gượng gượng, tựa như không muốn nói tới chuyện này cho lắm. Có điều, vừa thấy thái độ của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh hơi khó chịu nên cau mày, nói, "Tao nói rồi, đừng đi với thằng đó nữa, không tốt lành gì đâu. Tao kêu đưa tao về, còn không tao đi taxi về." Phương Nhã Vi bực bội, trực tiếp lớn tiếng với hắn. Nhìn nhỏ bạn một lúc, Nguyên Vũ Khánh đành trở về, tới nơi Phương Nhã Vi đi thẳng vô nhà, còn hắn thì đứng ở trước sân, lấy thuốc ra hút. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe tấp nập, nhưng hắn không quan tâm quá nhiều mà cứ tiếp tục phiêu phiêu theo gió. "Và nếu em muốn đi xa nơi anh, gạt đi tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua, nếu em hiểu. Rồi lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra, và em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi, tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi." Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nhạc du dương, sau đó cất lên tiếng hát rõ rạc làm người xung quanh cũng phải ngó mắt nhìn theo. Nguyên Vũ Khánh nghe giọng hát này thì có chút quen tai, nhưng lúc này hắn không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa. Nhưng nghe lời bài hát, Nguyên Vũ Khánh thấy chán vô cùng, nhưng vừa thấy cô nàng đi ra, hắn liền kéo lại, "Mày đi theo nó làm gì?" "Tao đi đâu kệ tao chứ." Phương Nhã Vi tức giận nhìn hắn, sau đó giật tay lại. Trái ngược với vẻ tức giận của Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh không có buông mà nắm lấy tay cô nàng, nói, "Nó có bồ rồi, mày đi theo nó, tao không thích." "Mày không thích thì kệ mày chứ, buông tao ra." Phương Nhã Vi nổi nóng, dây nhưng không thoát ra được. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền kéo Nhã Vi lại, nhưng lại bị cô nàng quay sang tắt cho một cái, "Mày có quyền gì mà cấm tao đi với nó?" "Tao..." Nguyên Vũ Khánh hít sâu rồi nói, "Tao yêu mày Vi hả?" "Mày yêu tao? Trước giờ mày nói đó là yêu tao đó hả?" Mắt Phương Nhã Vi bắt đầu rưng rưng, hẳn là rất thất vọng về hắn. Nguyên Vũ Khánh nhìn Phương Nhã Vi một cái thật sâu, sau đó kéo cô nàng vào lòng mình, "Tao xin lỗi." Thời điểm Phương Nhã Vi vừa quay mặt đi, bên ngoài lại vang lên giọng hát trầm ấm, "Đừng quay đi em hãy nhìn lại hay là em hết yêu anh, đừng để cho anh phải nhớ mong em từng đêm, hạnh phúc đó dâu chỉ nhỏ nhoi nhưng anh vẫn mãi mang theo, và anh biết em đã đổi thay, hãy bước đi theo cuộc tình mới nơi mà em đã ước mong, anh sẽ thấy con tim anh bình yên, dù anh biết nỗi đau sẽ theo thời gian cuốn trôi anh, giữa dòng đời anh sẽ vẫn luôn mỉm cười." Mặc dù không biết ai đang hát, nhưng nó đã kích động đến hai người trong cuộc, khiến Nhã Vi càng thêm đau lòng. "Mày yêu tao, mà trước giờ mày đối xử với tao ra sao? Mày chỉ lợi dụng tao thôi. Mày thích làm gì mày làm, mày có bao giờ quan tâm tới tao, xem tao nghĩ gì, muốn gì hay không? Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, mày coi tao là bản thân, mày nghĩ tao dễ dãi quá nên muốn sao cũng được hả?" Phương Nhã Vi vừa khóc vừa nói một tràng làm hắn á khẩu, trong lúc nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Thời điểm hắn định lên tiếng, Phương Nhã Vi lại cắt ngang, đưa mắt nhìn hắn, dưng dưng nói, "Có chó nó mới cho mày làm vậy, với tao đã quá đủ rồi." tao quan tâm lo lắng cho mày, để ý tới từng cái mày thích, từng cái mày ghét, cái gì tao cũng biết hết, còn mày thì sao? Mày hiểu được gì ở tao hả? Tao chỉ muốn mày để ý tới tao thôi. Tao muốn mày biết rằng tao luôn ở cạnh mày, mày có biết, khi mày đi cô gái, mày có bổ, tao thế nào không hả hức hức. Phương Nhã Vi vừa nói vừa đánh vào người hắn, nhưng Nguyên Vũ Khánh chẳng thấy đau chút nào, nhưng chả biết tại sao trái tim lại quặn thắt. Mày nói mày hiểu tao, nhưng thực chất mày chỉ nói cho có, mày chỉ hiểu cái môi cái ngực tao ra sao thôi. Hồi năm nhất, tao bỏ ước mơ trở thành giác tỉnh giả vì tao thích mày, nhưng rồi tao đã yêu mày. Đúng vậy, tao đã yêu, đã rất yêu mày, nhưng mày quá vô tư, mày chẳng bao giờ để ý tới đứa bạn thân này cả. Mày nói mày thích con gái ngoan hiền, không ăn chơi, tao cũng bỏ đi bà, bỏ hết mấy cái ăn chơi xa xỉ như lời mày nói, mày thích con gái tốt, biết này biết nọ, nên tao đã làm với quan tâm mày chưa đủ hay sao? Tao đã thay đổi để mày chú ý tới tao, nhưng rốt cuộc, trong mắt mày, tao là gì hả? Tao ở ngay cạnh mày, nhưng mày có bao giờ coi tao ra gì không hả? Hả? Nói tới đây, Phương Nhã Vi càng khóc lớn hơn, kèm theo đó là giọng hát bên ngoài làm hắn càng thêm chết lặng. Thức mày nói yêu tao, mà mày đã làm gì để gọi là yêu tao chưa? Hay chỉ muốn tiếp tục làm trò với tao thôi? Tao còn cả cuộc đời, tao không thể tiếp tục ở bên người như mày nữa hức hức. Phương Nhã Vi nói tới đây thì đẩy hắn ra, định nói tiếp nhưng lại bị hắn ngắt lời. Tao xin lỗi vì trước kia đã đối với mày như vậy, nhưng giờ tao đã nhận ra tao cần có mày, tao thực sự yêu mày Vi à. Chương 53, trở thành một đôi chương 53, trở thành một đôi nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh đưa tay nắm lấy vai của Phương Nhã Vi, trịnh trọng nói, tao không nói láo đâu, những gì trước kia tao không tốt, hãy để tao bù đắp, tao muốn ở bên cạnh mày, quan tâm lo lắng cho mày như một người yêu thật sự, chứ không phải đứa bạn. Tao không muốn mất mày đâu, nhìn mày vui vẻ với người khác, tao khó chịu lắm, giờ tao đã hiểu cảm giác của mày rồi. Tha thứ cho tao nhé, hãy để tao yêu mày và bên cạnh mày Vi à. Hức hức. Phương Nhã Vi không trả lời nhưng lại khóc thút thít, thấy vậy hắn liền túi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của cô nàng. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh biết cô nàng đã chịu đủ rồi. Càng nhìn Nhã Vi khóc, hắn càng thấy thương cô nàng, càng trách tại sao lúc trước mình lại khốn nạn như thế. Thời điểm hắn vừa hôn xong, bên ngoài lại vang lên giọng hát thanh thoát, là vì anh hạnh phúc khi có em bên cạnh anh, một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nét môi khi buồn, những điều anh thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu, dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi, dẫu chỉ là giấc mơ anh sẽ mơ hoài, cuối con đường nắng lên chờ em tới, đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về, ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Mặc dù không biết tại sao bài hát này lại trùng hợp như thế, nhưng đã giúp hắn lấy lại dũng khí, đồng thời hít sâu một hơi rồi nói, Vi à, tao yêu mày nhiều lắm, làm người yêu tao nhé. Nguyên Vũ Khánh vừa dứt lời, tiếng khóc thút thít của Nhã Vi đã biến mất. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mai ra sao, dù gian lao, dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao, tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Rồi mùa hè u thương dần đang đến, mà thuyền cô đơn hoài không bến, còn hoài loa hoa, giữa mênh mông xuôi ngược, chờ được nắm đôi bàn tạ ai, vùng trời đêm đông từng đồng đến, hàng ngàn ngôi sao dịu em đến, mình ngồi nơi lở ở, giữa hè u thương nơi lở ở, sao chưa xiết đôi bàn tạ. Gió sương âm thầm răng mở ở rét đôi vai gở ở, và trên con đường em đi tuyến rơi, tựa thân anh nạ em ơi làn hơi ấm nhất trên đời, rét thế nào cũng không làm bước tim em, vợ sao chưa cầm tạ nhau để đồng không còn, lạnh con tim tình hè u đang nhỏ hon, mùa đông năm nạ tô son màu xuân xanh đón em về, để môi kể những hè u thương lúc xuân về. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại vang tiếng hát du dương, kèm theo đó là tiếng dạ nhỏ như mỗi kêu của Nhã Vi. Hở? Nguyên Vũ Khánh tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại. Dạ, em yêu anh. Phương Nhã Vi vòng tay ra sau lưng hắn, nhưng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Xoay mặt qua đây nào. Nguyên Vũ Khánh kéo mặt cô nàng qua rồi nhìn thẳng vào mắt Nhã Vi. Em yêu anh được chưa? Người ta ngại mà. Phương Nhã Vi trả lời một cách thẹn thùng, sau đó gục mặt vào ngực hắn. Trong giây phút đó, Phương Nhã Vi đột nhiên vòng tay qua cổ, rồi kéo hắn xuống. Lần này Nhã Vi chủ động hôn hắn, một nụ hôn thật sự giữa hắn và cô nàng. Nguyên Vũ Khánh thấy nụ hôn này ngọt vô cùng, tựa như bao bất ức bấy lâu nay của Nhã Vi đang bùng cháy trong người mình. Hạnh phúc dâng trào làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn thầm thề với lòng, đây là lần đầu, cũng là lần cuối, vì hắn không muốn đánh mất Nhã Vi thêm một lần nào nữa. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng hò hét, sau đó là những tiếng vỗ tay dồn dập khiến hắn phải giật mình nhìn lại. Lần này bước vào không phải ai khác, mà là cô Thanh cùng ông nội và những người khác trong khu phố số 17. Làm hắn ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của đám bạn, hầu như mọi người đều đến đủ. Trong đó Ngô Anh Kiệt đang cầm mịt rô, còn Đỗ Tấn Hưng thì vắt theo cái loa kẹo kéo, tay thì điều khiển máy tính bảng, còn những người khác thì lấy điện thoại ra quay phim. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Nguyên Vũ Khánh lập tức hiểu vì sao nghe giọng hát có chút quen hay, thì ra là giọng hát của Ngô Anh Kiệt. Nhưng vì sao mọi người lại đến đây? Vì sao lại biết hắn sẽ tỏ tình thì không ai nói với hắn hết? Về phần Phương Nhã Vi, vừa thấy mọi người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có mẹ của mình, cô nàng lập tức vùi mặt vào ngực hắn. Bất quá, ông nội cùng những người khác ở khu phố số 17 không có ở lại quá lâu. Thấy duyên phận hai người đã thành thì nhanh chóng rời khỏi, vì bản thân bọn họ còn chuyện khác phải làm. Nhất là cô Thanh, mấy tháng gần đây công ty liên tục gặp trắc trở nên phải thường xuyên ở lại thâu đêm. Nhưng khi nghe tin con gái mình sắp thoát được kiếp độc thân, cô Thanh liền bỏ công chuyện đang làm sang một bên để chạy về tham dự. Khi thấy con gái mình hạnh phúc như vậy, cô Thanh mới nhẹ gật đầu, xem như mọi cố gắng trước kia đều xứng đáng. Thấy không còn gì đáng xem nữa, cô Thanh liền xoay người rời khỏi, vội vàng trở lại công ty để xem xét tình hình. Lúc này Đỗ Tấn Hưng mới chạy lại, mỉm cười nói, "Chúc mừng mày nha, lần này khỏi than phiền nữa. Nô Anh Kiệt nghe vậy thì cười ha hả rồi trêu chọc, ối giời ơi, nào là không cua bạn thân này, giờ thì sao ha há. Bảo Chân với Tuyết Nhi và những người khác thì nhìn hắn với Nhã Vi bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Cũng phải thôi, có mấy khi gặp được cặp đôi như vậy nên không hâm mộ mới là lạ. Cảm ơn tụi bây nha. Nguyên Vũ Khánh nhìn đám bạn của mình rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Kha kha, đợi trang cá nhân của mày sáng nhất đêm nay đi con. Nô Anh Kiệt vỗ vai hắn rồi cười lớn. Mà nghe mọi người trêu chọc như thế, Phương Nhã Vi thấy ngại quá nên quay đầu chạy vô nhà, để lại hắn ở ngoài với đám bạn. Nhân lúc rảnh rỗi, Nguyên Vũ Khánh liền đứng nói chuyện với đám bạn. Hắn rất nghi hoặc vì sao đám bạn lại biết mình sẽ tỏ tình mà kéo nhau đến, hơn nữa còn bày ra cái trò như thế. Nô Anh Kiệt nghe hắn hỏi liền cười cười, sau đó nói hết mọi chuyện cho hắn biết. Sau một hồi lắng nghe, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc, vì hắn không ngờ người dẫn đầu lại là ông nội của mình. Thật ra ban đầu Nô Anh Kiệt cũng rất bất ngờ, bất quá vì tăng thêm kịch tính nên mới bày ra cái trò hát hò này. Bất quá đã không làm được bệnh, may mắn mà hai người thành đôi, bằng không hắn đã trở thành tội nhân tiên cổ. Được một lúc thì đám bạn chào tạm biệt rồi ra về, để lại hắn một mình trong sân nhỏ. Bất quá Nguyên Vũ Khánh không có vào nhà ngây mà đứng đó, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Nguyên Vũ Khánh vừa hút vừa nghĩ về tương lai, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vì có được Nhã Vi. Trước đó hắn cho rằng cảm giác sung sướng nhất là khi thi đậu vào trường bách khoa, nhưng từ khi có Nhã Vi thì lại khác, vì những thứ kia mất đi vẫn có thể tìm lại được. Chỉ có Nhã Vi là duy nhất, mất đi rồi sẽ không còn một Vi nào đối xử với hắn như vậy nữa. Giờ thì hắn đã có được Nhã Vi, đối với hắn, cô nàng là người đi cùng hắn đến hết cuộc đời này. Chương 54, Nhã Vi bật mí chương 54, Nhã Vi bật mí tỏ tình xong, trong lòng Nguyên Vũ Khánh lâng lâng khó tả, nên hắn hút tới điếu thứ ba vẫn muốn hút tiếp. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ về khoảnh khắc trước kia, khoảnh khắc mà nhìn vào chẳng ai dám nói là bạn. Mà lúc đó cũng không thể trách hắn được, vì hắn có tôn chỉ là không yêu bản thân. Nhưng ai ngờ, không thích cái gì trời trao cái nấy, nhưng nghĩ lại, hắn thấy vui vui trong lòng. Hút đến điếu thứ tư, Nguyên Vũ Khánh quyết định bỏ hút thuốc, tiếc thì tiếc nhưng hắn bất bằng. Lúc này nhìn ra xe, Nguyên Vũ Khánh thấy món quà của mình nên chạy ra đem vô. Đi lên phòng, hắn thấy Phương Nhã Vi đang mặc váy ngủ hai dây màu đen. Mà hiện tại cô nàng đang ôm laptop gõ liên hồi, vẻ mặt thì hí ha hí hửng, tựa như đang rất vui vì chuyện gì đó. Thấy cô nàng vui như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền bước tới, ngồi xuống bên cạnh thì thấy năm chữ tao hết FA rồi nhà của cô nàng. Nhìn lên thì hắn phát hiện Nhã Vi đang nhắn trong group của lớp 12 cũ. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh hí hửng hỏi, nàng đang làm gì đấy? Thấy ghê quá à? Phương Nhã Vi mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy món quà của hắn. Nghe Nhã Vi nói vậy, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng không ổn, nên đổi lại cách xưng hô như cũ, nói, mày đang. Nè nè, gì đó hả? Có điều còn chưa để hắn nói hết câu, Phương Nhã Vi đã lên tiếng cắt ngang. Mà nghe cô nàng hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh thuận mặt, không hiểu ra sao nên nghi hoặc hỏi, hả? Sao vậy? Yêu nhau rồi, không gọi một tiếng em được hở? Phương Nhã Vi làm mặt rỗi. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới chợt hiểu ra, gãi đầu cười hì hì, nói, thì em hê hê. Sớ, toàn đợi em nhắc không à? Phương Nhã Vi bĩu môi nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Cũng phải thôi, sau bao nhiêu thăng trầm, rốt cuộc hai đứa cũng tới được với nhau. Và trên hết là Phương Nhã Vi đã phá vỡ được quy tắc không yêu bản thân của hắn. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới nhìn lên đồng hồ, nghi hoặc hỏi, hơn 9 giờ rồi, sao em còn chưa đi nữa? Em nhận lời anh rồi mà còn hỏi như vậy đó. Phương Nhã Vi liếc mắt lườm hắn một cái. Nghe Nhã Vi nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh tự vô đầu chợt hiểu, mỉm cười nói, hì hì, anh đâu biết đâu. Em từ chối thằng Bình rồi, nếu có đi thì anh phải đi với em. Phương Nhã Vi mỉm cười nhìn hắn. Mà nghe cô nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết tại sao. Thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, Phương Nhã Vi sụ mặt, phụng phịu nói, thì anh đi theo để nó biết em là hoa đã có chủ, để nó đừng bám theo em nữa chứ sao. Nói tới đây, Phương Nhã Vi khẽ ngừng một lúc, sau đó nghiêm túc nói, với lại, hồi nãy em đã từ chối trên điện thoại, đồng thời cắt đứt liên hệ luôn rồi, mai mốt là anh tự biết hả? Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhất thời im lặng, phải một lúc sau mới lên tiếng, anh không nghĩ em lại suy nghĩ chu đáo như vậy đấy. Em mà. Phương Nhã Vi mỉm cười, thuận miệng nói, với lại anh có biết là em đợi lâu lắm rồi không? Giờ anh mới biết đấy. Nguyên Vũ Khánh gãi đầu cười trừ, đồng thời cũng tự trách trước kia đã quá vô tâm. Thấy vậy, Phương Nhã Vi đánh tay hắn, mỉm cười nói, sớ, hôm nay anh không tỏ tình là em ghim anh suốt đời luôn đó. Gì ghê vậy? Nguyên Vũ Khánh cười cười, đồng thời nắm lấy tay Nhã Vi rồi kéo lại gần. May mà anh không làm em thất vọng, yêu lắm cơ. Phương Nhã Vi đưa tay vén tóc hắn rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Thấy cô nàng mỉm cười, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui trong lòng, nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, hắn lập tức hỏi, mà em này, sao em biết hôm nay anh sẽ tỏ tình mà hy vọng vậy? Em chơi với anh lâu như vậy, làm sao không biết cho được? Với lại, tính anh là muốn tổ chức hay làm cái gì đó trọng đại, lúc nào cũng đợi tới dịp nào đó, tựa như sinh nhật của em chẳng hạn nè. Phương Nhã Vi đóng laptop bỏ xuống đất rồi câu của hắn. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới sự hiểu, thầm cười khổ nói, vậy là em đã biết trước hết mọi chuyện rồi hả? Chứ sao, em à? Phương Nhã Vi mỉm cười nói, với lại, anh còn nhớ cái nít Hàn Ngọc anh không? Là em đó hì hì. Giờ khắc này Nguyên Vũ Khánh mới vỡ lẽ, hèn gì hắn thấy cái tên này quen quen, vì trước kia từng lấy laptop của cô nàng chơi game nên thấy qua. Chỉ là khi đó hắn không để ý nên chẳng cách nào nhớ được chuyện này, vì vậy mới bị cô nàng xoay vòng vòng như trong chóng. Sau chuyện này, hắn mới hiểu, nguyên lai mình chỉ là nắm tóc, bị người ta đùa bỡn mà chẳng hay biết gì cả. Giờ khắc này hắn mới biết tại sao ông nội lại tặng hạt tóc cho mình, thì ra mình là hạt tóc thiệt. Nhớ lại chuyện này, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được,
kéo Phương Nhã Vi vào lòng rồi hôn một cái, sau đó nói, vậy sao trước kia em lại khó chịu với anh vậy?
Thì tại anh chứ ai?
Em mà không hối thúc hay gây áp lực thì anh chả bao giờ kiên quyết mà làm nhanh được, lúc nào cũng lề mà lề mề, toàn làm em đợi.
Phương Nhã Vi đè hắn xuống, chống tay lên giường rồi nhìn hắn mỉm cười.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới biết mình non nớt thế nào, thì ra từ đầu đến cuối đều nằm trong sắp đặt của cô nàng.
Mặc dù biết mình đã dính bẫy, nhưng hắn không cam tâm, nhịn không được hỏi, vậy em không thấy anh thay đổi gì sao?
Có chứ, anh quan tâm em hơn nè, lo lắng cho em hơn nè, biết thương yêu em hơn nè, nhưng anh cứ làm em chờ mãi mà chẳng chịu tỏ tình gì cả.
Phương Nhã Vi bắt đầu kể về những thay đổi của hắn, sau đó thấp giọng nói, em xin lỗi vì đã thái độ với anh, biết anh sẽ khó chịu, nhưng em vẫn làm.
Nguyên Vũ Khánh đưa tay xoa đầu Nhã Vi, mỉm cười nói, có gì đâu mà xin lỗi, nhờ em làm vậy, anh mới biết em quan trọng với anh thế nào.
Phương Nhã Vi cười tít mắt, đưa tay vuốt mũi hắn, hờn dỗi nói, mà anh đó nha, thấy em không nói là làm tới không à?
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì thuận mặt, không biết Nhã Vi muốn nói đến chuyện nào.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Phương Nhã Vi liền phì cười, sau đó nói, anh toàn dình lúc em không để ý rồi làm bậy không nè?
Anh làm bậy hồi nào?
Nguyên Vũ Khánh nghĩ mãi cũng không ra nên hỏi ngược lại.
Nè, để em kể nha.
Cắm trại năm lớp 12 nè, anh lấy lý do là lỡ tay để sờ mong em nè.
Rồi chuyến đi núi Vân Tiêu trước đó, anh canh em say rồi sảm sợ em nè.
Rồi canh lúc em mệt mà cưỡng hôn em nè.
Em biết hết đấy, tại không nói thôi, anh đừng tưởng mở, lừa ai chứ đừng lừa em.
Phương Nhã Vi vừa kể vừa dựng ngón tay lên để đến, nghe xong hắn nhất thời im lặng.
Thì ra Nhã Vi đều biết mấy trò sàm sỡ của hắn, chỉ có điều cô nàng không nói ra thôi.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác vì bị vạch tội của hắn, Phương Nhã Vi nằm sang một bên, mỉm cười nói tiếp, cái gì đầu tiên của em, anh đều làm hết á.
Từ cấp nụ hôn đầu tiên của em nè, là người đầu tiên dám sờ mó em nè, cũng là người đầu tiên dám moi đống đồ lót của em nè.
Càng nghe Nguyên Vũ Khánh càng đen mặt, nhịn không được cắt ngang, cười khổ nói, được rồi, xuống nước rồi em lên mà hả?
Nói xong Nguyên Vũ Khánh ngồi bật dậy thọt lét Nhã Vi, rồi đặt lên đôi môi quyến rũ của cô nàng một nụ hôn nồng cháy.
Chương 55, liệu em có đoán được?
Chương 55, liệu em có đoán được?
Nhận lấy nụ hôn nồng cháy từ hắn, Phương Nhã Vi cũng không phản kháng, đưa tay ra ôm lấy hắn và đáp trả nồng nhiệt.
Được một lúc, Nguyên Vũ Khánh buông cô nàng ra, chống tay lên giường, nhìn xuống nói, nếu em đã biết, tại sao lại không ngăn cản anh?
Tại em yêu anh.
Với lại em cũng không đủ sức để ngăn cản anh nữa.
Phương Nhã Vi trả lời nhẹ nhàng, nhưng làm hắn cảm thấy sao xuyến vài giây.
Khẽ định thần lại, Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, lỡ anh làm vậy thì sao?
Không có vụ đó đâu, chơi với anh nhiều năm nên em biết tính cách của anh ra sao, với lại em tin anh sẽ không làm vậy với em đâu, hì hì.
Phương Nhã Vi đưa tay vuốt mặt hắn, sau một phen cảm nhận sự ấm áp từ khuôn mặt chuyển tới, cô nàng lại nói tiếp, anh phải biết, con gái nó yêu anh, nó thương anh, nó mới cho anh làm này làm nọ, bằng không thì mơ đi.
Chính vì em yêu anh, thương anh, nên em mới để anh làm gì thì làm, miễn sao không đi quá giới hạn là được.
Nguyên Vũ Khánh nghe đến đây thì nhịn không được, cúi đầu xuống hôn Nhã Vi một cái, mỉm cười nói, yêu em quá đi.
Mà sao em biết nhiều thế mà không nói cho anh biết gì hết vậy?
Không nhờ tụi Bảo Chân thì đến giờ anh vẫn không biết em yêu anh đấy.
Người ta ngại chứ bộ.
Anh thì biết gì đâu, lúc nào cũng nghĩ là qua ải, nhưng hết chín phần là do em rồi.
Phương Nhã Vi đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt của hắn, mỉm cười một cái rồi nói cho hắn nghe.
Nguyên Vũ Khánh nằm xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Vi, nói, anh không nghĩ em lại thông minh như thế, vậy là mấy chuyện anh trải qua đều là sắp đặt của em chứ gì.
Hi hi, cái này do anh non quá đấy, chứ bắt anh là chuyện dễ như trở bàn tay.
Có điều làm như vậy thì dễ cho anh quá, với lại em cũng muốn anh phải trải qua cảm giác của em khi thấy anh có bổ nó ra sao.
Hơn nữa em muốn anh phải yêu em thật lòng, chứ không phải chơi qua đường như những đứa con gái khác, nên em mới quay anh mỏng mỏng như thế.
Phương Nhã Vi nắm chặt lấy bàn tay của hắn, sau đó quay đầu nhìn sang, thấp giọng nói, cái gì tốt nhất của em đều dành cho anh rồi, nên đừng phản bội em anh nhé.
Nguyên Vũ Khánh không trả lời mà mỉm cười, rồi bất ngờ lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ.
Phương Nhã Vi thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, đưa tay che miệng như không tin vào mắt mình.
Cái gì em cũng đoán được, nhưng riêng chuyện này thì em chưa biết nhỉ.
Nguyên Vũ Khánh mỉm cười, sau đó bất ngờ quỳ một chân xuống, rồi mở chiếc hộp màu đỏ đưa về phía trước, nói tiếp, Vi à, anh yêu em nhiều lắm, làm vợ anh nhé.
Phương Nhã Vi nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn hỏi đây là trò đùa hay là sự thật.
Nhìn ánh mắt của Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh liền nhìn thẳng vào mắt cô nàng rồi gật đầu một cái.
Thấy cái gật đầu của hắn, Phương Nhã Vi nhìn hắn thật lâu, sau đó mỉm cười rồi chậm rãi đưa bàn tay của mình về phía trước.
Chỉ đợi có vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo vô cho cô nàng, sau đó hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp ấy.
Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó bất ngờ nhào vào người hắn.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền ôm chầm lấy cô nàng, sau đó mỉm cười hí hửng.
Thật ra, trước khi cầu hôn, hắn đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này và cũng nhận ra vị trí của Nhã Vi trong trái tim mình.
Đối với hắn, Nhã Vi chính là người con gái mà hắn muốn nắm tay đến hết đoạn đường này.
Với lại, hắn không muốn đánh mất Nhã Vi thêm một lần nào nữa, vì thế cầu hôn là lựa chọn tốt nhất.
Mà lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại một câu, đó là, người đi với cháu cả đời là người luôn bên cạnh cháu những lúc cháu khó khăn, là người luôn âm thầm lo lắng cho cháu, đấy mới là người cháu cần tìm, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa.
Nhớ lại câu này, giờ hắn mới hiểu câu nói của ông nội, thì ra người mà hắn cần tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mặt mình.
Tại lúc đó hắn quá ngu ngốc, cứ tưởng là bạn thân nên Nhã Vi mới như vậy, nhưng giờ hắn biết mình đã sai lầm.
Yêu anh lắm cơ.
Phương Nhã Vi kéo hắn đến rồi hôn một cái, sau đó cả hai thủ thỉ thêm cả tiếng.
đến 10 giờ khuya, thấy cũng không còn sớm nữa, Nguyên Vũ Khánh mới đứng dậy, "Thôi, anh về nhà. Ở đây với em đi mà." Phương Nhã Vi nắm tay hắn kéo lại, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh đành mềm lòng, lo lắng hỏi, "Lỡ má em biết thì sao?" "Má em với ông nội biết từ lâu rồi. Với lại hôm nay má em đi công tác, có mỗi em ở nhà thôi hả?" Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi mỉm cười. Nghe xong Nguyên Vũ Khánh lại ngẩn người tập hai, chuyện này Nhã Vi biết thì thôi, không nghĩ cô Thanh với ông nội đều biết hết. Mà nghĩ lại hắn thấy cũng đúng, lần về nhà ngoại Nhã Vi cũng vậy, 89 phần là cô Thanh biết Nhã Vi ngủ chung với mình nhưng vẫn không nói gì. Có lẽ hai mẹ con đã nói chuyện với nhau từ trước, nên cô Thanh mới không làm ra phản ứng gì. Về phần ông nội, hắn cũng đoán được phần nào, có lẽ là sau lần mời Nhã Vi đến nhà ăn cơm đi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh lập tức mỉm cười, "Đợi tí, để anh cứ gọi điện cho ông nội, để ông nội khỏi trông cửa." "Kì hỉ, yêu anh lê." Phương Nhã Vi mỉm cười, sau đó ngồi dậy thu dọn đồ đạc trong phòng. Cùng lúc đó, tại một chỗ cách nhà Nhã Vi chừng 5 mét, lúc này có hai người mặc áo khoác màu đen đột nhiên bước đến. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ giật mình, vì đây chính là hai tên đồng lõa trong giáo phái tà thần. Hơn nữa cấp bậc của hai tên này không hề thấp, từ khí tức phát ra có thể phán đoán, đây là hai tên giác tỉnh giả cấp E. Lần này bọn chúng đến là muốn gây lên một trận thiệt hại về nhân mạng, khiến cho thành phố trở nên hỗn loạn. Lúc này tên đứng đầu đưa mắt nhìn về phía căn nhà của Nhã Vi, cười nhạt nói, "Bắt đầu từ đây đi, lần này chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của chân thần." "Tốt, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của chân thần, ha ha ha." Tên đồng bọn còn lại lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó kích phát ra siêu năng lực hệ hỏa của mình. Chỉ là đúng lúc này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh giàn mua. Còn chưa để hai tên này kịp làm gì, ông lão mặc áo màu xám đột nhiên xuất hiện trước mặt tên cầm đầu, đưa tay bóp cổ nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Tên cầm đầu không khỏi kinh hãi, vì còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị đối phương nhấc lên như món đồ chơi. Tên cầm đầu vô cùng sợ hãi, đồng thời thi triển ra siêu năng lực hệ thủy của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay của tên cầm đầu đột nhiên xuất hiện một quả cầu nước màu xanh đang xoay tròn. Tốc độ xoay tròn của quả cầu nước nhanh đến mức khiến không khí xung quanh phát ra tiếng gào thét. Từ tốc độ vận chuyển của quả cầu nước, có thể phán đoán được sức mạnh của cường giả cấp E này. Nếu để quả cầu đánh trúng người, 89 phần 10 sẽ bị biến thành thịt nhão. Bất quá, đối với sự tình trước mặt, ông lão áo xám không hề quan tâm chút nào, tùy ý cho tên cầm đầu thi triển ra siêu năng lực hệ thủy của mình. Chương 56, ông lão bí ẩn chương 56, ông lão bí ẩn thấy ông lão áo xám lơ là cảnh giác, tên cầm đầu lập tức cười lạnh, sau đó thét lớn một tiếng, "Đi chết đi lũ kiến hôi." Vừa thét xong, gã cầm đầu lập tức tung quả cầu nước vào người ông lão áo xám. Quả cầu nước mang theo sức hủy diệt cực lớn đâm thẳng vào người ông lão. Chỉ bất quá, thời điểm quả cầu nước sắp chạm vào người ông lão áo xám lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Ông lão áo xám đưa tay phải vớt lấy chòm râu của mình, nhẹ mỉm cười một cái. Một màn này để gã cầm đầu rơi vào hầm băng, nhưng ánh mắt của hắn lập tức bùng phát sự tức giận. Gã cầm đầu lập tức lấy trong người ra một viên thuốc màu trắng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Trong cái nháy mắt đó, toàn bộ mạch máu trên người gã cầm đầu đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Kéo theo đó là sức mạnh đột nhiên bùng phát, đất đá xung quanh đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Đối mặt với một màn này, ông lão áo xám vẫn bình thản như cũ, có điều đã buông cánh tay bóp cổ gã này ra. Gã cầm đầu lập tức rớt xuống đất, cố gắng hít thở không khí ở xung quanh. Nhưng chỉ sau 3 giây ngắn ngủi, tên này lập tức mất kiểm soát, sức mạnh cũng theo đó mà bùng phát ra ngoài. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là làn sóng xung kích từ tên cầm đầu không cách nào phát tán ra ngoài quá 5 thước. Có điều gã đứng đầu cũng không quan tâm đến chuyện này, trực tiếp thét lớn một tiếng, "Thủy ngục!" Những giọt nước rơi tung tóe khi nay lập tức dục dịch, sau đó phóng tới người ông lão, đem ông lão bao phủ vào trong. Trong sát na này, toàn bộ không khí xung quanh 2 mét đều bị thủy ngục hút hết. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là, cứ tưởng sau khi bị thủy ngục bao phủ sẽ ngập thở mà chết. Nhưng không ngờ ông lão áo xám vẫn thong dong đưa tay bước đầu, sau đó nhẹ điểm vào màn nước một cái. Thủy ngục của tên cầm đầu lập tức như thủy triều rút lui, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mà trên người ông lão áo xám lại không có chút nào cho thấy bản thân đã bị ướt. Một màn này để tên tà thần còn lại không khỏi trợn tròn hai mắt, như không tin vào những gì mình đang thấy. Tiếp sau đó chỉ nghe ông lão áo xám nói một chữ định thân thể tên giác tỉnh giả có siêu năng lực hệ thủy lập tức đứng im bất động. Trang diện này để cho tên còn lại vô cùng sợ hãi, lập tức lấy ra một viên thuốc màu trắng nuốt vào bụng. Sức mạnh của tên giác tỉnh giả mang siêu năng lực hệ hỏa lập tức bùng phát. Đúng lúc này, túi áo của ông lão áo xám lại vang lên tiếng nhạc chung vô cùng chói tai, thịt bò, sao mà thơm mà ngon quá đi, sao mà thơm mà ngon quá đi, thịt bò. Đây đích xác là bài nhạc chung mà Nguyên Vũ Khánh cài cho ông nội của mình. Tuy ban đầu là để cho vui, nhưng về sau hắn lười đổi nên để tới bây giờ, bất quá cũng rất ít khi đụng hàng với người khác. Thời điểm tên kia định thét lớn để phô trương thanh thế, ông lão còn lại đã tóm lấy miệng của hắn đập vào vách tường bên cạnh. Tên kia lập tức mất hết sức chiến đấu, siêu năng lực hệ hỏa cũng theo đó mà tan biến không thấy tung tích. Bị ông lão nọ bóp miệng, tên này không nói được, nhưng nhìn vào con ngươi có thể thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của đối phương. Ông lão áo xám không quá quan tâm đến chuyện này, lập tức lấy điện thoại ra, mỉm cười nói, "Alo, ông nghe." Đầu dây bên kia nghe vậy liền gãi đầu rồi nói, "Ông nội, hôm nay cháu ở lại nhà bạn một đêm nha ông." "Ừm, ông biết rồi, nhớ đừng thức khuya vào đấy." Ông lão áo xám cười nhẹ một tiếng, sau đó tắt máy rồi nhìn lại hai tên tà thần vừa bắt được. Thấy ông lão áo xám đã nghe điện thoại xong, ông lão còn lại liền bình thản hỏi, "Tông chủ, chúng ta xử lý hai tên này thế nào?" Vừa lúc này, xung quanh lại chạy đến một đám 7-8 người, dẫn đầu trong số đó là ông 6 cùng ông 7. "Cứ đưa hai tên này cho bọn họ là được." Lời nói vừa dứt, ông lão áo xám nhẹ phất tay một cái, cuồng phong lập tức nổi lên, đem hai tên tà thần bay thẳng đến chỗ ông sáu với ông bảy. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Khánh đã thông báo cho ông nội của mình, sau đó phóng lên giường nằm nghỉ. Nguyên Vũ Khánh phải công nhận một điều là giường của con gái rất thơm, chứ không phải như cái chuồng heo của mình. Đồng thời, đây cũng là lần đầu hắn với Nhã Vi ngủ chung một giường mà không phải là bạn bè. Mà có lẽ do hơi mệt nên Nhã Vi vừa nằm xuống được một lúc là ôm hắn rồi ngủ luôn. Có điều, trong lúc ấy hắn ngủ không được, thế là Nguyên Vũ Khánh đành gác tay lên trán. Thử nghĩ một chút, sống một mình lâu như vậy, hiện giờ lại sắp lập gia đình, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy có chút khó nói nên lời. Thành thật mà nói, cái hắn thiếu hiện giờ không phải tình cảm, vì Nhã Vi đã cho hắn quá nhiều. Còn cái hắn cần chính là một gia đình thật sự, một gia đình ấm áp mà hắn mơ ước bấy lâu nay. Mà người ta thường nói là lấy vợ phải lấy liền tay nên hắn quyết định lấy sớm chứ không để sang năm. Trong lúc hắn đang đuổi theo suy nghĩ của mình, màn hình điện thoại lại phát sáng. Nguyên Vũ Khánh thuận tay cầm điện thoại lên xem thì thấy Ngô Anh Kiệt đã tặt mình với Nhã Vi vào một cái video có mấy ngàn lượt chia sẻ. Mở ra thì hắn thấy người trong video không phải ai khác, mà là cảnh mình đang tỏ tình với Nhã Vi. Phía dưới video có hơn 2000 bình luận, phần lớn đều là đám con gái tặt bạn trai của mình vào, để họ xem mà học hỏi. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi cười khổ, bất quá hắn vẫn ghi nhớ lần giúp đỡ này của đám bạn. Nhưng mới nằm lướt web được một hồi thì điện thoại lại có thông báo, mở lên thì thấy tin nhắn từ Messenger. Nhìn vào thì hắn thấy người nhắn cho mình là Cao Thiện Mỹ, nội dung là trách hắn sao lại chặn lộ, hơn nữa còn không thèm xem tin nhắn là có ý gì. Ý gì? Nguyên Vũ Khánh không khỏi cau mày, vì cả hai có quen biết gì với nhau đâu mà tỏ ra thân thiết như thế. Đối với loại người này, Nguyên Vũ Khánh không thèm giải thích hay nói năng cái gì, mà trực tiếp chặn luôn Facebook cho nhẹ đầu. Làm xong mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nằm nhìn Nhã Vi ngủ. Hắn để ý là khuôn mặt của cô nàng rất đẹp, làn da vô cùng mịn, không có đốt bụng nào. Sờ vào thì mềm mềm mịn mịn, mượt mượt mát tay vô cùng, làm hắn có phần thích thú. Có điều, một đêm này đối với Nguyên Vũ Khánh vô cùng khó ngủ, nằm chằn chọc đến 3 giờ sáng hắn mới chợp mắt được. Tuy nhiên hắn cũng không ngủ quá lâu, đến 6 giờ sáng đã lòm còm ngồi dậy. Theo bản năng, Nguyên Vũ Khánh đưa tay về phía Nhã Vi, nhưng nhìn sang thì không thấy người ở đâu hết. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mỉm cười tự giễu, sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa xuống tới dưới, hắn đã thấy Phương Nhã Vi đang loay hoay làm món gì đó trong bếp. Nhìn cảnh cô nàng nấu ăn trong bếp, Nguyên Vũ Khánh bỗng thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đứng nhìn Phương Nhã Vi một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới lên tiếng, "Vi ơi." "Dạ." Nghe hắn gọi, Phương Nhã Vi lập tức ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười hí hửng. Chương 57, phiền toái tìm đến chương 57, phiền toái tìm đến thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh bước tới bưng chén lên bàn giúp cô nàng, sau đó hỏi, "Lát nữa qua nhà anh chơi không?" "Chi vậy anh?" Mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng Phương Nhã Vi vẫn làm ra vẻ nghi hoặc khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh đành thở dài, nghiêm túc nói, "Anh muốn giới thiệu em cho ông nội biết." "Nhưng mà..." Phương Nhã Vi cảm thấy hơi nhanh, định nói tiếp nhưng bị hắn cắt đứt, "Nhưng nhị gì nữa, ông nội cũng biết em rồi, lần này đến là để ra mắt luôn." "Nhưng em ngại." Phương Nhã Vi nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười ấm áp. "Nghe nè, trước kia ông nội chỉ biết em là bạn anh thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, em là người yêu của anh, hơn nữa còn là vợ sắp cưới, nên phải nói cho rõ ràng chứ." "Dạ, thì hì." Phương Nhã Vi gật đầu rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. "Dạo này ngoan ghê ta." Thấy cô nàng cứ dạ với vâng nên Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi khen một tiếng. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi liền bĩu môi, "Em ngoan đó giờ, có mỗi anh là chê em thôi." Lần này thì hắn không có trả lời mà chỉ mỉm cười, rồi cùng cô nàng ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, Nguyên Vũ Khánh liền chở Nhã Vi sang nhà của mình, vừa lúc gặp ông nội đang tập dưỡng sinh trong sân. "Ông nội." Nguyên Vũ Khánh bước tới chào hỏi, sau đó Nhã Vi bước tới, mỉm cười nói, "Cháu chào ông. Lâu lắm rồi mới thấy thằng Khánh dẫn cháu về nhà đấy." Ông nội mỉm cười sau đó ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống. Đợi hai đứa ngồi xong, Nguyên Vũ Khánh nhìn sang ông nội, ngại ngùng nói, "Ông nội, cháu muốn giới thiệu với ông." Nhưng còn chưa đợi hắn nói hết câu, ông nội đã cắt lời, vuốt râu mỉm cười nói, "Ý của cháu là Nhã Vi đã đồng ý làm bạn gái của cháu, hơn nữa còn chấp nhận lời cầu hôn có đúng không?" Phương Nhã Vi nghe vậy thì ngại ngại nên túi đầu nhìn tách trà trên bàn, còn Nguyên Vũ Khánh thì ngẩn người. Hắn nhớ không lầm thì mình chưa từng đem chuyện này nói với ông nội thì phải. Nhưng tại sao ông nội lại biết? Đây có phải quá thần kỳ rồi không? Mặc dù ông nội có tài đoán được tâm tư người khác, nhưng ít ra cũng không bá đạo tới mức này chứ. Cháu muốn hỏi, tại sao ông lại biết? Như nhìn thấu nghi hoặc của hắn, ông nội dừng động tác đuốt dâu lại, nhâm nhi tách trà rồi nói, "Ông từng tuổi này, làm sao không biết tâm tư của cháu ra sao? Nhìn biểu hiện của cháu là ông biết rồi. Với lại, cháu thử nhìn lại bàn tay của con bé mà xem. Cái nhận đính hôn to như thế kia, làm sao không nhìn thấy cho được?" Phương Nhã Vi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn sang ông nội với ánh mắt đầy hâm mộ, còn hắn thì chỉ biết im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng, "Ông nội, cháu muốn cưới Nhã Vi làm vợ, không biết ý ông thế nào?" Nghe hắn nói vậy, Phương Nhã Vi hơi siết chặt nắm tay, đồng thời len lén nhìn về phía ông nội, muốn xem ông nội trả lời như thế nào. "Ừm." Ông nội đặt tách trà xuống, quay qua nhìn Phương Nhã Vi rồi nhìn lại hắn, mỉm cười nói, "Năm nay cháu cũng 20 tuổi rồi, nên lập gia đình để nhà mình bớt trống vắng. Bất quá, chuyện này để một lát nữa hay nói, hai đứa ngồi đây đợi một chút đi." Nói xong, ông nội ra hiệu cho hai đứa ngồi chơi, làm cả hai nhịn không được mà nghi hoặc nhìn nhau. Ban đầu Nguyên Vũ Khánh còn không biết chuyện gì, nhưng ngồi uống trà được một lúc thì bên ngoài có tiếng người bước đến. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một người trong đó là ông sáu nhà bên cạnh, còn người phụ nữ kia là ai thì không biết. "Ông năm, có người tìm ông này." Ông sáu bước vào nói với ông nội rồi chỉ tay về phía hắn, như giới thiệu cho người phụ nữ kia biết. Thấy ông Sáu đột nhiên chỉ tay về phía mình, Nguyên Vũ Khánh không khỏi một bước, trong lúc nhất thời vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với chuyện này, ông nội khẽ nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài, sau đó nhìn sang người phụ nữ, chậm rãi hỏi, chị tìm tôi có việc gì? Tôi là mẹ của con Mỹ, hôm nay đến là muốn hỏi thăm một chút về chuyện của hai đứa nhỏ. Vừa ngồi xuống, cô Tư liền đánh giá căn nhà một thoáng, sau đó nhìn về phía Nhã Vi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thật ra trước khi tìm tới cửa, cô Tư đã tra hỏi những người xung quanh, và được biết căn nhà này chỉ có hai ông cháu. Nhưng hôm nay lại lòi ra một đứa con gái, không cần nghĩ cô Tư cũng biết đây là chuyện gì, nên khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ chán ghét. Mà nghe cô Tư nói như vậy, ông nội liền giả vờ nghi hoặc, hỏi, chuyện của hai đứa nhỏ là chuyện nào? Là chuyện của cháu ông với con Mỹ, không biết cháu nó làm gì mà để con Mỹ buồn mấy ngày dài. Cô Tư thấy vẻ mặt khó hiểu của ông Năm liền lên tiếng giải thích, trong lời nói còn mang theo vài phần ghét bỏ. Nghe tới đây, Phương Nhã Vi liền đưa mắt nhìn sang hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc, vì đó giờ có thấy hắn nhắc tới lần nào đâu. Mà đối mặt với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh cũng kinh ngạc không kém, khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ ngơ ngác. Mấy lần trước bị làm phiền nên hắn chặn Cao Thiện Mỹ trên mọi mặt trận, nhưng hôm nay mẹ người ta tìm tới cửa, làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như biết được chuyện gì đó, ông nội đặt tách trà xuống, cười như không cười, nói, ý chị là gì? Tôi không phản đối chuyện hai đứa nó có nhau, nhưng tại sao làm con Mỹ có bầu rồi bỏ chạy là sao? Con Mỹ nó tốt lắm, bỏ qua là không tìm được người nào tốt hơn nó đâu. Với lại, đó giờ tôi chưa thấy nó buồn như vậy nên muốn qua đây hỏi thăm một chút. Cô Tư thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của ông nội liền ra vẻ khinh thường, tuy nhiên vẫn cắn răng giải thích, vì đây là lợi ích của con gái mình. Nhưng đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh là người rõ nhất, nên lập tức lên tiếng giải thích, hình như cô có chút nhầm lẫn thì phải. Còn với Mỹ chưa từng quen nhau, hơn nữa cũng không có làm gì hết. Nghe tới đây, ông Sáu thoáng đưa mắt về phía hắn, rồi nhìn sang ông nội, sau cùng mới dừng lại ở chỗ Nhã Vi. Tuy không hiểu quá sâu về Nguyên Vũ Khánh, nhưng ông Sáu cũng biết được phần nào về tính cách của hắn. Nên chuyện hắn làm con người ta có bầu rồi bỏ chạy là điều không thể, vì làm như vậy chẳng có lợi ích gì cả. Với lại, ông Sáu cũng từng gặp qua con gái của cô Tư, nên biết nhan sắc và trí tuệ của người kia so với Nhã Vi thế nào, nên chuyện này càng khó xảy ra. Nhưng vừa nghe thấy lời phủ nhận của hắn, cộng thêm vẻ mặt không tin tưởng của ông Năm cùng ông Sáu, cô Tư liền căm phẫn nói, làm con người ta có bầu rồi không nhận là sao? Con cô ở nhà nó ngon lắm, nó không nói dốc làm chi đâu. Mà cô cũng không chê nhà con nghèo, có gì về chung một nhà rồi cố gắng làm ăn là được. Cô nhầm rồi, con với Mỹ không có gì hết, cô đừng vu khống như vậy. Thấy người phụ nữ trước mặt cứ khăng khăng nói mình hại đời con gái người ta, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được liền gằn từng chữ. Nghĩ sao việc mình không làm mà bắt mình nhận? Có ngu hắn mới làm ra loại chuyện đó. Huống hồ, đây còn không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy càng tránh càng tốt. Sao? Dám làm mà không dám nhận à? Sống ở đời phải biết tích đức cho con cháu chứ mậy. Cô Tư thấy hắn luôn miệng chối bỏ thì nghiến răng nghiến lợi, lời nói mang theo vài phần hậm hực, hận không thể tát cho hắn mấy cái. Chương 58, ra mắt gia đình chương 58, ra mắt gia đình ông Sáu nghe vậy thì khẽ nhíu mày, tựa như không tin đây là sự thật, vì ông ấy biết tính cách của hắn ra sao. Con xin đính chính lại là con không quen biết Mỹ, hơn nữa cũng không có làm con cô có bầu, cô tìm người khác đổ vào đi. Thấy đối phương cứ khăng khăng như vậy, Nguyên Vũ Khánh đành giải thích với vẻ mặt bất lực. Đây là lần đầu hắn thấy chuyện kỳ lạ thế này, mình không làm mà cũng dính đạn là sao? Chẳng lẽ thấy hắn hiền quá, nên muốn làm gì thì làm? Đã không làm mà còn bắt người ta phải nhận, hắn không ngu như vậy. Làm sao giả được? Hôm qua, chính mắt tao thấy mày chở con Mỹ qua đêm đây này. Bộ mày nghĩ mắt tao bị mù à thằng mất dạy. Cô Tư nổi giận quá lớn, khuôn mặt hiện ra vẻ phẫn nộ đến cực điểm, vì hôm qua chính mắt bà ta thấy một người có dáng dấp tương tự như hắn chở con mình đi chơi nên không thể nào sai được. Nhưng trái ngược với vẻ mặt tức giận của cô Tư, vừa nghe tới đây, ông Sáu liền đưa mắt nhìn hắn, sau đó nhìn sang Nhã Vi với ánh mắt đầy thông cảm. Vì hôm qua mọi người đều có mặt tại nhà cô Thanh để xem phim tình cảm, nên biết thực hư chuyện này ra sao. Hơn nữa, hôm qua hắn còn ngủ ở nhà Nhã Vi tới sáng, nên làm gì có thời gian để dẫn con gái người ta qua đêm. Chẳng lẽ mấy chục cặp mắt hôm qua đều nhìn nhầm? Huống hồ, nhà của Nhã Vi còn có camera nên hắn không sợ người ta vu khống. Lúc này, thấy mọi chuyện đã sáng tỏ, ông nội nhẹ lắc đầu, thở dài nói, chị nhầm rồi, hôm qua thằng Khánh ở nhà cháu dâu của tôi, làm gì có thời gian đi tìm con của chị. Cháu dâu? Ha ha, thì ra mấy người là cùng một bọn, dám làm mà không dám nhận. Vậy mà còn bày đặt làm người tu hành, đúng là một lũ giả dối. Cô Tư nghe đến đây thì giận run người, không nghĩ mấy người ở đây lại mặt dày như thế. Nhưng vừa nghe lời này, Nguyên Vũ Khánh liền nổi giận, đứng dậy quát, này cô nói gì thế? Muốn kiếm chuyện à? Đợi hắn nói xong, ông nội liền phất tay tiễn khách, nơi đây không chào đón chị, mời chị về cho. Nghe mà còn bày đặt nói láo, mấy người cứ chờ đó, còn mày chuẩn bị vào tù đi con. Bị hai ông cháu đuổi về, cô Tư vô cùng tức giận, đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn rồi hậm hực rời khỏi. Thấy vậy chứ người này đáng thương hơn đáng hận, chung quy cũng vì bảo vệ cho con cái của mình mà làm ra mấy chuyện không coi được. Nhìn theo bóng lưng của cô Tư, ông nội khẽ lắc đầu, hồi lâu mới nhìn về phía hắn, thở dài, sống ở đời là vậy đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng là sống càng lâu, chuyện nhìn thấy càng nhiều. Ông Sáu nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, sau đó đứng dậy ra về, rất nhanh trong nhà chỉ còn lại ba ông cháu. Đợi khi ông Sáu đi khuất, ông nội đưa tay vớt dầu, nhìn hắn mỉm cười hỏi, Khánh à, cháu thật sự muốn tiến tới hôn nhân sao? Đây là chuyện cả đời, không phải sự tình yêu đương thoáng chốc, nếu cưới rồi, ông không chấp nhận chuyện ly dị. Cháu biết rồi ạ, cháu đã nghĩ kỹ, hơn nữa đây không phải quyết định một sớm một chiều nên ông cứ yên tâm. Nghe ông mình hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức trả lời, vì chuyện này đã được hắn đắn đo suy nghĩ từ rất lâu về trước, mà dường như đã sớm biết câu trả lời của hắn. Ông nội không lấy làm ngạc nhiên, bình thản nói, được rồi, cháu vào phòng ngồi chơi đi, ông muốn nói chuyện với Nhã Vi một chút. Thấy ông nội muốn nói chuyện với Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh cũng không ngồi lại nữa, đứng dậy tiến vào phòng ngồi lướt ép. Nam lướt ép chán chê tầm nửa tiếng, hai ông cháu cũng nói chuyện xong, lúc này Nguyên Vũ Khánh mới lọ mọ ra khỏi phòng. Mặc dù không biết ông nội đã nói với Nhã Vi như gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cô nàng, hắn cũng đoán được phần nào. Bất quá, thời điểm chuẩn bị chở Nhã Vi về nhà, ông nội lại kêu hắn lại, rồi nói hắn nên chuẩn bị tinh thần để ở rể nhà Nhã Vi đi là vừa. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, vì đối với hắn, ở rể hay không cũng như nhau cả thôi. Với lại, nếu lấy Nhã Vi về mà để cô nàng sống trong một nơi chật hẹp như thế, hắn thấy không đành lòng. Huống hồ, qua nhà Nhã Vi nhiều lần, ăn ngủ bên đó cũng lâu, nên hắn biết tính cách của cô Thanh ra sao, cho nên càng không sợ chuyện ở rể. Huống chi ông nội còn khuyên hắn nên chấp nhận chuyện này, vì vậy hắn đã thông suốt mọi chuyện, sau đó chở Nhã Vi về nhà. Trên đường về nhà, hắn kể lại chuyện mình gặp Cao Thiện Mỹ hồi rằm tháng 7 cho cô nàng nghe. Nghe hắn kể xong, Phương Nhã Vi không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng là không thích cái người tên Mỹ kia. Nhưng không biết có phải trời cao chiếu cố hay không, vừa về tới cổng đã thấy cô Thanh đang ngồi trên xích đu. Hai đứa đi chơi mới về đấy à? Cô Thanh nhìn hắn mỉm cười, nhưng vừa thấy chiếc nhẫn trên tay con gái thì ra vẻ chợt hiểu. Dạ, má đi công tác mệt không? Phương Nhã Vi chạy đến ôm hôn cô Thanh một cái. Thấy con là má vui rồi. Lên phòng ngồi chơi đi, để má nói chuyện với thằng Khánh một chút. Cô Thanh xoa đầu Nhã Vi rồi mỉm cười. Dạ, vậy hai người cứ nói chuyện đi, con lên phòng đây. Phương Nhã Vi gật đầu, sau đó nháy mắt với hắn rồi chạy tuốt lên phòng. Thấy cái nháy mắt vừa rồi, Nguyên Vũ Khánh còn không hiểu hay sao, đây là kêu hắn tự mình thưa chuyện đi. Nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc sắp tới, Nguyên Vũ Khánh đành hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thưa chuyện với cô Thanh. Sau một hồi lắng nghe, cô Thanh khẽ im lặng, hồi lâu mới lên tiếng, nghiêm túc nói, hai đứa nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân không phải cho đùa, cũng chẳng phải như lúc mới yêu, nên không phải muốn chia tay là chia tay. Nói tới đây, cô Thanh đưa mắt đánh giá hắn một thoáng, sau đó mới thở dài, cô chỉ có mình con Vin nên cô không muốn nó khổ, với lại cô cũng không muốn nó chọn sai người. Chuyện này bọn con đã nghĩ kỹ rồi, con cũng biết đây không phải chuyện đùa nên sẽ cố gắng làm gia đình hạnh phúc nhất có thể. Nguyên Vũ Khánh không chút chần chừ, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô Thanh rồi trả lời rõ ràng. Thấy biểu hiện của hắn, cô Thanh đã biết hắn nói thiệt hay nói chơi nên cũng nghiêm túc nói, nếu con đã nói vậy thì cô không còn gì để hỏi. Khi nào rảnh, con gọi ông nội qua đây nói chuyện với cô là được. Nghe vậy hắn liền mỉm cười rồi không chút do dự mà gật đầu đồng ý, sau đó cô cháu lại nói đến một số chuyện khác, nói chung là cô Thanh sẽ không ngăn cản việc hai đứa đến với nhau. Bất quá, khiến hắn kinh ngạc là vì ông nội đã nói đúng, quả thật cô Thanh muốn hắn ở rể. Có điều, chuyện này đã sớm được ông nội thông báo từ trước nên hắn đã sớm nghĩ tới, hơn nữa cũng nghĩ thông. Dù sao trong nhà chỉ có hai mẹ con, nếu gã Nhã Vi đi rồi, căn nhà này quả thật đơn chiếc. Mà hắn lại không sợ chuyện này, nên không chút do dự mà gật đầu đồng ý, sau đó cô Thanh nói đến một số chuyện cần chú ý khi lập gia đình, và đương nhiên là hắn nghe theo răm rắp. Chương 59, Nhã Vi chuẩn bị chương 59, Nhã Vi chuẩn bị. Một lúc sau thì Nhã Vi bước xuống, thấy hắn cùng mẹ mình nói chuyện thân thiết như vậy thì mỉm cười hí hửng. Nhưng rồi cô nàng lại kêu hắn chép video trong camera ra ngoài laptop để phòng hở chuyện ngoài ý muốn. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh không từ chối, thế là hắn lấy laptop của Nhã Vi ngồi sao chép video tối hôm qua ra ngoài. Kết quả là chiều đó hắn phải ở lại nhà Nhã Vi để ăn cơm với hai mẹ con, sau đó mới chạy về thông báo cho ông nội biết. Nghe hắn nói như vậy, ông nội nhẹ ừ một tiếng, vì hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Hai ngày sau thì ông nội với cô Thanh chính thức gặp nhau để bàn chuyện đám cưới cho hai đứa. Mà trong khoảng thời gian đó, Nguyên Vũ Khánh đã nói cho cả đám biết. Ban đầu đám bạn còn tưởng hắn nói đùa, nhưng thấy Nhã Vi đeo nhận đính hôn thì không khỏi trố mắt. Nhất là Ngô Anh Kiệt, hắn không nghĩ đứa bạn của mình lại nhanh tay như vậy, không những tỏ tình mà còn cầu hôn thành công. Bất quá, chuyện kết hôn sớm trong trường đại học cũng không phải chuyện xa lạ gì lắm. Vì hàng ngày, bọn hắn cũng thấy không ít cặp đôi như thế, nên chuyện này cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng mà sau chuyện này, đám bạn cũng biết được một chuyện, đó là giữa nam và nữ không có cái gọi là bạn thân mãi mãi. Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi là minh chứng điển hình cho đám bạn nói theo. Đỗ Tấn Hưng thấy vậy thì chọc hắn, nói là tại sao lúc trước nói không yêu bản thân, nhưng sao giờ cưới nhau luôn rồi. Đối mặt với câu hỏi này, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể quay sang nhìn Nhã Vi rồi cười khổ. Đúng vậy, hắn cũng không nghĩ Nhã Vi lại phá vỡ được quy tắc không yêu bản thân của mình. Đám con gái thì lôi Nhã Vi sang một bên, sau đó to to nhỏ nhỏ với nhau cái gì đó. Lần này Phương Nhã Vi không còn ngại nữa, mà bày tỏ tình cảm của mình cho đám bạn cũng biết. Nhìn cô nàng cười tích mắt, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy vui vui trong lòng, sau đó quay sang nói chuyện cưới hỏi với đám bạn của mình. Phần lớn đám con trai đều kêu hắn nên chuẩn bị tinh thần, vì hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng đối với hắn thì không phải vậy, mà đây là bước ngoặt để bước sang trang mới. Cả đám viên náo đến 8 giờ tối thì bắt đầu tản ra, nhưng hắn không chở Nhã Vi về nhà, mà chở cô nàng đến cầu ánh sao. Nhìn những cặp đôi đang thân mật ở xung quanh, Phương Nhã Vi khẽ mỉm cười, thấp giọng hỏi, sao anh lại chở em đến đây? Em còn nhớ lúc đầu hai đứa mình đến đây là khi nào không? Nguyên Vũ Khánh không trả lời mà hỏi ngược lại, làm cô nàng có hơi bất ngờ. Bất quá, điều đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, sau đó Phương Nhã Vi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, cười cười nói, sao em quên được? Lần đó anh còn đàn cho em hát nữa mà, nhưng khi đó anh chỉ xem em là bạn thôi. Nói đến đây, Phương Nhã Vi có chút buồn buồn, nhưng rồi lại mỉm cười như cũ. Thấy biểu hiện của Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh bước tới ôm eo cô nàng rồi nói, nhưng bây giờ mình không còn là bạn nữa em nhỉ. Nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh đống tựa cầm lên vai cô nàng rồi quay qua hôn một cái. Phương Nhã Vi có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã mỉm cười. Cả hai đi dạo một chút thì về đến nhà, lúc này đã là 10 giờ khuya. Có điều hôm nay hắn không đội về sớm, mà ở lại để nói chuyện với nhau, chủ yếu là thỏa thuận sau hôn nhân. Cũng giống như bao cặp đôi khác, lần này hai người bàn tới chuyện ai sẽ giữ tiền, xài chung hay xài riêng, nếu xài riêng thì cần thống nhất những khoản nào. Sau 15 phút đàm phán, cả hai rốt cuộc thống nhất Nhã Vi sẽ là người giữ tiền. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh đồng ý hai tay hai chân, vì hắn không biết giữ tiền. Suốt 20 năm qua, ông nội là người giữ tiền giúp hắn, bằng không hiện giờ chẳng còn lại xu nào. Và cả hai thống nhất sẽ xài chung tiền với nhau, mỗi ngày Nhã Vi sẽ cho hắn 100k để tiêu pha. Đối với hắn, 100k này thừa dùng rồi, vì hắn đã ăn sáng ở nhà nên ra đường không cần quá nhiều làm gì. Về phần quan niệm về con cái thì cả hai quyết định về sau mới tính, chứ không muốn có con sớm. Sau chuyện con cái, Phương Nhã Vi lại nói đến cách thức sinh sống khi về chung một nhà. Sau một phen lắng nghe, Nguyên Vũ Khánh biết ước mơ làm ông hoàng của mình đã bị dập tắt. Vì sao ư? Vì cô nàng bắt hắn không được lười biếng, không được quăng đồ lung tung, không được hút thuốc, không được cô gái, và vô bản cái không khác. Trải qua chuyện này, hắn mới biết Nhã Vi không dễ như bề ngoài, mà rất khó là đáng khác. Bất quá hắn không có phản đối chuyện này, vì tất cả đều tốt cho hắn mà thôi. Ngồi nói chuyện một lúc, thấy hắn cứ nhìn mình mãi, Phương Nhã Vi ngại ngùng hỏi, sao anh nhìn em ghê vậy? Đâu gì, tại thấy em đẹp thôi. Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi trả lời. Nghe hắn nói vậy, Phương Nhã Vi liền nhăn mũi, giả bộ ủy khuất nói, vậy trước đây xấu chớ gì? Em lúc nào chả đẹp? Nguyên Vũ Khánh gãi đầu cười hề hề làm cô nàng vui vui trong lòng. Thấy hắn khen mình như vậy, Phương Nhã Vi nhéo má hắn rồi nói, xưa anh chỉ giỏi được em. Nguyên Vũ Khánh không trả lời mà chỉ cười cười, vì hiện giờ hắn không biết nên tiếp tục chủ đề thế nào. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, gãi đầu cười khổ rồi nói, mà em này, anh tính đổi xe, em thấy sao? Ủa, anh đổi xe chi cho tốn tiền? Xe kia chạy tốt mà. Phương Nhã Vi nghi hoặc hỏi, mà anh tính đổi xe gì? Ừa thì lớn rồi đổi tí, mà anh tính đổi sang xài ở, em thấy thế nào? Nguyên Vũ Khánh trả lời thành thật. Đổi tí đó, sang đê. Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi bĩu môi, vì thấy cái này không đáng cho lắm. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền giải thích, mà tiền này anh để dành chứ đâu có xin của ông nội đâu. Thì biết thế, mà đâu nhất thiết phải mua xe mới đâu, phí lắm. Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi cằn nhằn. Nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, em không thích ngồi xe xịn hả? Xe xịn thì em sẽ ngồi bốn bánh chứ không như vậy đâu, xe bự đầy mệt, mắc nhiều tiền, lỡ xước gì thì tốn kém lắm, đi xe nhỏ gọn cho khỏe. Phương Nhã Vi nhẹ lắc đầu rồi giải thích. Rồi rồi, hở tí là nhăn nhó. Nguyên Vũ Khánh cười cười, sau cùng cũng không có ý định đổi xe nữa. Chả nhăn. Phương Nhã Vi đánh hắn một cái, sau đó lấy trong tủ ra con heo đất làm hắn phải trố mắt. Con heo này dài ít nhất nửa mét, nặng cũng nửa ký chứ không ít, đây là lần đầu hắn thấy heo đất to như thế. Nhìn con heo đất trước mặt mình, Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi, em lấy heo đất ra chi vậy? Thì chúng mình chuẩn bị đám cưới rồi, em phải phụ với anh một ít chứ, chẳng lẽ lại để anh gồng gánh một mình? Phương Nhã Vi nói xong thì đập heo đất xuống nền nhà mấy cái, sau đó heo đất vỡ ra thành nhiều mảnh. Heo đất vừa vỡ, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là mảnh sứ, mà là một đống tờ 500 cảnh, nhìn vào thật sự lóa mắt. Nhìn đống tiền trước mặt, Nguyên Vũ Khánh như không tin vào mắt mình, kinh ngạc hỏi, ủa, đâu ra nhiều vậy em? Thì mỗi lần đi chơi hoặc mua sắm, má đều cho em một ít, cộng thêm tiền học đồng và làm thêm ngoài giờ nên cũng dư ra khá nhiều, dùng không hết nên em nhét vào đây để dành cho tương lai. Phương Nhã Vi mỉm cười đắc ý sau đó giải thích cho hắn nghe. Chương 60, có người không vui chương 60, có người không vui nghe tới đây, hắn đã hiểu hết mọi chuyện, nhịn không được mà hôn cô nàng một cái, ôi, yêu em ghê. Phương Nhã Vi không trả lời mà cười hì hì, rồi cùng hắn kiểm kê số tiền trong heo đất. Sau một lúc kiểm tra, Nguyên Vũ Khánh không nghĩ Phương Nhã Vi lại tích cóp được 370 triệu. Cộng thêm 200 triệu của hắn thì được 570 triệu, thừa sức chi trả cho đám cưới của hai đứa mà không cần người thân hỗ trợ. Sau một phen kiểm kê, Nguyên Vũ Khánh ở lại nói chuyện thêm nửa tiếng mới chuẩn bị về nhà. Trước khi về nhà, Phương Nhã Vi đưa cho hắn ba cuốn nhật ký dày cuộn. Ba cuốn nhật ký này chia ra từ lớp 8 đến hiện tại, tới lúc nhận lời cầu hôn của hắn thì ngừng. Về đến nhà, Nguyên Vũ Khánh lập tức lôi mấy quyển nhật ký ra đọc, bên trong là diễn biến về tình cảm của hai đứa trong thời gian qua. Nhưng làm hắn chẳng biết nói gì, vì nhật ký của Nhã Vi toàn lời đau thương, toàn trách móc hắn không ai nhất là mấy đoạn hắn kể về người yêu của mình ra sao, nhìn cảnh người mình yêu vui vẻ bên người khác, Phương Nhã Vi đã khóc như mưa. Nhưng rồi Nhã Vi dặn lòng không được khóc, vì em đâu phải người yêu của hắn đâu. Đọc đến đây, lòng hắn như thắt lại, không nghĩ khi đó mình lại vô tâm như thế. Giờ hắn mới biết tình cảm mà Nhã Vi dành cho mình nhiều đến mức nào. Vi à, sao em ngốc thế? Nguyên Vũ Khánh thở dài một cái, sau đó đóng quyển nhật ký lại. Đến hôm sau, hắn thấy Bùi Quốc Bình tới cửa tìm Nhã Vi, nhưng bị cô nàng từ chối thẳng thừng và nói bản thân đã có bạn trai và sắp lập gia đình. Nghe cô nàng nói vậy, Bùi Quốc Bình không nói được lời nào, vì từ trước tới giờ, Nhã Vi chưa từng bật đèn xanh và nói chuyện tình cảm với hắn bao giờ. Với lại, từ lúc quen biết đến nay, cô nàng luôn từ chối quà cáp và tự trả tiền cho các buổi đi chơi của mình. Cho nên có thể nói, hai người không có nợ nần gì nhau, mà chỉ là bạn bè bình thường. Vì lẽ đó, sau khi biết chuyện, Bùi Quốc Bình chỉ có thể rời đi với vẻ mặt đầy cay cú. Tuy nhiên, trước khi rời đi, tên này cũng không quên liếc mắt nhìn hắn một cái. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh không quá quan tâm đến chuyện này, vì hiện tại còn một chuyện khiến hắn đau đầu hơn. Đó là mấy ngày gần đây, không biết thế nào mà cô Tư lại đi khắp con phố để vu khống hắn làm Cao Thiện Mỹ có bầu rồi bỏ chạy, điều này khiến thanh danh của hắn có chút lung lay. Nhưng may là người trong khu phố số 17 đều quen biết lẫn nhau, hơn nữa cũng không phải loại người ai nói gì nghe nấy. Nên mọi người liền thử hỏi thăm, sau khi nghe ông Sáu tường thuật lại mọi chuyện, mọi người nhịn không được mà nhìn về phía cô Tư với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Bị một người khinh bỉ cô Tư còn chịu được, nhưng bị cả khu phố nhìn với vẻ mặt đầy chăm chọc thì bà ta liền không dám mò tới để tung tin đồn. Sau chuyện đó thì ông nội kêu hai đứa lại để dạy nghi thức lễ nhất bộ nhất bái. Đây là phong tục truyền từ nhiều đời, bắt nguồn từ triều Nguyễn, dùng để tôn kính với các bậc bề trên. Nguyên Vũ Khánh không phản đối chuyện này, mà Phương Nhã Vi cũng tương tự như vậy. Dù sao đây cũng là nét đẹp văn hóa của Việt Nam, đã được chuyển từ đời này sang đời khác. Tuy lễ bái không khó, nhưng hắn với Nhã Vi phải luyện tập đến 2 tiếng mới nhường nhẫn được. Trong thời gian đó, cô Thanh đã gọi điện thông báo cho nhà ngoại với nhà nội của Nhã Vi biết. Biết được tin cô nàng sắp lập gia đình, phần lớn mọi người đều vui mừng, sau đó hỏi thăm về thông tin của hắn. Về chuyện này, cô Thanh không có gì phải giấu giếm, trực tiếp nói thật cho mọi người biết. Nhưng khi biết ra cảnh nhà hắn, phần lớn mọi người đều im lặng. Thật ra, chỉ cần nghĩ thoáng qua, mọi người đều biết nên lựa chọn thế nào. Một thiếu niên mồ côi cha mẹ, gia cảnh lại không quá khá giả, chỉ có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Nhưng so với gia cảnh của cô Thanh thì lại lệch nhau quá nhiều, vì cô Thanh còn có công ty triệu đô, nên có thể nói là không xứng. Bất quá, đây là hạnh phúc cả đời của con gái mình, nên cô Thanh vô cùng kiên quyết. Đến ngày hôm sau, khi hắn vừa chở Nhã Vi đi chơi không lâu, bên ngoài lại có một chiếc bốn bánh chạy đến. Bước xuống xe là một người trung niên tầm tháng 4 năm 50 tuổi, người này mặc vest đen, tựa như một người giàu có. Người này bấm chung một lúc thì cô Thanh bước ra mở cửa. Thấy người trung niên, cô Thanh không khỏi nhíu mày, vì đây là cậu hai của Nhã Vi, đồng thời là anh trai của cô Thanh. Thấy vậy, cô Thanh nhịn không được, nghi hoặc hỏi, anh đến đây làm gì vậy? Đến vì chuyện của con Vi, vào trong rồi nói. Cậu hai không biểu hiện gì ngoài mặt, trực tiếp bước vào lái xe, chạy thẳng vô nhà. Vào trong nhà, cậu hai ngồi xuống ghế salon, tự rót cho mình một tách trà rồi nói, em nghĩ sao lại gả con Vi cho cái thằng ất ớ đó vậy? Cha mẹ thì chết sớm, nhà lại bình thường, lấy gì sánh với cái gia đình này. Nói tới đây, cậu hai đặt tách trà xuống, vắt chéo chân sang một bên, nghiêm túc nói, thật ra anh định để con Vi tốt nghiệp xong mới nói, nhưng hôm trước nghe em nói định gả nó nên anh mới lên tiếng. Anh có một người bạn làm trong ngành dược phẩm, con trai của người đó lớn hơn con Vi 5 tuổi, gia cảnh thì giàu có lại lắm tiền, nếu em gả con Vi cho người đó, không chỉ anh có thể tiến thêm một bước trên con đường làm ăn, mà em cũng có thể mở rộng quy mô của công ty mình. Một công đôi chuyện như thế, em nên suy nghĩ cho kỹ. Anh hai, đây là hạnh phúc cả đời của con Vi. Nó muốn lấy ai là chuyện của nó. Với lại, em sẽ không lấy hạnh phúc của con gái mình để làm bước đệm cho bản thân, anh muốn thì kêu con gái của mình ấy. Huống hồ thằng Khánh cũng không phải người xấu, gia cảnh càng không đến nỗi nào, mà em cũng không cần tìm người giàu có làm gì, nên anh tìm người khác đi. Cô Thanh nhíu mày nói. Vừa nghe cô Thanh nói như vậy, cậu hai nhịn không được mà tức giận, đập bàn quát, mày thì biết cái gì, đánh đổi con Vi để anh mở rộng công ty là chuyện xấu hay sao? Với lại nhà kia cũng giàu có, đây đâu phải đẩy con bé vào chỗ chết, sao mày lại ngu như thế? Em không ban con. Anh thích thì tự lấy con của mình mà đánh đổi. Nếu không còn gì thì anh về đi, đừng đến đây làm phiền mẹ con em nữa. Cô Thanh tức giận, đứng dậy tiễn khách. Tao không biết ông già kia cho mày ăn gì mà ngu như vậy, rồi sẽ tới lúc mày phải hối hận. Cậu hai tức giận, đứng dậy rời khỏi. Đến chiều ngày hôm sau, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người lạ, người kia tự xưng là cậu hai của Nhã Vi, sau đó hẹn hắn ra quán gần nhà để nói chuyện. Đến giờ, Nguyên Vũ Khánh phóng xe đến quán nhậu, sau đó đi xung quanh tìm bàn. Tìm một lúc cũng không biết người kia là ai, nên hắn rút điện thoại ra gọi. Và ngạc nhiên là hắn vừa gọi thì phía sau lại vang lên tiếng nhạc chung làm hắn phải quay đầu nhìn lại. Đây là một người đàn ông lớn tuổi, bụng thì mập như con heo, mặt phệ xuống, nhìn có gì đó rất không thiện cảm. Chương 61, cậu hai ngăn cản chương 61, cậu hai ngăn cản thấy hắn quay đầu nhìn lại, cậu hai tắt máy rồi nói, thằng Khánh đấy à? Ngồi đi, tự rót bia rồi cậu bảo cái này. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì ngồi xuống, nhưng thấy trên bàn đã bày la liệt đồ nhậu, nhìn có chút ớn ăn nên nói, dạ, con uống nước ngọt được không ạ? Không uống bia à? Thế lỡ sau này mày cưới con Vi thì làm thế nào? Thôi, uống cho quen dần đi. Cậu hai rót cho hắn một ly đầy rồi vỗ vai hắn như hai người đồng chí. Thấy cậu hai của Nhã Vi nói vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng không tiện từ chối nên nhấc ly lên uống từ từ, còn cậu hai thì làm cái hết cả ly. Vừa uống xong, cậu hai liền lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, đưa cho hắn, nói, thuốc này, hút không? Con không hút thuốc. Nguyên Vũ Khánh lắc đầu từ chối. Thấy hắn không hút thuốc, cậu hai lấy ra một điếu, sau đó châm thuốc rít phì phò, nói, thế à? Thanh niên không hút thuốc trông ra dáng hơn lũ nghiện ngập chúng tao có phải không? Ý con không phải vậy. Nguyên Vũ Khánh lắc đầu, vì Nhã Vi không cho hắn hút thuốc thật mà. Trong lúc hắn đang giải thích, cậu hai đã uống thêm hai cốc bia, nhìn thì có vẻ say say, nhưng hắn đoán là mượn bia để nói chuyện với mình. Mà hắn cũng không biết cậu hai muốn nói gì với mình, vì căn bản hai người chưa gặp nhau bao giờ. Cậu hai vợ như nghe không thấy, uống thêm một cốc bia rồi thì thảo nói, hôm bữa nghe mẹ con Vi nói mà không rõ tuổi tác của mày ra sao. Hiện đang làm gì? Nói chút để cậu nghe xem nào. Dạ, con bằng tuổi với Vi, hiện đang đi học ạ. Nguyên Vũ Khánh trả lời thành thật. Bằng tuổi với con đi học là không học rồi, cậu đi xem số, thấy người ta bảo thế. Cậu hai khẽ lắc đầu, làm ra vẻ trịnh trọng, nói, nhà mày ở đâu? Nghe nói bố mẹ mất hết rồi có đúng không? Nhà con ở đây ạ, ba mẹ thì mất lúc con 5 tuổi rồi, hiện tại chỉ còn mỗi ông nội. Nguyên Vũ Khánh nhìn cậu hai một thoáng, sau đó mới trả lời, Thế à? Ngôi được mày ăn học chắc cũng chạy ngược chạy xuôi dữ lắm. Thế học hành ra sao? Chắc cũng nói tiếng Anh như gió hơn cả con Vi ấy nhỉ? Cậu hai hỏi với giọng điệu đầy trang trọng. Có điều Nguyên Vũ Khánh không quá để ý tới giọng điệu của cậu hai, mà thành thật nói, con học ở mức khá thôi, còn tiếng Anh thì không bằng Vi. Nghe hắn nói như vậy, cậu hai uống hết cốc và rót cho hắn thêm một cốc nữa, bia lạnh làm họng hắn đau, nhưng dưới sự thúc ép của cậu hai, hắn vẫn uống hết. Uống xong, cậu hai vừa gấp thức ăn lia lịa, vừa tiếp tục nói chuyện với cái giọng rất khó chịu, hỏi, thế mày thấy cái nhà con Vi đang ở thế nào? Đẹp và rộng lắm ạ. Nguyên Vũ Khánh như nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng vẫn trả lời cho lịch sự. Ừ, mày có làm quần quật cả đời cũng không mua được một góc đâu con ạ. Cậu hai vô vai hắn, nói tiếp, chẳng qua con Vi nó còn nhỏ nên yêu đương vớ vẩn thôi, chứ lời ai lại gả nó cho một đứa nghèo như mày. Cậu nói thật, là bạn đã là quá lắm rồi, yêu đương để cưới xin thì cậu chịu, con Vi nó sung sướng quen lên rồi, không hầu hạ được nhà nghèo đâu. Mặc dù không biết ra sao, nhưng hắn lờ mờ đoán được cậu hai không thích mình, hơn nữa còn muốn tách hai đứa ra. Mà nghe cậu hai nói như vậy, hắn vô tình nhận ra một điều, đó là nếu không có tình yêu giữa hai đứa thì Nhã Vi là món quà xa xỉ đối với hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, cậu hai đã lên tiếng nói tiếp, cậu cũng có người quen trong ngành dược phẩm, mà người ta cũng thích con Vi, nên cậu định tác hợp cho hai đứa nó. Nhưng Nguyên Vũ Khánh định lên tiếng thì bị cắt ngang, nhưng nhị cái gì, mày thử nhìn lại chính mình xem, có gì trong tay không, hay chỉ như mấy thằng lật ơ ngoài đường. Thời điểm hắn định lên tiếng, phía sau lại có người nắm lấy cánh tay của hắn, tức giận nói, đi về. Nguyên Vũ Khánh giật mình nhìn lại thì thấy người nắm tay mình là Nhã Vi, kế bên là cô Thành và ông nội. Em nói đi về, anh nghe không hiểu hả? Thấy hắn không có động tĩnh gì, Phương Nhã Vi tức giận mắng, sau đó lôi hắn rời khỏi cậu hai của mình. Vi, con nghe cậu nói, tất cả những gì cậu làm đều là tốt cho con thôi. Cậu hai đứng dậy giải thích. Nhưng tiếc là Phương Nhã Vi không thèm nghe lấy một lời, trực tiếp lôi hắn ra ngoài bãi đậu xe. Anh làm em quá thất vọng. Cô Thanh nhìn anh hai của mình với ánh mắt đầy thất vọng, sau đó quay người rời khỏi. Cậu hai thấy vậy cũng không có đứng dậy ngăn cản mà chỉ lắc đầu rồi thì thào cái gì đó. Nhưng nhìn lại ông Lao đang đứng trước mặt mình, cậu hai không cần hỏi cũng biết đây là ông nội của Nguyên Vũ Khánh. Cậu hai đánh giá ông nội từ trên xuống dưới một lượt, thấy ông nội mặc áo bà ba thì khinh miệt nói, đúng là một lũ nghèo còn muốn trèo cao. Thấy mèo coi thể rắc rơm, rồi sau mới biết rắc rơm của trời. Ông nội nhẹ lắc đầu, sau đó thong dong rời khỏi quán nhậu. Thấy thái độ của ông Lao trước mặt, cậu hai vô cùng tức giận, thuận tay đập bể cái chén, sau đó ngồi xuống một cách đầy hậm hực. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Khánh đã chở cô nàng về nhà, đến nơi, Phương Nhã Vi mở cửa bước vào sân, sau đó ngồi lên cái xích đu rồi đung đưa hai chân. Ngồi được một lúc thì Phương Nhã Vi bắt đầu khóc thút thít, cô nàng rất buồn, buồn vì có loại cậu đi bán con cháu để trục lợi như thế. Thấy cô nàng như vậy, Nguyên Vũ Khánh không nói gì mà bước lại ngồi cùng Nhã Vi, sau đó đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô nàng. Khóc được một lúc, Phương Nhã Vi bắt đầu kể về cậu hai của mình, giúp hắn có thêm một chút hiểu biết về cái người được gọi là cậu hai kia. Thì ra năm đó cậu hai chỉ là một cử nhân bình thường, ra trường không tìm được việc làm nào hết. Nhưng nhờ có ba của cô nàng, cậu hai mới bắt đầu bước lên con đường làm ăn trong ngành dược phẩm. Nếu năm đó không có sự trợ giúp của bà Nhã Vi, có lẽ bây giờ cậu hai vẫn là một người làm công ăn lương bình thường. Nhưng làm cô nàng thất vọng là vì lợi ích của bản thân mà cậu hai lại chia rẽ hạnh phúc của cháu mình để hợp tác với người khác, điều này làm cô nàng không cách nào chấp nhận được. Bất quá, nghe thì nghe, chứ hắn không chê trách hay nói xấu gì về cậu hai, mà chỉ im lặng ngồi nghe cô nàng tâm sự. Buổi chiều hôm đó Nhã Vi nói với hắn rất nhiều, nói sau này nếu làm ăn thành công thì cũng không được như cậu hai của cô ấy. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì gật đầu không chút do dự, vì tính hắn biết đủ nên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Sau đó thì hai đứa lại nói đến chuyện cưới hỏi, và nghe cô nàng nói, nội ngoại hai bên đều chấp nhận, chỉ có cậu hai là không vừa ý mà thôi. Mà nghe Nhã Vi kể như vậy, Nguyên Vũ Khánh biết cậu hai có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nên hắn không thấy áp lực gì hết, vì thế, đám cưới của hai đứa vẫn tổ chức như những gì đã định trước. Tối đó, khi về nhà thì hắn thấy ông nội đang ngồi ở trước sân đợi mình. Sau một lúc tâm sự, ông nội thừa biết tâm trạng của hắn ra sao, có điều lớn hết rồi, nên ông nội cũng không khuyên đủ gì quá nhiều. Chương 62, đăng ký kết hôn chương 62, đăng ký kết hôn chỉ là thời điểm chuẩn bị vô nhà. Ông nội lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, hồi lâu mới vô vai hắn, mỉm cười nói, Khánh à, hạnh phúc sao có thể trông chờ vào sự ban tặng của người khác. Hạnh phúc phải do tự tay mình giành lấy, đó mới là điều mà cháu nên làm. Nghe xong câu này, Nguyên Vũ Khánh như có điều suy nghĩ, quả thật đúng như lời ông nội nói, hạnh phúc mà đợi người khác ban tặng, đó còn ý nghĩa hay sao? Với lại, hắn tin mình có thể lo được cho Nhã Vi, tuy không thể giàu sang phú quý như bao người khác, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng cái ăn cái mặc. Huống hồ, Phương Nhã Vi cũng biết rõ về tình cảnh gia đình của hắn, hơn nữa còn chấp nhận, vậy tại sao hắn phải lo lắng? Rồi thì thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến một tuần sau. Hôm nay là ngày Nguyên Vũ Khánh làm lễ giảm ngõ, chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai đứa. Nhà hắn không có ai ngoài ông nội nên chỉ có hai ông cháu, mà gia đình Nhã Vi thì có thêm cô chú bên nội ngoại. Hôm đấy Nguyên Vũ Khánh mặc còm lễ màu đen, còn Phương Nhã Vi mặc chiếc váy màu trắng. Về phần lễ vật thì ông nội chuẩn bị giúp hắn, nhưng điểm chung là số lượng đều là số chẵn. Cũng vì hai gia đình đã sớm biết nhau nên lễ giảm ngõ này không quá bất ngờ. Lúc đó hắn với Nhã Vi đứng một bên nghe người lớn nói chuyện, còn tay thì đan chặt vào nhau. Sau nửa tiếng nói chuyện, hai nhà đã chính thức hợp thức hóa mối hôn nhân của hai đứa. Một tuần sau thì diễn ra lễ ăn hỏi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hôn nhân, có nghĩa là Phương Nhã Vi đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của hắn. Họ hàng nhà Nhã Vi thì khá đông, còn hắn thì chỉ có hai ông cháu và một ít người trong khu phố số 17. Lần này thì phải bê tráp, và hắn nhờ đám bạn của mình, tự nhiên không thể thiếu Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt. Về phần lễ vật thì giống như truyền thống mà ông cha ta truyền lại từ bao đời trước. Riêng phần trang sức thì hắn tặng cho Phương Nhã Vi một đôi bông tai và một sợi dây chuyền. Tuy trang sức không đắt tiền, nhưng như vậy cũng khiến Nhã Vi vui mừng, vì cô nàng yêu con người của hắn chứ không phải yêu tiền bạc. Con gái yêu thật lòng là vậy đấy, không so đo gì cả, chỉ cần người ấy bên cạnh mình là đủ. Bất quá, lần này hắn không được chạy lên phòng, mà phải ở dưới phòng khách với gia đình. Phải một lúc sau, tới khi cô thanh gọi, Phương Nhã Vi mới bước xuống với bộ áo dài màu đỏ. Sau khi hai nhà gặp mặt thì nói chuyện một lúc rồi bắt đầu làm lễ nhất bộ nhất bái trước bàn thờ tổ tiên. Lễ lạy này được thực hiện với hai lạy đầu là lạy tạ ơn tổ tiên, hai lạy sau là lạy xin phép tổ tiên. Điều này bày tỏ sự tôn kính của cô dâu chú rể đối với ông bà tổ tiên, đồng thời xin phép cha mẹ hai bên cho được kết duyên. Sau đó cô dâu cầm ấm trà đi từng bàn để rót nước mời khách. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, hai bên đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Quả nhiên đúng với câu cưới vợ là phải cưới liền tay nên ông nội với cô Thanh quyết định tổ chức vào cuối tháng 4. Sau khi làm xong đám hỏi với đám đối, Nguyên Vũ Khánh dẫn Nhã Vi đến ủy ban để đăng ký chứng nhận kết hôn. Có điều, lần này hắn gặp một chút trở ngại, đó là luật hôn nhân và gia đình vừa mới thay đổi cách đây không lâu. Luật thay đổi rằng, để đăng ký kết hôn, nam phải đủ 20 tuổi và nữ phải đủ 18 tuổi, như vậy mới được nhà nước công nhận. Mà nhìn lại chính mình, Phương Nhã Vi thì thừa đủ tuổi, nhưng hắn thì phải đợi tới tháng 12 mới đủ tuổi đăng ký kết hôn. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là dưới sự trợ giúp của ông nội, chuyện đăng ký kết hôn không phải chuyện gì quá khó khăn. Đến nơi, hắn chỉ cần nói cho ông Năm Hên là nhân viên liền kêu hắn vào trong ngồi chờ tới lượt là được, còn chuyện thiếu tháng kia thì không cần quan tâm tới làm gì cho mệt. Tuy không biết tại sao ông nội lại có thể làm được chuyện này, nhưng hắn không quá để ý, miễn thành công là được. Tới ủy ban nhân dân thì cũng có vài cặp đang đăng ký, cả hai đợi một lúc thì cũng tới lượt. Thời điểm hắn cùng vợ mình bước lên, cô chú công chức pháp lý liền trêu chọc, nói rằng bút xa gà chết, ký rồi là đời tuột dốc không phanh. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh chỉ biết gãi đầu cười cười, thấy vậy mấy cô liền nói thằng này chắc bị lừa rồi làm cô nàng cười tích mắt, nhưng cũng không nói gì hết, mà hạ bút ký vào. Chọc thì chọc, trêu thì trêu, nhưng hắn vẫn đặt bút ký vào. Sau khi ký xong, cả hai được đưa cho một bản giấy chứng nhận kết hôn. Có tờ giấy này, từ nay về sau, hắn với Nhã Vi đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, được nhà nước công nhận. Mấy ngày sau, cả hai ngồi lựa sở tiêu đi ô vi tính để làm ám mùng cưới. Tuy gia đình Nhã Vi làm ăn lớn, nhưng cô nàng cũng biết tiết kiệm cho hắn, nên tiêu chí để ra không cao lắm. Bất quá, hắn thì ngược lại, trong đời chỉ có một lần nên hắn muốn làm cho ổn thỏa một chút. Thế là sau hai lần tuyển chọn, Nguyên Vũ Khánh chọn ạ lò hạ sở tiêu đi ô. Địa điểm chụp hình là bên trong sở tiêu đi ô luôn, vì sở tiêu đi ô này rất rộng, khung cảnh vô cùng đẹp và sang trọng. Lần này Phương Nhã Vi mặc váy cưới màu trắng, còn hắn thì vest đen và thắt cả vạt đầy đủ. Hai đứa chụp đủ kiểu trên trời dưới đất, thế là bay hết 30 củ. Bất quá, tốn tiền thì tốn tiền, Nguyên Vũ Khánh cũng không thấy tiếc, vì đời người chỉ có một lần, cho nên phải để lại khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Rồi cô nàng rủ hắn làm vài cái clip ngắn, kiểu như biến hình từ học sinh bỗng nhiên trở thành cô dâu. Có điều mấy cái clip này không quá dài, chỉ khoảng 15 đến 30 giây mà thôi, nhưng khi đăng lên đã trở thành xu hướng trên TikTok. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, bất quá thấy số phổ lộc của cô nàng thì không khỏi cười khổ. Giờ hắn đã hiểu người có nhan sắc có lợi thế như thế nào, ngày xưa hồng nhan bạc phận, thì giờ đã là bạc tỷ rồi. Nhìn cô nàng cười khi được mình chiều chuộng, Nguyên Vũ Khánh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi thì thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt gái đã đến cuối tháng, thế là đám cưới của hắn với Nhã Vi liền diễn ra ở quận 1. Nhưng lúc này trời còn chưa sáng, nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 3 giờ, nên hắn cùng Phương Nhã Vi chuẩn bị lễ phục. Mà cùng lúc đó, bên ngoài ngoại ô thành phố, lúc này tại một vùng đất trống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng trăm cột sáng. Những cột sáng này không quá lớn, hơn nữa xung quanh còn có sương mù dày đặc nên không nhìn kỹ sẽ không thấy, vì vậy mới không gây ra sự chú ý cho người khác. Mà lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, từ trên đỉnh của cột sáng, nằm sâu trong bầu trời tối đen như mực, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh đang từ từ rơi xuống. Có điều, quá trình này không phải rơi tự do, mà thời điểm sắp chạm mặt đất, đạo nhân ảnh kia liền rơi chậm lại, sau đó đứng ổn định trên mặt đất. Theo sau là hàng trăm tiếng xoẹt xoẹt tựa như có người đang dùng chức năng dịch chuyển trong game Liên Minh Huyền Thoại. Chương 63, họ hàng trên trời. Chương 63, họ hàng trên trời. Thời điểm những ánh sáng lấp lóe trên bầu trời biến mất, những đạo nhân ảnh kia liền chậm rãi đưa tay phủi áo, sau đó nhìn lại những người ở phía sau. Mà dẫn đầu phái đoàn lần này là một ông lão mặc y phục cổ trang màu trắng, râu tóc bạc trắng, hơn nữa trên đầu còn cài một cây châm gỗ, nhìn vô cùng có dáng tiên phong đạo cốt. Đúng lúc này, ông lão mới quay đầu nhìn lại, thấp giọng hỏi, những người khác đã đến đủ chưa? Nghe ông lão hỏi như vậy, ông lão đi theo phía sau liền ngừng động tác vớt râu, rồi dùng thần thức quét qua một lượt, sau đó thấp giọng nói, bẩm thái thượng nhị trưởng lão, hiện tại người của tông môn chỉ mới đến được một phần, cơ bản còn chưa xuống được bao nhiêu. Những người khác nghe vậy cũng không lấy làm lạ, vì đây là thái thượng nhị trưởng lão của Quy Nguyên Thần Tông, nên lời nói hết sức cẩn trọng. Nghe vậy, thái thượng nhị trưởng lão nhẹ gật đầu một cái, vậy chúng ta đứng đây đợi bọn họ một chút. Bất quá, lời nói vừa dứt, trên bầu trời lại xuất hiện hàng trăm cột sáng từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa sao băng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là sự kiện mưa sao băng này không có dừng lại, mà tần suất xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Một lần nhấp nháy rồi chụp lần nhấp nháy, cuối cùng là trăm đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống liên tục. Không lâu sau đó, trên mảnh đất trống ngoài ngoại ô thành phố liền xuất hiện hơn 1000 đạo nhân ảnh. Trong đó có trai có gái, có già có trẻ, có người sừng rồng, có người thai hồ ly, nhưng chung quy bọn họ vẫn có điểm chung, đó là bọn họ đều mặc cổ phục của người tu tiên. Hơn nữa, trên người còn mang theo một loại khí tức phiêu miếu, tựa như tiên nhân giáng trần, khiến người ta nói không nên lời. Mà lúc này, trước mặt Thái thượng nhị trưởng lão đột nhiên xuất hiện một ông lão mặc đạo phục khác. Thái thượng đại trưởng lão. Người này vừa xuất hiện liền dẫn đến sự chú ý của những người khác, khiến mọi người lập tức vui mừng, sau đó bước tới, ôm quyền hành lễ. Người được xưng là Thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, nghi hoặc hỏi, tại sao trên kia vẫn còn người đang hạ giới? Cái này, Thái thượng nhị trưởng lão nghe vậy thì hơi ngẩn người một chút, sau đó cười khổ, nói, cái này cũng không trách bọn họ được. Thấy vẻ mặt cười khổ của Thái thượng nhị trưởng lão, Thái thượng đại trưởng lão có hơi nghi hoặc, hỏi, sao lại không trách bọn họ được? Cái này, nhưng còn chưa để người khác lên tiếng, người trung niên được xưng là trưởng môn đột nhiên gãi đầu, cười khổ nói, chẳng phải tháng trước, ngài từng nói, ai rảnh thì xuống đây tham dự hôn lễ của thiếu chủ hay sao? Chuyện này, lúc này, Thái thượng đại trưởng lão đột nhiên ngừng động tác bối tay, hồi lâu mới lên tiếng, ta không nghĩ các ngươi lại đến đông như vậy thì sao nhà hàng kia chứa nổi? Chỗ kia bé vậy sao? Trưởng môn hơi sửng sờ, hồi lâu mới tự vỗ đầu, nói, ta quên mất đây là nhân giới. Chẳng lẽ giờ lại bảo những người kia về nhà? Làm như vậy thì có chút không ổn cho lắm, dù sao người ta cũng đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Thấy vậy, Thái thượng đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy người của tông môn vẫn còn đang hạ giới thì thở dài, thôi, để ta hỏi tông chủ một chút. Chỉ thấy Thái thượng đại trưởng lão đột nhiên nhắm mắt, hồi lâu sau mới mở mắt, nhìn trưởng môn, thở dài nói, tông chủ kêu ngươi thông báo cho đệ tử của tông môn một tiếng, nói lần này như vậy là đủ rồi, không cần xuống nữa, để lần khác thiếu chủ mời lại là được. Nếu tông chủ đã lên tiếng, vậy để ta thông báo cho những người còn lại một tiếng. Trưởng môn nghe vậy liền gật đầu, sau đó lấy trong người ra một tấm thủy tinh, rồi vuốt vuốt thao tác cái gì đó. Một hồi sau, những đạo hạ giới từ trên trời cũng dừng lại, nhưng hiện tại nơi đây đã có hơn 2000 người rồi. Bất quá, chuyện này cũng không có gì to tác, vì hết thảy vẫn nằm trong sắp xếp của mọi người, nên Thái thượng nhị trưởng lão liền phất tay, nói, các ngươi nhanh thay lại y phục cho giống người ở giới diện này, nhớ đừng ăn mặc quá khác người, bằng không sẽ bị người khác chú ý, như vậy thì rất phiền phức. Vâng. Hàng ngàn tiếng kinh hô vang lên, sau đó là hàng ngàn đạo linh quang lóe lên, sau đó mái tóc của bọn họ liền ngắn lại, sau đó mặc đủ loại trang phục của giới diện này. Có người thì kêu đạo lữ của mình xem rồi sửa sang lại y phục cho mình, có người thì đứng xoay một vòng cho người khác xem, cũng có người vừa vuốt râu vừa gật đầu, tựa như rất ưng ý chuyện gì đó. Mà cùng lúc đó, ông nội của Nguyên Vũ Khánh đã gọi cho nhà hàng, sau đó hỏi thăm còn bao nhiêu phòng trống, bọn họ bao hết. Tiếp đó, ông nội liền đặt thêm rất nhiều xe 45 chỗ, rồi cho tài xế đến gần khu vực mảnh đất trống, sau đó thi nhau trở về nhà hắn. Không lâu sau đó, nhà hắn liền xuất hiện cả đống người xa lạ, nhìn vào chẳng biết ai với ai, nhưng hỏi ra thì ông nội nói đây là dòng họ xa của nhà mình. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh đành nhập vừa cho qua chuyện, nhưng nửa tiếng sau, hắn không khỏi trợn tròn hai mắt mà nhìn về phía trước sân nhà của mình. Chẳng biết từ khi nào mà cả con hẻm đã chật kín người, nhìn đâu cũng là người, căn bản không có chỗ trống để ngồi thở dốc. Nhìn một màn này, Nguyên Vũ Khánh cứ tưởng mình đến nhầm chỗ, vì hắn nhớ khu phố số 17 này không có nhiều người như thế. Cùng thời điểm đó, ông Sáu với ông Bảy nghe bên ngoài có tiếng ồn ào nên lật đật mở cửa quan sát. Đập vào mắt bọn họ là cả đống người đang huyên náo rồi hàn huyên cái gì đó, nhưng nghe mãi cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vì đây căn bản không phải tiếng Việt. Mang theo vẻ mờ mịt, ông Sáu thử bước lại gần một ông cụ tầm tuổi mình, sau đó tò mò hỏi, anh bạn, mấy người là cùng một nhóm à? Nghe có người hỏi mình, ông lão đứng đối diện liền quay đầu nhìn lại, sau đó sắp xếp ngôn từ cho giống phong tục của người Việt, rồi nói, đúng vậy, không biết anh tìm tôi có chuyện gì? À, ông Sáu hơi kinh ngạc, đồng thời đưa tay chỉ về phía trước, thấp giọng hỏi, tại sao mọi người lại tập trung ở khu phố này đông như vậy? Chẳng lẽ nơi đây có sự kiện gì sao? Sự kiện? Ông lão nghe vậy thì hơi trầm tư, hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nói, ừm, đúng là có chút sự kiện nho nhỏ. Sự kiện nho nhỏ? Ông Bảy đứng một bên, nhìn không được, thấp giọng hỏi, anh bạn, đây là sự kiện gì vậy? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ? Nghĩ lại cũng phải thôi, là đại đầu xà của khu phố này, vậy mà ông Bảy không biết chút động tĩnh nào, bảo sao không kinh ngạc cho được. Mà ông Sáu cũng không khác ông Bảy làm ấy, vì hôm qua đâu có nghe ai nói có sự kiện gì đặc biệt ở đây đâu. À, thật ra cũng không có gì. Bọn tôi là họ hàng của thằng Khánh, chắc ông Năm chưa nói với anh chuyện này à? Ông lão nghe vậy thì lập tức mỉm cười. Ê, đúng là chưa nghe ông Năm nói qua thằng Khánh có nhiều người thân như vậy, đúng là làm tôi có chút bất ngờ. Ông Sáu nhịn không được mà hít sâu một hơi. Chương 64, kết đôi vợ chồng. Chương 64, kết đôi vợ chồng. Nghe vậy, ông Sáu với ông Bảy nhịn không được mà đưa mặt nhìn nhau, hồi lâu mới nói tiếng cảm ơn, sau đó bước vào nhà, lấy điện thoại gọi cho ông Năm. Sau một hồi nói chuyện, ông Sáu với ông Bảy mới dám tin đây là dòng họ của ông Năm, điều này quả thực có chút nằm ngoài dự đoán. Bất quá, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 6 giờ, nên cả hai cũng lật đật vào trong vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ để chuẩn bị đi đón dâu. Rồi thì thời gian rước dâu cũng đến, bất quá trước đó ông nội đã cho hơn phân nửa họ hàng đến nhà hàng trước, vì đi đông quá chỉ khiến phố xá kẹt đường chứ không làm nên trò chống gì. Thế là hắn cùng ông nội với những người khác tiến đến nhà Nhã Vi, có điều lần này mọi người không có đi bằng ô tô, mà đi bằng xe đạp. Đúng vậy, chính là xe đạp, cả đoàn rước dâu bằng cách thuê xe đạp chạy sang rước dâu, điều này khiến đám cưới của hắn có điểm nhấn không thể quên. Lại nói, tính ra hắn cũng hên, lúc rước dâu thì trời đổ bóng râm, lại có gió thổi qua nhẹ nhẹ nên không mệt chút nào, hơn nữa nhà hai đứa lại cách nhà hàng rất gần nên phải nói là thuận tiện vô cùng. Lần này chạy phía sau hắn là Ngô Anh Kiệt và Đỗ Tấn Hưng, hai đứa này đang chở bạn gái của mình, nối đuôi là đám bạn cùng những người ở khu phố số 17. Tuy trong nhà không còn ai ngoài ông nội, nhưng bạn bè cùng họ hàng và người quen thì nhiều vô số kể nên hắn thấy vui hơn bao giờ hết. Rồi thì đám cưới diễn ra đúng như dự kiến, người tới người lui tấp nập, làm cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn, thế nên hơn 4 giờ chiều, buổi đám cưới liền chính thức kết thúc. Kết thúc xong, hắn cùng Nhã Vi liền thay đồ, sau đó chở nhau về nhà, nhưng lần này là nhà hắn chứ không phải của cô nàng. Mặc dù ở rể, nhưng hôm đầu tiên hắn vẫn dắt Nhã Vi về nhà mình ngủ một hôm, có như vậy căn nhà mới ấm cúng một chút. Đêm đó, sau khi ăn tối xong, hai đứa bắt đầu kiểm tra phong bì, và đa số mọi người đều đi 500 chứ không phải 200. Mở ra cả buổi, đến gần khuya Phương Nhã Vi mới thống kê xong, kết quả thu được 1 tỷ 825 triệu. Khi nghe xong con số này, Nguyên Vũ Khánh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến cảnh dòng họ nhà mình đông như quân nguyên thì không khỏi phì cười. Nghĩ lại cũng phải thôi, chỉ riêng mỗi người đi 500k thôi, mà dòng họ lại hơn 2.000 người, vậy số tiền hơn 1 tỷ là điều hết sức bình thường. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, vì không phải nhận tiền người ta là xong, mà phải ghi lại danh sách rõ ràng, để chừng nữa còn đi lại cho người ta nữa. Mặc dù không nhắc về điều này, nhưng đây là quy tắc ứng xử được truyền lại từ các đời cao tổ, nên phải ghi nhớ mới được. Kiểm phong bì với sổ sách xong thì cũng mệt nên hai đứa ngủ sớm, bất quá chỉ ôm nhau chứ không làm gì khác, vì cả hai đã mệt mỏi cả ngày rồi. Đến sáng hôm sau, tới khi hắn với Nhã Vi rời giường thì đã thấy ông nội đang ngồi uống trà trước sân. Ông nội thấy hắn với Nhã Vi thì đặt chén trà xuống, dựa lưng vào ghế thái sư, mỉm cười nói, hôm qua hai đứa ngủ ngon không? Nghe ông nội hỏi vậy, Nguyên Vũ Khánh gãi đầu rồi cười hì hì, còn Nhã Vi thì túi mặt xuống không dám nhìn. Thấy vậy, ông nội liền đưa mắt về phía hắn, cười cười, hỏi, cháu muốn đánh cờ không? Dạ muốn. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, sau đó kéo Nhã Vi ngồi xuống rồi bắt đầu đánh cờ. Trong lúc đánh cờ, ông nội đột nhiên nâng tách trà, đưa lên nhấp môi một cái, không nhanh không chậm hỏi, vì sao cháu muốn trở thành giác tỉnh giả? Ông muốn biết nguyên nhân thật sự, chứ không phải vì lời hứa với cha mẹ năm xưa. Nghe ông nội hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh hơi suy nghĩ một chút rồi nói, cháu muốn trở thành giác tỉnh giả, vì có như vậy, bản thân mới có năng lực bảo vệ gia đình của mình. Bảo vệ gia đình? Vậy cháu có ai để bảo vệ chưa? Nghe ông nội hỏi tới đây, Nguyên Vũ Khánh liền đưa mắt nhìn sang Nhã Vi, sau đó nhìn về phía ông nội. Đối với hắn, Nhã Vi với ông nội là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Nếu một trong hai người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyên Vũ Khánh không chắc mình có thể bình tĩnh được. Thấy biểu hiện của hắn, ông nội như hiểu rõ, sau đó nhẹ gật đầu một cái, đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phương xa, thì thào nói, đúng rồi, Khánh à, vài ngày nữa ông phải về quê, chắc không lên thành phố nữa, căn nhà này giao lại cho vợ chồng cháu vậy. Như vậy sao được? Không phải ông cũng có con cháu hay sao? Sao không giao lại cho bọn họ? Với lại, tại sao đang yên đang lành, ông nội lại muốn rời đi? Chuyện này tới quá đột ngột, Nguyên Vũ Khánh có chút khó mà tiếp nhận được, huống hồ hắn cũng không muốn rời xa ông nội, vì hắn với Nhã Vi còn chưa báo hiếu xong kia mà. Và lại, đang yên đang lành, tại sao ông nội lại muốn về quê? Với lại, từ khi nào mà ông nội đã có quê hương rồi? Không phải quê hương của ông nội là Sài Gòn hay sao? Hàng loạt câu hỏi không có đáp án liên tục hiện lên trong đầu hắn, bất quá vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Mà nghe ông nội nói như vậy, Phương Nhã Vi cũng cảm thấy bất ngờ, bất quá nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân tại sao. Đối với chuyện này, hai vợ chồng nhịn không được mà đưa mặt nhìn nhau, từ đó có thể thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Cuộc đời như bèo nước gặp nhau, có duyên mới gắn kết được với nhau, hết duyên rồi thì người cũng phải rời đi. Nói đến đây, ông nội khẽ thở dài một hơi, sau đó quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười, chậm rãi nói tiếp, về phần căn nhà này, đây là món quà ông tặng vợ chồng cháu trước khi rời đi, cố gắng chăm sóc cho Nhã Vi, đừng làm ông thất vọng. Nghe xong mấy lời căn dặn này, Nguyên Vũ Khánh có chút im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ông nội, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là có hơi thất vọng về bản thân. Hắn rất muốn làm tròn chữ hiếu, để ông nội không phải khổ sở vì cuộc sống, nhưng xem ra đã không được. Phương Nhã Vi cũng không kém hắn là bao nhiêu, vì ông nội cho cô nàng rất nhiều thiệt cảm. Cứ tưởng sau khi lấy nhau, cô nàng sẽ được chăm sóc cho mẹ cùng ông nội, nhưng bây giờ thì không được rồi. Ông nội cũng biết tâm tư của hai vợ chồng, bất quá không có nhắc lại chuyện này, mà nhìn sang Nhã Vi, mỉm cười nói, về sau nhờ cháu chăm sóc cho thằng Khánh, đừng để nó lầm đường lạc lối mà làm ra những chuyện không tốt. Nói đến đây, ông nội nhìn về phía chiếc hộp gỗ to nhất trên bàn. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng đưa mắt nhìn theo, và thấy được chiếc hộp gỗ này, có điều không biết bên trong chứa thứ gì. Ông nội không để hắn đợi lâu, chậm rãi mở chiếc hộp, để lộ ra viên ngọc với chiếc vòng tay vô cùng tinh xảo. Lúc này ông nội mới đẩy chiếc hộp về phía Nhã Vi, mỉm cười hiền hòa, nói, trong chiếc hộp này có một chiếc vòng tay và một viên ngọc, hiện tại tặng lại cho cháu, mong rằng sau này nó sẽ giúp ích cho hai đứa. Mắt thấy Phương Nhã Vi định lên tiếng từ chối, ông nội liền cắt lời, không nhanh không chậm, vuốt râu mỉm cười nói, không nên từ chối, cháu xứng đáng nhận được những thứ này, về sau sẽ biết công dụng thật sự của nó ra sao. Chương 65, chuyển nhà ở rể. Chương 65, chuyển nhà ở rể. Con cảm ơn ạ. Từ chối không được, Phương Nhã Vi đành đưa tay nhận lấy, sau đó gật đầu cảm ơn ông nội. Đợi cô nàng nhận xong, ông nội quay về phía hắn, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền màu đỏ rồi nói, về phần cháu, đây là sợi dây chuyền bình an, gặp dữ sẽ hóa lành, nếu gặp chuyện không thể giải quyết, cháu có thể mở tờ giấy trên sợi dây chuyền này ra. Còn hai chiếc hộp này thì bảo quản cho tốt vào, đợi tới thời điểm thích hợp thì thay ông đưa cho thằng Kiệt với thằng Hưng. Nguyên Vũ Khánh đưa hai tay nhận sợi dây chuyền từ tay ông nội, hắn biết ông nội sẽ không tặng đồ mà không có dụng ý bất quá, điều đó đã không còn quan trọng, vì theo lời ông nội, một thời gian sau hắn sẽ biết thôi. nhưng làm hắn cảm thấy khó hiểu, đó là vì sao chiếc vòng tay mà ông nội tặng cho Nhã Vi lại nhỏ như thế? Với kích thước chỉ bằng chiếc cúc áo kia, làm sao đeo vào tay được? Phải chăng ông nội đã đưa nhầm? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vài lần, Nguyên Vũ Khánh đành chọn cách im lặng, vì đó giờ, ông nội chưa bao giờ làm ra những chuyện không có ý nghĩa. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hai vợ chồng trẻ, ông nội không khỏi mỉm cười, xua tay ra hiệu muốn đi đâu thì đi, nói, hai đứa đi chơi đi, xem như đi hưởng tuần trăng mật cũng được, về phần cửa hàng không cần để ý, có ông với thằng Hưng là được rồi. Nghe ông nội nói vậy, hắn liền đem theo một ít quần áo thường ngày rồi cùng cô nàng về nhà mẹ vợ. Dù sao sau này cũng sống chung một nhà, nên hắn không ngại mà đem đồ dùng cá nhân của mình vào phòng Nhã Vi. Phương Nhã Vi thấy vậy thì vô cùng vui mừng, hơn nữa còn giúp hắn thu xếp đồ đạc vào phòng. Tối đó hắn chở Nhã Vi đi chơi khắp nơi, sau đó thì chính thức vào phòng. Đây là lần đầu hắn làm chuyện ấy, hơn nữa còn làm với người mình yêu nên có chút vui vẻ. Nhưng sau 20 năm lăn lộn, hắn cũng học được một ít kỹ năng từ phim ảnh. Nên chuyện giường chiếu của hắn không đến nỗi nào, hơn nữa, tới giờ hắn mới biết làm chuyện ấy lại sướng như thế. Mấy ngày sau đó, hai vợ chồng cùng ông nội đến sở tài nguyên để làm giấy tờ chuyển nhượng, lần này người đứng tên là vợ chồng hắn. Thu xếp xong mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh cùng Phương Nhã Vi đến ga tàu hỏa để tiện ông nội. Nhìn ông nội sắp bước lên tàu hỏa, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, thấp giọng hỏi, "Ông nội, quê của ông ở đâu vậy? Chừng nào rảnh cháu muốn đến thăm một chút?" "Không cần thăm, có duyên tự nhiên sẽ gặp lại." Ông nội nói đầy ý vị sâu xa, sau đó bước lên toa tàu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trên toa tàu số 17, ông nội đột nhiên mỉm cười, những bận tâm trước kia đều nhanh chóng tan biến. Duyên đến duyên đi định sẵn rồi, trong trăm ngàn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, tất cả đều là duyên phận an bài. Rời đi lâu như vậy, hiện tại cũng đến lúc phải trở về rồi. Giọng nói giản mua vừa dứt cũng là lúc thân ảnh ông nội biến mất khỏi toa tàu, sau đó từ hư không chuyển đến một tiếng thở dài. Một màn kinh diễm này để Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi không hề hay biết. Ông Sáu với ông Bảy đứng nhìn về phía con tàu, trong lòng nổi lên một trận thất thoát. Cuối cùng thì ông Năm cũng đã rời khỏi thành phố, để lại đám già bọn họ lẻ loi một mình, biểu sao không buồn cho được. Khánh à, mong rằng cháu không làm chúng ta thất vọng. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Khánh đang đứng nhìn theo toa tàu thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên trời xa xăm rồi thở ra một hơi thật dài. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng Nguyên Vũ Khánh mơ hồ cảm nhận được mình và ông nội sẽ gặp lại trong tương lai. Nên hắn cũng không quá luyến tiếc, nhưng làm hắn khó hiểu là vì sao ông nội lại không cho hắn biết quê hương của mình ở đâu. Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Nguyên Vũ Khánh đành nhẹ lắc đầu một cái. Nhìn dáng vẻ của hắn, Phương Nhã Vi khẽ siết chặt nắm tay, nhìn về phương xa, thấp giọng hỏi, "Nếu đã không muốn, tại sao anh không giữ ông nội lại?" Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì im lặng một lúc, hồi lâu mới nhìn về đường dây, cười khổ nói, "Sống với ông nội từ nhỏ đến lớn nên anh biết tính cách của ông nội ra sao, ông nội rất giống với em ở điểm, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm nó đến cùng, cho dù chín châu cũng không cách nào kéo lại." Phương Nhã Vi nghe vậy thì đánh vào tay hắn một cái, nói kiểu gì cũng lôi mình vào cho bằng được. Bất quá, Phương Nhã Vi không có phản bác, vì đích xác những gì hắn nói chính là tính cách của cô nàng. "Ông nội đi rồi, về sau anh tính thế nào? Đã có tính toán gì chưa?" Phương Nhã Vi khẽ hỏi. "Tính toán sao?" Nguyên Vũ Khánh khẽ lẩm bẩm, sau đó mỉm cười nói, "Anh tính đem di ảnh của ba mẹ về nhà em, không biết ý em thế nào. Tuy chỉ là di ảnh của người đã khuất, nhưng đó cũng là ba mẹ chồng của em, nên anh cứ đem về nhà em đi, để chung chỗ với ba em là được, mà không la đâu, anh đừng lo." Phương Nhã Vi nghe vậy thì nhẹ gật đầu, vì đây là chuyện hợp tình hợp lý, căn bản sẽ không có ai ngăn cản. Thế là chiều hôm đó hắn đem di ảnh của cha mẹ sang nhà Nhã Vi, dù sao về sau cũng sống ở đây, nên hắn muốn đem ba mẹ về sống chung. "Ba, mẹ, đây là nhà của Nhã Vi, là con dâu của ba mẹ đấy. Về sau đây là nhà mới của gia đình mình, cha mẹ ở trên cao nhớ phù hộ cho con đấy." Nguyên Vũ Khánh nhìn vào hai tấm chân dung rồi thì thảo tự nói. Xong đâu đấy, hắn chạy về nhà mình, sau đó bày bố lại căn nhà một lượt rồi đem giàn châu cày của mình ra đào quỳnh. Nói gì thì nói, hiện tại thị trường bị quỳnh vô cùng sôi động, nhất là trên nền bị nã sờ. Cho tới giờ, trong ví của hắn đã có hơn 0.85 bị quỳnh, đây cũng xem như con số không nhỏ. Bất quá hắn sẽ không bán ngay lập tức, vì thị trường này do Ngô Anh Kiệt tìm hiểu. Khi nào thấy thị trường bất ổn, hoặc cần tiền gấp, Ngô Anh Kiệt mới để cho hắn ra lệnh bán. Vì thấy làm như vậy mới tối ưu hóa được lợi nhuận cho bản thân, nên Nguyên Vũ Khánh không phản đối chuyện này. Lại nói, từ khi cùng hắn đầu tư quán cà phê, bị quỳnh và làm nhân viên ở cửa hàng, cuộc sống của Đỗ Tấn Hưng đã thay đổi rất nhiều. Nếu nói lúc trước Đỗ Tấn Hưng không có khả năng chi trả học phí, thì hiện tại đã có thể giúp gia đình bất lo lắng về cái ăn cái mặc. Mỗi tháng Đỗ Tấn Hưng đều thu được 6 triệu từ 3 nguồn đầu tư trên, đây cũng xem như con số không nhỏ. Bởi vậy đứa bạn này rất biết ơn hắn và Ngô Anh Kiệt, cho nên tới giờ vẫn trông coi cửa hàng cho hắn. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh cũng không có ý định bóc lột sức lao động của người khác. Cho tới giờ, hắn vẫn trả lương cho Đỗ Tấn Hưng đều đều, có điều người trả tiền không phải hắn, mà là Nhã Vi, vì cô nàng là người quản lý tài chính trong nhà. Lại nói, con gái học ngành quản trị đúng là có khác, rất biết quán xuyến gia đình. Vì lẽ đó, Nguyên Vũ Khánh không cần lo lắng, cứ làm hết mình là được, vì sau lưng hắn đã có một người đang âm thầm hỗ trợ. Chương 66, Lập Phương tái hiện chương 66, Lập Phương tái hiện chỉ bất quá, cho tới giờ hắn vẫn chưa nói chuyện mình đầu tư quán cà phê và bị quyền cho Phương Nhã Vi nghe. Nhưng thời điểm hắn vừa đem chuyện này nói cho vợ mình biết, cô nàng lại cười cười, nói là đã biết từ lâu rồi. Chỉ là muốn biết thái độ của hắn ra sao nên cô nàng mới không đá động gì tới, để mặc cho hắn muốn làm sao thì làm. Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể ngẩng đầu lên trần nhà rồi cười khổ. Nhưng sau 8 năm làm bạn, hắn đã hiểu quá rõ về tính cách của Nhã Vi. Phương Nhã Vi là người không bao giờ tham gia vào những dạ mạ vô nghĩa, mà luôn dành thời gian để rèn luyện và chăm sóc bản thân. Ngoài điểm đó ra, Nhã Vi không bao giờ đấu kỵ với người khác, nói chuyện nhẹ nhàng, không tranh cãi lớn tiếng, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Làm hắn ấn tượng nhất ở cô nàng là thay vì chỉ trau chuốt vẻ ngoài, thì cô nàng chọn làm đẹp cả bề ngoài và tri thức bên trong để đàn ông nể phục và thu hút. Nhưng đó chưa phải là điểm hắn thích cô nàng nhất, mà đó là Nhã Vi không kiểm soát ai cả, mọi mối quan hệ đều hoàn toàn lạc mềm buộc chặt khiến hắn thích cô nàng vô bờ bến. Nghĩ đến mấy chuyện này, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ tới được Phương Nhã Vi là điều hắn thành công nhất từ trước đến nay. Dọn dẹp với sắp xếp lại đồ đạc xong cũng đã đến chiều, lúc này Phương Nhã Vi đang làm đồ ăn dưới bếp. Thấy hắn xuống, cô nàng liền kêu hắn vào nhặt rau tiếp mình, làm hắn muốn trốn mà trốn không được. Hai đứa vừa nhặt rau vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, khiến căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn trước kia rất nhiều. Nấu cơm xong đã là 6 giờ chiều, lúc này cô Thanh mới từ công ty về tới nhà. Cả nhà cúng cơm sau đó mới dùng nữa, trong lúc ăn, hắn có thưa chuyện về việc chuyển di ảnh của cha mẹ sang đây. Cô Thanh nghe xong cũng không phản đối, còn nói hắn làm như vậy là đúng, làm hắn có chút vui vui trong lòng. Trong lúc ăn cơm, cả nhà không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nhìn bầu không khí náo nhiệt này, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhớ đến lúc cha mẹ còn sống. Có điều đó chỉ là thoáng qua mà thôi, quá khứ chỉ là quá khứ, nhưng cũng không giấu được nụ cười trên mặt hắn. Nói chuyện một lúc thì cô Thanh nói ngày mai sẽ đi công tác ở ngoài Hà Nội, nên hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì gật đầu, đồng thời cũng nói sẽ không để xảy ra chuyện gì. Ăn uống xong, hai đứa cùng nhau rửa chén, sau đó dẫn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mà đợt này không biết tại sao cái chuyện thử thách hôn người lạ trên phố lại nổi lên. Ở nước ngoài thì cái trò kịch cảm này bình thường lắm, nhưng ở Việt Nam lại là chuyện khác. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đang nắm tay Nhã Vi đi trên phố đi bộ, nhưng tự nhiên có thằng ất ơ nào đó kéo lấy cô nàng từ phía sau. Theo phản xạ, Phương Nhã Vi giật tay lại thì tên kia kéo mặt Nhã Vi lại định hôn. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, trực tiếp cho một đấm vào mặt tên đó. Phương Nhã Vi vừa hoàn hồn lại thì núp sau lưng hắn, thuận tay trái, hắn cho thêm một đấm vào bên còn lại của tên kia cho đều. "Mẹ mày, mày làm cái gì đấy?" Tên kia vừa chửi vừa chạy lại chỗ đồng bạn đang cầm điện thoại quay phim. "Ít cam hạ con, tao cho mặt mày thành cam luôn nè." Nguyên Vũ Khánh nói xong liền lao tới cho hai cước, làm hai tên đó ngã chồng vó. Mà hai tên này ốm như cây que, nên gặp Nguyên Vũ Khánh thì không dám làm gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi đỡ nhau chạy đi. Nguyên Vũ Khánh lườm hai đứa kia, sau đó nắm tay Nhã Vi đi tiếp. Nói ra cũng lạ, năm 2019 rồi, chẳng hiểu sao còn người đem cái trò kịch cam này ra làm nữa. Trong lúc đi đường, Nguyên Vũ Khánh quay qua hỏi, "Này em có bị nó làm gì không?" "Dạ không, tự nhiên có ai kéo em làm em hết hồn, tưởng cấp giật gì không ạ?" Phương Nhã Vi chớp chớp đôi mắt rồi trả lời. Nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh vẫn còn thấy bực mình, nên tức giận nói, "Cái trò kịch cam ấy mà, may là nó chưa hôn em, không là anh cho mặt nó như cái mâm rồi. Anh chửi mấy câu là được rồi mà." Phương Nhã Vi nhìn hắn cười cười rồi đáp. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh liền lắc đầu, "Chửi gì cái thể loại ấy, thế là còn nhẹ đấy." Mà hắn nói cũng không sai, nếu là người khác, dám chừng hai tên kia đã nhập viện từ lâu rồi. Mặc dù biết vậy, nhưng Phương Nhã Vi vẫn lo lắng, nói, "Anh đánh vậy, lỡ tuổi nó hội đồng anh thì sao?" "Thì anh cân hết chứ sao? Em không nhớ hồi đi học, anh chấp ba bốn thằng như thế vẫn thừa ấy à?" Nguyên Vũ Khánh hĩnh mũi đầy tự tin. Phương Nhã Vi nghe hắn nói vậy thì lườm hắn, anh lúc nào cũng hung hăng. "Với tuổi này thì phải thế nó mới chữa, chứ nói tuổi nó không nghe đâu, chứ anh hiền cô hả?" Nguyên Vũ Khánh cười cười. "Chắc hiền hì hì." Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi cũng cười theo, sau đó theo hắn đi vòng vòng chơi. Đến 8 giờ tối thì hai đứa dắt nhau về nhà, sau đó tắm rửa rồi lên giường nằm xem phim. Có điều lần này cả hai không có làm chuyện ấy, vì theo lời của Phương Nhã Vi, làm chuyện ấy tốn rất nhiều tinh lực, nhất là con trai. Cho nên cái gì cũng phải điều độ, một tuần chỉ làm 2-3 lần thôi, tốt nhất là không nên chìm đắm vào đấy. Nguyên Vũ Khánh cũng biết điều ấy, làm quá thì thận nào chịu cho nỗi. Bất quá, Nhã Vi cũng không có ngăn cản hắn, vẫn để hắn sờ soạn thoải mái. Đối với Nguyên Vũ Khánh, bấy nhiêu đã đủ rồi, vì cuộc sống chỉ cần như thế thôi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, thoáng cái Nguyên Vũ Khánh đã chìm vào giấc ngủ. Hiện tại đang là đêm khuya vắng lặng, trăng tròn treo lơ lửng trên cao đang tỏa ra ánh sáng màu ánh kim. Nhưng đúng lúc này, một tảng mây đen bỗng nhiên kéo đến, che khuất cả bầu trời. Bất quá hiện tại là ban đêm nên không ai để ý, nhưng khi đám mây đó tản đi, mặt trăng bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Những tia sáng màu đỏ từ ánh trăng chiếu xuống, chúng xuyên qua khe cửa, rồi chiếu thẳng lên người hắn. Ngay khoảnh khắc đó, mi tâm Nguyên Vũ Khánh bỗng hiện lên một cái ấn ký. Theo thời gian trôi qua, cái ấn ký này mỗi lúc một rõ ràng hơn. Biến hóa này khiến Nguyên Vũ Khánh giật mình tỉnh dậy, hắn ngơ ngác nhìn ra xung quanh một lượt. Thời điểm phát hiện ánh trăng bên ngoài đã biến thành màu đỏ, Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh ngạc. Lúc này hắn bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó, liền đưa tay sờ lên mi tâm của mình. Sau một lúc mò mẫn mà không phát hiện cái gì, hắn liền mở cam trước của điện thoại lên để quan sát. Vừa nhìn vào điện thoại, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hít sâu một hơi. Đập vào mắt hắn là giữ trán của mình bỗng dưng có một cái ấn ký hình thù kỳ quái. Mặc dù không xác định cụ thể, nhưng hắn đoán được ấn ký này là văn tự. Về phần văn tự này ra sao thì hắn không dám chắc chắn, vì nhìn thì giống chữ Nôm, nhưng quan sát kỹ lại giống chữ Hàn, có điều nhìn vài lần thì lại giống chữ Nhật. Sau một lúc quan sát, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu một cái, thuận tay chụp lại ấn ký trên mi tâm của mình. Có điều, làm hắn chú ý là tại sao cái ấn ký này lại hấp thu ánh sáng của trăng máu,